Chương 55, loại kia tiểu nam nhân dễ dàng nhất giải quyết. Chương 55, loại kia tiểu nam nhân dễ dàng nhất giải quyết. Cùng lúc đó, Thiên Không Chi Thành, một cái khác tòa nhà càng thêm xa hoa trong biệt thự. 3. Một cái giá trị không ít đồ cổ chén sứ bị hung hăng quẳng xuống đất, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Thẩm Lăng Vi mặc một thân cắt xén vừa vặn màu đen váy dài, ưu nhã tuyệt mỹ khuôn mặt giờ phút này lại có chút bặm mẹo. Ngực nàng khoa trương phập phồng, nhìn chằm chằm màn sáng bên trên, mọi dạ tấm kia treo thánh khiết đủ cười mặt. Tiện nhân, cái này đáng chết tiện nhân. Nàng từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này, thanh âm băng lạnh giống là có thể đồng kết không khí. Biệt thự trong phòng khách, mấy người mặc tây trang màu đen thuộc hạ, tất cả đều câm như hến, cúi đầu, liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bọn họ cũng đều biết, chủ tịch hiện tại đang ở tại nổi giận biên giới. Nếu ai dám ở thời điểm này rủi ro, kết quả tuyệt đối sẽ rất thảm. 10 năm nghiên cứu phát minh, 9.999 lần thất bại. Thẩm Lăng Vi cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường. Cũng là thật biết biên. Nàng biết cái gì là nghiên cứu phát minh sao? Nàng biết cái gì là nông nghiệp sao? Nàng loại này kiện hàng chỉ hiểu thế nào nằm ở trên giường, mở ra hai chân. Ác độc chửi mắng, theo nàng tấm kia thoa tinh xảo son môi miệng bên trong không ngừng toát ra. Cùng nàng ngày bình thường ưu nhã cao quý hình tượng tạo thành tương phản to lớn. Thẩm Hạo mới từ trong phòng đi ra, trong lúc nhất thời run lẩy bẩy, không dám lúc đích. Một cái trung niên thuộc hạ lấy rút khí, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, "Chủ tịch, hiện tại dư luận đối với chúng ta rất bất lợi. Loại này công hiệu nguyệt thần mễ định giá 40, cơ hồ là gián chi phí tuyến đang bán, cái này hoàn toàn là ác ý cạnh tranh, nhiễu loạn thị trường. Chúng ta trung đê đoan sản phẩm tuyến đã bị xung kích, mấy cái khách hàng lớn đều gọi điện thoại đến hỏi thăm, thậm chí có giải trừ ý đồ hợp tác." Ngậm miệng, Thẩm Lăng Vi đột nhiên quay đầu, một đôi lệ mắt hung hăng nhìn hắn chằm chằm. "Ta cần ngươi đến dạy ta làm sự tình sao?" Cái kia thuộc hạ dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, mau đem vùi đầu đến thấp hơn. "Đối, thật xin lỗi, chủ tịch." Thẩm Lăng Vi hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng biết, chỉ là nổi giận không giải quyết được vấn đề gì. Mọi giả tiện nhân kia, lần này là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa vừa ra tay chính là vương nổ. 40 điểm tín dụng giá cả, tựa như một thanh đao sắc bén, tinh chuẩn chọc vào bọn hắn tập đoàn Lục Thần uy hiếp bên trên. Cùng, vẫn là không cùng. Cùng, bọn hắn trung đê đoan sản phẩm tuyến lợi nhuận đem trên diện rộng rút lại, thậm chí lỗ vốn. Không cùng, thị trường số định mức liền sẽ bị Nguyệt Thần Mẹ cấp tốc từng bước xâm chiếm, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ bị triệt để gạt ra thị trường. Đây là một cái lựa chọn lưỡng nan. Thẩm Lăng Vi trong phòng khách đi qua đi lại, đầu óc phi tốc vận chuyển. Không được, không thể cứ như vậy bị động bị đánh. Nàng dừng bước lại, ánh mắt biến âm tàn lên. Đã nàng bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Nàng không phải muốn làm thánh mẫu sao? Ta lại muốn kéo xuống nàng tấm kia giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Nàng nhìn về phía mình tâm phúc thuộc hạ, lạnh lùng dặn dò nói, lập tức liên hệ thủy quân, cho ta toàn mạng giải tin tức. Liên nói Nguyệt Thần Mễ tồn tại nghiêm trọng an toàn thai hoàng ẩm, trường kỳ dùng ăn sẽ dẫn đến chuỗi gen sụp đổ, thậm chí biến dị thành quái vật. Lại đi tìm mấy cái nắm, đập một chút ăn Nguyệt Thần Mễ về sau không tốt phản ứng video, cái gì thượng thổ hạ tả, toàn thân co quắp, thế nào thảm làm sao tới? Còn có, đi thăm dò, cho ta đào ba thước đất, cũng phải đem nàng cái kia cái gọi là đối tác cho ta móc ra. Ta ngược lại muốn xem, là cái nào đồ không có mắt, dám cùng với nàng xen lẫn trong cùng một chỗ, cùng ta đối nghịch. Mặt khác, liên hệ chợ đen con đường, chuẩn bị một nhóm cường độ cao nguồn ô nhiễm đen. Tìm những người kia đi làm, ngươi hẳn phải biết ta nói chính là người nào a. Đã nàng muốn bán 100 vạn cân, vậy ta liền để nàng cái này 100 vạn cân, tất cả đều biến thành muốn mạng người đồng mét. Liên tiếp ác độc kế sách, theo trong miệng nàng liên tiếp không ngừng nói ra. Trong phòng khách bọn thuộc hạ nghe được hãi hùng kết vía, phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Vậy mà mời những cái kia cái khác bị vị diện chinh phục vị diện dư nghiệt. Cái này, đây cũng không phải là thương nghiệp cạnh tranh, đây là muốn đưa người vào chỗ chết ta. Quá độc ác. Không hổ là chủ tịch. Thẩm Hạo sắc mặt, một mảnh trắng bệnh. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, mẹ của mình, vậy mà lại nghĩ ra như thế ác độc kế sách. Nguồn ô nhiễm đen. Đây chính là liên minh nghiêm lệnh cấm chỉ hàng cấm. Một khi bị phát hiện, đủ để phán xử tử hình. Nàng điên rồi sao? Vì đối phó mọi dạ tỉ tỉ, nàng thậm chí ngay cả loại chuyện này đều làm ra được. Thẩm Hạo tâm chìm đến đáy cốc. Hắn biết, một khi mẫu thân kế hoạch thành công, mọi dạ tỉ tỉ không chỉ có sẽ thân bại danh liệt, thậm chí có thể sẽ lang đang vào tù. Không được, tuyệt đối không thể nhường nàng đạt được. Một cái ý niệm trong đầu, tại trong đầu hắn điên cuồng sinh sôi. Hắn nhất định phải làm chút gì. Hắn nhất định phải thông chi người kia. Mà lúc này, Thẩm Hạo vừa định rời đi đi mật báo. Thẩm Lăng Vi thủ hạ đã nhanh rời đi, đi làm chuẩn bị. Trên mặt của nàng dường như lần nữa khôi phục tỉnh táo, nàng tự lẩm bẩm. Đúng rồi, trong nhà hắn hiện tại vừa vào ở đến tiểu bạch kiểm. Nghĩ tới đây, Hồng Tiêu theo một tiếng kêu gọi, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động theo phòng khách trong bóng tối đi ra, dường như nàng vẫn ở nơi đó. Người đến là một cái ước chừng 25-26 tuổi nữ tử, thân mang một bộ màu đỏ sa mỏng váy dài, theo bước liên tục nhẹ nhàng, một đôi thẳng tắp thon dài đùi ngọc như ẩn như hiện, làm cho người mơ màng. Nàng khuôn mặt vũ mị, sóng mắt lưu chuyển ở giữa kèm theo lấy một cỗ tự nhiên mà thành mỹ ý, môi đỏ như lửa, dường như có thể đốt lên bất kỳ nam nhân nào dục vọng. Nàng chính là Hồng Tiêu, Thẩm Lăng Vi theo tiến hóa giả đại học bên trong chọn lựa, ngồi dưỡng nhiều năm, chuyên môn câu dẫn mọi dạ nam nhân công cụ. Trước đó một mực vô dụng võ chỗ, mà bây giờ rốt cục có thể tạo được tác dụng của nàng. Chủ tịch, Hồng Tiêu có chút không người, thanh âm ngọt đù, có thể khiến người ta xương cốt đều tê dại xuống dưới. Thẩm Lăng duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng câu lên Hồng Tiêu cái cằm, đầu ngón tay xẹt qua nàng bóng loáng gương mặt. Mọi dạ tiện nhân kia, bên người nuôi tiểu bạch kiểm. Thẩm Lăng Vi thanh âm nhẹ nhàng, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, nhìn dáng dấp còn không tệ, cho nên nên tới dùng ngươi thời điểm. Thẩm Lăng Vi xoay người, con mắt chăm chú khóa chặt tại Hồng Tiêu trên thân, lời nói bắt đầu biến không che giấu chút nào. Dùng tới ngươi tất cả bản sự, mặc kệ là khuôn mặt của ngươi vẫn là ngươi thấp hèn thân thể. Nàng đến gần Hồng Tiêu, cơ hồ là dán lỗ tai của nàng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nói từng chữ từng câu, cho ta bỏ lên trên giường của hắn, nhường hắn say mê thân thể của ngươi, ta muốn ngươi cho hắn biết, cái gì mới thật sự là nữ nhân vị. Ta muốn, không chỉ là nhường hắn phản bội mọi dạ, nói ra tự mình biết tình báo đơn giản như vậy. Thẩm Lăng Vi nhếch miệng lên một vẻ cười tàn nhẫn ý, ta muốn ngươi ghi lại các ngươi thân mật nhất trong ngáy mắt, ta muốn để mọi dạ tận mắt nhìn nàng tiểu nam nhân, là thế nào tại những nữ nhân khác dưới thân hầu hạ. Sau khi chuyện thành công, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Thẩm Lăng Vi vô vô Hồng Tiêu gương mặt, giống như là tại trấn an một cái sủng vật, nhưng nếu như làm hư nàng còn chưa nói hết, nhưng này trong ánh mắt âm tàn, đã nói rõ tất cả. Hồng Tiêu trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười quyến rũ, nàng bị Thẩm Lăng Vi theo trong đại học chọn lựa vì chính là một ngày này. Làm xong lần này liền có thể thu hoạch được trở thành nhị giai tài nguyên. Nàng liếm liếm chính mình tiên diễm môi đỏ, đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn quan mang. Chủ tịch tiên tâm, loại kia tiểu nam nhân dễ dàng nhất giải quyết. Cam đoan, để hắn hết hy vọng sập, dục tiên dục tử. Chương 56, báo cáo công tác chương 56, báo cáo công tác Trần Vũ người thiết bị kết nối, đột nhiên chấn động một cái. Hắn cầm lên xem xét, là một đầu đến từ số xa lạ mã hóa thông tin thỉnh cầu. Ân. Trần Vũ lông mày chọn lấy một chút. Ai sẽ dùng loại phương thức này liên hệ chính mình? Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp thông. Màn sáng sáng lên, một cái quen thuộc lại dẫn mấy phần kinh hoàng thiếu niên gương mặt xuất hiện ở trên màn ảnh. Là Thẩm Hạo. Đại ca. Vũ ca. Thẩm Hạo vừa nhìn thấy Trần Vũ, tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, thanh âm đều mang giọng nghẹn ngào. Hắn tựa hồ là đang một cái rất bí mật địa phương, bối cảnh đen kịt một màu, chỉ có thể nhìn thấy cái kia trương sợ hãi mặt. Thế nào? Trần Vũ nhàn nhạt hỏi. Tiểu tử này như thế quỷ quỷ túy túy liên hệ chính mình, tám thành là cùng hắn cái kia điên phê lão mụ có quan hệ. Mẹ ta nàng muốn đối phó mọi dạ tỷ tỷ. Thẩm Hạo thanh âm ép tới rất thấp, nhưng ngữ tốc cực nhanh, sợ bị người nghe được. Nàng muốn hủy nguyệt thần mễ. A. Trần Vũ biểu lộ không có thay đổi gì, chỉ là ra hiệu hắn nói tiếp. Thẩm Hạo thở dốc một hơi, quyết định đem chính mình vừa rồi nghe được ngoại trừ Hồng Tiêu tất cả, từ đầu chí cuối nói cho Trần Vũ. Sở dĩ không nói Hồng Tiêu chuyện, đương nhiên là bởi vì hắn cũng muốn Trần Vũ đủ câu dẫn lên. Nàng muốn tìm thủy quân bôi đen, còn muốn dùng nguồn ô nhiễm gen đi ô nhiễm trong kho hàng nguyệt thần mễ. Nàng điên rồi. Nàng điên thật rồi. Thẩm Hạo càng nói càng kích động, thanh âm cũng bắt đầu phát run. Vũ ca, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Ngươi nhất định phải giúp đỡ mọi dạ tỷ tỷ. Nếu để cho nàng đạt được, mọi dạ tỷ tỷ liền toàn kết thúc. Trần Vũ lặng lặng nghe, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Cái này Thẩm Lăng Vi, quả nhiên là người điên. Thương nghiệp cạnh tranh, vậy mà dùng tới loại này hạ lưu thủ đoạn. Nguồn ô nhiễm đen, cái đồ chơi này cũng không phải đùa giỡn. Một khi kia 100 vạn cân nguyệt thần mễ bị ô nhiễm, chạy vào thị trường, hậu quả khó mà lường được. Đến lúc đó, đừng nói kiếm tiền, mọi dạ của mình, chỉ sợ đều muốn trên lưng mưu sát mấy vạn người tội danh, bị liên minh đội chấp pháp truy sát tới chân trời góc biển. Nữ nhân thật là gắt. Ta đã biết. Trần Vũ thanh âm nghe không ra tâm tình gì. Đi, treo a, đừng bị người phát hiện. Tốt Vũ ca. Ngài bận rộn. Thông tin chặt đứt, màn sáng tối xuống dưới. Trần Vũ nhìn xem cướp mất màn hình, ngón tay nhẹ nhàng đập ghế sofa lan can. Thẩm Hạo người này so với hắn trong tưởng tượng càng có tác dụng tốt hơn. Có cái này xếp vào tại địch nhân trái tim nội ứng, về sau đối phó Thẩm Lăng Vi, liền có thể tiết kiệm không ít sự tình. Hắn không chút do dự, lập tức bấm mọi ra điện thoại. Điện thoại vang lên thật lâu mới được kết nối. Mọi dạ tấm kia mang theo vài phần đủ rũ cùng không nhịn được mặt, xuất hiện tại màn sáng bên trên. Nàng dường như vừa tắm rửa xong, tóc ướt sũng mà khoác lên trên vai, trên thân chỉ mặc một cái rộng lượng tơ chất áo ngủ, cổ áo mở rất lớn, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng cùng thâm thúy sự nghiệp tuyến. Tựa hồ là bởi vì mặc vào một lần màu trắng nghiên cứu phục, nhưng nàng cảm giác chính mình có chút không sạch sẽ. Ta rất bận rộn, làm gì? Tìm ta làm gì? Ngữ khí rất sông, hiển nhiên còn đang vì chính mình bận rộn sức đầu mẹ chán, mà Trần Vũ cái này vung tay trưởng quỹ lại thanh nhàn tự tại mà cảm thấy khó chịu. Đương nhiên là tìm ngươi cái này ông chủ lớn, hồi báo một chút công tác. Trần Vũ lười biếng nói rằng. Báo cáo công tác. Mọi dạ cười nhạo một tiếng, ngươi sẽ còn công tác. Mặt trời mọc từ hướng tây. Tại sao ta cảm giác, ngươi chính là nghĩ đến thưởng thức một chút ta bộ này bị ngươi lừa thảm rồi bộ dáng chật vật. Làm sao lại thế? Trần Vũ vẻ mặt vô tội, ta thật là rất quan tâm ngươi. Đặc biệt là, làm ta biết có người muốn cho thân ngươi bại tên nước, thậm chí vào ngục giam thời điểm. Mọi dạ trên mặt không kiên nhẫn, trong nháy mắt đông lại. Nàng cặp kia xinh đẹp cặp mắt đào hoa, nguy hiểm hít lại. Ngươi có ý tứ gì? Trần Vũ cũng không còn cùng với nàng quanh co, đem theo Thẩm Hạo nơi đó đạt được tình báo, một năm một mười nói cho nàng. Sau khi nghe xong, mọi dạ sắc mặt biến khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Dưới áo ngủ thân thể, bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Thẩm Lăng Vi. Nàng gần từng chữ đọc lên cái tên này, trong thanh âm tràn đầy khắc cốt hận ý cái nữ nhân điên này. Nàng cũng dám. Một cỗ cường đại khí thế từ trên người nàng đột nhiên bạo phát đi ra, nhường màn sáng tín hiệu đều xuất hiện một tia không ổn định chấn động. Trần Vũ thậm chí có thể cảm giác được, phía bên mình không khí nhiệt độ đều dường như giảm xuống mấy độ. Xem ra, lần trước cho nàng giáo huấn còn chưa đủ a. Mọi dạ tự lẩm bẩm, trong mắt sắc khí cơ hồ muốn tràn ra màn hình. Đi, đừng thả sắc khí, lại thả ta cái này thiết bị kết nối đều muốn phát nổ. Trần Vũ cắt ngang nàng. Tình báo đã cho ngươi, nên làm như thế nào, chính là ngươi cái này ông chủ lớn sự tình. Ta chỉ là nho nhỏ thủ tịch cơm chùa cố vấn loại này chém chém giết giết chuyện, ta không phải lẫn vào. Mọi dạ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sát ý trong lòng. Nàng phức tạp nhìn thoáng qua Trần Vũ. Lần này, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nàng rất không tình nguyện nói ra câu nói này. Ân tình coi như xong. Trần Vũ khoát tay áo, đừng quên đem ta chia hoa hồng đúng giờ đánh tới là được. Còn có, về sau đừng ở buổi trình diễn thời trang bên trên làm ta, nếu có lần sau nữa, loại tin tình báo này ta coi như không nhất định nói cho ngươi biết. Biết. Mọi dạ tức giận trả lời một câu. Mặc dù ngoài miệng không tha người, nhưng nàng trong lòng tin tưởng, lần này nếu như không phải Trần Vũ, hậu quả khó mà lường được. Nam nhân này, mặc dù vô sỉ lại lười biếng, nhưng ở thời khắc mấu chốt, dường như vẫn rất đáng tin. Không có việc gì ta treo, vội vàng đâu. Nàng nói xong, không chờ Trần Vũ đáp lời, liền trực tiếp cắt đứt truyền tin. Nhìn xem lần nữa ngầm hạ đi màn sáng, Trần Vũ cười cười. Cái này ngạo kiều nữ nhân. Hắn duỗi lưng một cái, đứng người lên. Tốt, chuyện phiền toái ném cho mọi dạ đi nhức đầu. Lý Bằng trong nhà. Bàn ăn bên trên, bày biện hai bát nóng hôi hổi cơm. Tiệc cơm óng ánh sáng long lanh, hạt tròn sung mãn, tản ra một cỗ kỳ dị mùi thơm ngát, chỉ là nghe, cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Đây là hắn hôm nay cắn răng, bỏ ra 80 điểm tín dụng, theo tinh vong bên trên tranh mua tới nguyệt thần mễ. Dòng giá 2 cân, đủ hắn cùng lão bà ăn 2 bữa. Lão bà, mau tới ăn cơm. Hắn hướng phía buồng trong hô một tiếng. Một cái vóc người cường tráng, khuôn mặt thật thà chư nhân tộc nữ tính, từ trong phòng đi ra. Nàng gọi Chu Châu, là Lý Bằng thông qua liên minh xứng đôi thế tử. Hoa, thơm quá a. Chu Châu nghe thấy tới mùi cơm chín, ánh mắt đều sáng lên. Nàng bước nhanh đi đến trước bàn, nhìn xem trong chén kia xinh đẹp cơm, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Lão công, đây chính là cái kia trên mạng thổi thượng thiên nguyệt thần mễ. Đối, chính là cái này. Lý Bằng có chút đắc ý nói, bỏ ra ta 80 điểm tín dụng đâu. Nghe nói hiệu quả đặc biệt tốt, có thể cường thân kiện thể, tầm bổ tinh thần. Mắc như vậy a? Chu Châu có chút đau lòng, vừa muốn nói gì, nhưng là nàng không có mất hứng. Hai người cầm lấy búa, không kịp chờ đợi lột một miệng lớn cơm. Cơm nhập khẩu, một cỗ khó nói lên lời ngọt hòa thanh hương, trong nháy mắt tại vị giác bên trên nổ tung. Trước kia cảm giác mềm nu đánh răng, so với bọn hắn nếm qua bất luận một loại nào mét đều muốn ăn ngon. Càng thân kỳ lạ, theo cơm vào trong bụng, một cỗ ấm áp năng lượng chậm rãi tại toàn thân ở giữa chạy xuôi, rửa đi một ngày mọi bệnh. Ăn ngon, ăn quá ngon. Chu Châu ăn đến miệng đầy là dầu, mơ hồ không rõ tán thán nói. Lý Bằng cũng là vẻ mặt hưởng thụ. Bất quá, đang hưởng thụ sau khi, hắn luôn cảm giác mùi vị này có như vậy một tia quen thuộc, giống như ở nơi nào ngửi được qua. Đúng rồi, hắn đột nhiên nghĩ tới, là Trần Vũ nhà. Trước mấy ngày, hắn cách tường, người được kia cố nhường hắn thèm ăn chảy nước miếng mùi cơm chín, liền cùng cái mùi này giống nhau như lúc. Chẳng lẽ, một cái ý niệm trong đầu, tại trong đầu hắn hiện lên. Chẳng lẽ Vũ ca đã sớm ăn được loại này thức? Hắn thế nào làm được? Lý Bằng trong lòng nổi lên một hồi chua chua ghen ghét. Đồng dạng là kết hôn, chính mình cưới liên minh để cử cao sinh dục xuất chư nhân tộc, kết quả hắn đều cố gắng như vậy, đến bây giờ bụng còn không có động tĩnh. Mà Trần Vũ mặc dù không biết rõ hiện tại thế nào, nhưng là người ta ít ra sớm rồi. Chương 57, tu chân vị diện dương nghiệt chương 57, tu chân vị diện dương nghiệt hắn càng nghĩ càng giận, đào cơm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, phảng phất muốn đem trong lòng phiền muộn, tất cả đều theo cơm cùng một chỗ nuốt xuống. Một bữa cơm, rất nhanh liền đã ăn xong. Hai người đều cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, tinh thần cũng trước nay chưa từng có tốt. Lão công, ta cảm giác thân thể nóng quá. Chu Châu đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói rằng. Lý Bằng nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên. Có hiệu quả. Cái này nguyệt thần mễ, tuyệt đối có hiệu quả. Đi, trở về phòng. Chúng ta hôm nay lại cố gắng một chút. Hắn một thanh ôm lấy Chu Châu, đội vã liền vọt vào phòng ngủ. Một phen sau cuộc mây mưa, Lý Bằng thở hồng hộc nằm ở trên giường, trên mặt lại tràn đầy chờ mong. Hắn xuất ra người thiết bị kết nối, mở ra thê tử thân thể số liệu giám sát ứng dụng. Đây là liên minh cho mỗi một đôi tân hôn vợ chồng đều phân phối công năng, có thể thời gian thực giám sát nhà gái tình trạng cơ thể, đặc biệt là thụ thai tỷ lệ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình đầu kia đại biểu thụ thai xác suất thành công đường cong. Nhưng mà, mấy phút đi qua, đầu kia đường cong vẫn như cũ bình ổn giống một đường thẳng, không có chút nào dương lên dấu hiệu. Thất bại, vẫn là thất bại. Lý Bằng trong mắt quằn mang, một chút xíu ảm đạm đi. Hắn chán nản buông xuống thiết bị kết nối, cảm giác một cỗ thật sâu cảm giác bất lực, đem hắn cả người đều bao vây lại. Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Hắn không nghĩ ra. Rõ ràng Chu Châu là cao sinh dục xuất chủng tộc, bọn hắn cũng một mực rất cố gắng, nhưng vì cái gì chính là không mang thai được? Chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở trên người mình? Nếu thật là dạng này, vậy hắn đời này khả năng đều không thể hoàn thành liên minh sinh dục chỉ tiêu. Đến lúc đó, hắn không chỉ có lấy không được bất kỳ sinh dục trợ cấp, thậm chí có thể sẽ bởi vì không cách nào là liên minh cống hiến nhân khẩu, mà nộp thuế hoàn toàn vô duyên võ đạo. Vừa nghĩ tới loại kia tối tăm không mặt trời tương lai, Lý Bằng cũng cảm giác một hồi ngạt thở. Ngay tại hắn nản lòng phách trí, mất hết can đảm thời điểm, cá nhân hắn thiết bị kết nối, đột nhiên đốt một tiếng, bắn ra một cái cửa sổ. Kia là một cái thiết kế cực kỳ đơn giản cửa sổ, đen nhánh bối cảnh bên trên, chỉ có một nhóm màu trắng, tản ra ánh sáng nhạt tiểu chữ. Ngươi minh bạch sinh mệnh ý nghĩa sao? Phía dưới là hai cái tuyển hạng, là cung không. Đây là cái gì? Virus? Vẫn là cái gì nhàm chán triết học khảo thí? Lý Bằng nhíu nhíu mày, cảm giác có chút không hiểu đấu. Hắn hiện tại tâm tình bực bội thật sự, căn bản không có rảnh để ý tới loại vật này. Hắn không chút suy nghĩ, liền chuẩn bị điểm góc trên bên phải nút cờ lọ sở. nhưng vị dị chính là cái kia nút cờ lọ sờ là màu xám, căn bản điểm bất động. Hắn thử điểm một cái màn hình địa phương khác, cũng không có bất kỳ phản ứng. Cái này bút, tựa như một kẻ lưu manh phần mềm, gắt gao chiếm cứ hắn toàn bộ màn hình. Làm cái quỷ gì? Lý Bằng không kiên nhẫn mắng một câu. Đã tắt không được, vậy thì liền tùy tiện chọn một tá sinh mệnh ý nghĩa. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy sinh mệnh của mình không có chút ý nghĩa nào. Hắn cười một cái tự giễu, ngón tay nặng nề mà điểm vào cái kia không tuyển hạng bên trên. Ngay tại ngón tay hắn chạm đến màn hình trong máy mắt, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ. Mọi giả tư nhân nhà kho trọng địa, coi báo động chói tai phá vỡ đêm khuya yên tĩnh. Mấy đạo bóng đen giống như quỷ mị, tại phức tạp đường ống cùng kệ hàng ở giữa xuyên thẳng qua, mục tiêu của bọn hắn rõ ràng, chính là tôn phóng nguyệt thần mễ nhiệt độ ổn định nhà kho. Bọn hắn động tác mau lẹ, phối hợp ăn ý, hiển nhiên là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Mỗi người trên thân đều khí thế không tầm thường, nhìn tựa hồ là nhất giai cao đoạn tiến hóa giả. Cầm đầu bóng đen trong tay, mang theo một cái lóe ra nguy hiểm ánh sáng màu đỏ dương kim loại, bên trong chở chính là đủ để đem chọn kho nguyệt thần mễ hóa thành kịch độc nguồn ô nhiễm đen. Ngay tại hắn sắp đem dương kim loại an trí tại nhà kho chủ miệng thông gió lúc, một đạo lưỡi biếng lại mang theo thấu xương hàn ý thanh âm, tại phía sau bọn họ yếu ớt vang lên. Mấy vị bằng hữu, hơn nửa đêm không ngủ được, chạy đến ta cái này thầm sơn cùng cốc đến, là muốn giúp ta kiểm tra nhà kho bảo an hệ thống sao? Các bóng đen toàn thân cứng đờ, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy mọi dạ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau bọn họ, nàng vẫn như cũ mặc món kia rộng lượng tơ chất áo ngủ, tước xuống tóc dài tùy ý xóa, trần trụi một đôi tuyết trắng chân nhỏ, cứ như vậy thanh tú động lòng người đứng tại băng lãnh kim loại trên sàn nhà. Trên mặt nàng treo vũ mị cười, cặp kia thượng thiêu cặp mắt đào hoa tại dưới ánh đèn lờ mờ, lại lóe ra dọa người quang. Lá gan của các ngươi thật rất lớn. Cầm đầu bóng đen trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hắn không nói nhảm, khẽ quát một tiếng, giết nàng. Trong nháy mắt, mấy thân ảnh từ khác nhau phương hướng bạo khởi, mang theo sắc bén sát khí nhào về phía mọi dạ. Nhưng mà bọn hắn nhanh, mọi dạ càng nhanh. Hoặc là nói, nàng căn bản là không có động. Sau một khắc, một cỗ bàng bạc như biển tinh thần lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian. Nào về phía nàng mấy đạo bóng đen, thân thể đột nhiên dừng tại giữa không trung bên trong, giống như là bị vô hình cự thủ giữ lại yết hầu, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ, tứ chi mất tự nhiên co quắp. Liền chút bản lĩnh này, cũng dám đến địa bàn của ta Dương Ai. Mọi dạ ngáp một cái, tựa hồ đối với một màn trước mắt để không nổi nửa điểm hứng thú. Nàng đi về phía trước hai bước, rồi ra mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại cầm đầu người áo đen kia trên trán. Nói đi, ai phái các ngươi tới? Người áo đen trong mắt tràn đầy sợ hãi, thân thể của hắn tại kịch liệt run rẩy, cắn chặt hàm răng, dường như tại chống cự lấy cái gì. Liên minh. Tất nhiên vong. Hắn từ trong hàm răng khó khăn gạt ra mấy chữ, lập tức trong mắt chợt lóe sáng, đúng là mong muốn tự bạo tinh thần hạch tâm. Ở trước mặt ta chơi cái này. Quá non. Mọi dạ cười nhạo một tiếng, đầu ngón tay tử quang đại thịnh. Một cú càng thêm bá đạo tinh thần lực, như là một cây nung đỏ cái quan sát, thô bạo địa thứ vào trong đầu của hắn. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng nhà kho, lại bị một tầng bình chướng vô hình một mực khóa lại, không có truyền ra mảy may. Mấy phút sau, mọi dạ thu ngón tay về, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia căm ghét. Một đám chó dại. Nàng đã dùng thô bạo nhất phương thức vờ vét đối phương ký ức, đạt được kết quả lại làm cho nàng rất không hài lòng. Những người này thật là thông qua chợ đen con đường thuê tới, là cái nào đó bị liên minh trinh phạt tu chân vị diện dương nghiệt, đối với liên minh ôm lấy cửu hận thấu xương. Trong đầu của bọn hắn ngoại trừ cửu hận cùng phá hư, cũng chỉ có đến từ thượng tuyến đơn hướng mệnh lệnh. Không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cứ có thể đem chuyện này đóng đinh tại Thẩm Lăng Vi trên đầu. Thẩm Lăng Vi, người cái nữ nhân điên này, thật sự là càng ngày càng không điểm mấu chốt. Mọi dạ tự lẩm bẩm, ánh mắt băng lãnh đến đáng sợ. Nàng biết, coi như đem những này người giao cho liên minh trật tự xã hội giữ thì cũng tối đa cũng chỉ là nhường Thẩm Lăng Vi chọc một điểm nhỏ phiền toái, căn bản không đả thương được gân cốt của nàng. Đối phó tên điên, liền phải dùng so với nàng càng bị điên biện pháp. Mọi dạ xuất ra người thiết bị kết nối, bấm một cái mã hóa dây số. Là ta. Thanh âm của nàng khôi phục loại kia lười biếng luật điệu, nhưng nội dung lại làm cho người không rét mà run. Giúp ta liên hệ một nhóm người, muốn nhất điên liều mạng nhất loại kia. Đúng, có thể là những cái kia bị chinh phục vị diện dương nghiệt, thực lực mạnh một chút. Tập đoàn Lục Thần gần nhất không phải vừa đẩy ra một cái mới cấp cao dịch dinh dưỡng sao? Tiêu cái gì sinh mệnh chi tuyển? Ta cảm thấy nó phối phương có chút vấn đề, có thể sẽ dẫn đến gen không ổn định. Ngươi tìm người giúp bọn hắn ưu hóa một chút, tại bọn hắn dây chuyển sản xuất càng thêm điểm liệu. Còn có, dư luận chiến cũng nên vang dội. Đem chúng ta trước đó chuẩn bị xong những cái kia hắc liệu đều thả ra. Liên nói tập đoàn Lục Thần vì giảm xuống chi phí, trường kỳ sử dụng bị ô nhiễm nguyên vật liệu, bọn hắn chủ tịch mấy năm nhân đều là bởi vì ăn nhà mình sản phẩm mới đưa đến thân thể xảy ra vấn đề, cho nên nàng mới cần càng không ngừng nổi. Đúng, thế nào ác độc làm sao tới, không cần quan tâm chứng cứ, chỉ cần có thể đem nước máy đục là được. Đã nàng muốn cho ta thân bại danh liệt, vậy ta liền để nàng trước nếm thử cái gì gọi là sức đầu mẹ chán, cái gì gọi là nội bộ mâu thuẫn. Cúp điện thoại, mọi dạ nhìn thoáng qua trên mặt đất mấy cái kia đã biến thành ngu ngốc người áo đen, tiện tay bấm trật tự xã hội giữ gìn cục điện thoại báo cảnh sát. Uy, là giữ gìn cục sao? Ta báo cáo, ta nhà kho bị người xâm lấn. Đúng, người ta đã giúp các ngươi chế phục, ngay tại làm xong đây hết thảy, nàng mới chậm ung dung xoay người hướng nhà kho đi ra ngoài. Chương 58, ngươi làm như thế nào cảm tạ ta? Chương 58, ngươi làm như thế nào cảm tạ ta? Sáng sớm hôm sau, Trần Vũ vặn eo bẻ cổ theo trong phòng tu luyện đi tới lúc trời bên ngoài đã sáng rõ. Trải qua một đêm tu luyện, hắn cảm giác trong cơ thể mình lực lượng lại tinh tiến không ít, nhất khí hóa tam thanh ba cái phân thân như cũ tại mỗi người quản lý chức vụ của mình. nhất là trung niên phân thân tại không gian nào bên trong chém giết một đêm, mang cho bản thể kinh nghiệm chiến đấu phản hồi, nhường hắn võ đạo kỹ xảo càng thêm thuần thục. Hắn mở ra người thiết bị kết nối, thói quen xem lên tin tức. Quả nhiên, hôm nay Vân Châu đầu đề đã bị Nguyệt Thần Mễ cùng tập đoàn Lục Thần chiếm đoạt. Nguyệt Thần Mễ nhà kho bị không rõ nhân sĩ tập kích, Dạ Chi Nông Thần mỏi Dạ Lôi Đình ra tay, tất cả lưu manh tại chỗ bị bắt. Trật tự xã hội giữ gìn cục đã tham gia điều tra, sơ bộ phán đoán kẻ tập kích là phản liên minh cực đoan tổ chức thành viên. Tin tức phía dưới phối thêm mấy chương đánh gạch men hiện trường ảnh chụp, có thể nhìn thấy mấy cái người áo đen tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, chung quanh bảo an người máy hoàn hảo không chút tổn hại. Trần Vũ nhíu mày, xem ra mọi dạ tối hôm qua liền giải quyết phiền toái, hiệu suất vẫn rất cao. Hắn tiếp tục hướng xuống lật, rất nhanh liền thấy được một cái khác đầu đối chọi gay gắt tin tức. Kinh thiên tấm màn đen. Tập đoàn Lục Thần bị bạo trưởng kỳ sử dụng không hợp cách nguyên vật liệu, dưới cờ nhiều khoản sản phẩm hoặc tồn tại nghiêm trọng an toàn thai hoàng ẩm. Nội bộ nhân viên liều chết báo cáo, tập đoàn Lục Thần chủ tịch Thẩm Lăng vì sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, nghi cùng nó sản phẩm tác dụng phụ có quan hệ. Cái tin tức này lực trùng kích, hiển nhiên so sánh với một đầu lớn. Trong lúc nhất thời, các loại làm theo lời đồn suy đoán cùng ác độc lời đồn, tại tinh vong bên trên bay đầy trời. Ngoa tạo, thật hay giả? Tập đoàn Lục Thần lớn như thế công ty, sẽ dùng không hợp cách nguyên vật liệu. Ta nhìn tám thành là thật. Thương nghiệp cạnh tranh đi, cái gì hạ lưu thủ đoạn đều dùng đến đi ra. Mọi dạng Nguyệt Thần Mễ vừa ra tới, động tập đoàn Lục Thần bánh gà tổ, người ta khẳng định phải phản kích ta. Trên lầu, ngươi không thấy rõ sao? Là tập đoàn Lục Thần bị bạo hắc liệu, không phải Nguyệt Thần Mễ. Cái này sóng là mọi dạng nữ thần đang phản kích ta. Cái gì phản kích? Ta nhìn chính là thương nghiệp lẫn nhau hắc, đều không phải là vật gì tốt. Nhà tư bản bị tiền, chuyện gì làm không được. Cái kia Thẩm Lăng Vi ta biết, Vân Châu nổi danh giới mậu dịch nữ cường nhân, dáng dấp cùng thiên tiên dường như, không nghĩ tới sinh hoạt cá nhân như thế. Kích thích. Nói tỉ mỉ kích thích. Ta có cái bằng hữu muốn nghe xem. Trần Vũ nhìn xem những này loạn thất bát tao bình luận, không thể nín được cười lên. Cái này mọi dạ, thật đúng là một chút thua thiệt cũng không chịu ăn. Thẩm Lăng Vi muốn dùng hạ lưu thủ đoạn làm nàng, nàng liền dùng càng hạ lưu thủ đoạn còn trở về. Rồi nước bẩn ai không biết ta. Cùng nó tăng lên chính mình không bằng vô hạn người khác. Trần Vũ, ngươi đang nhìn cái gì? À gì ạ, thanh âm từ phía sau truyền đến. Nàng mới vừa cùng Trần Vũ bản thể kết thúc tu luyện, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo một tia đỏ ửng, tinh thần nhìn vô cùng tốt. Tại Cố Vân Thư chỉ đạo cùng đỉnh cấp tài nguyên đắp lên hạ, thực lực của nàng đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp phi tốc tăng trưởng. Không có gì, nhìn hai nữ nhân đánh nhau đâu. Trần Vũ thuận miệng nói rằng, tắt đi màn sáng. Là mọi dạ bên kia sao? À gì á hỏi, thanh tịnh trong đôi mắt mang theo một tia lo lắng, ta cũng nhìn thấy tin tức, nàng. Nàng không có sao chứ? Mặc dù mọi dạ luôn luôn ức hiếp Trần Vũ, nhưng ở à gì ạ trong lòng, nàng chung quy là hợp tác đồng bạn. Hơn nữa còn cho mình mời tốt nhất lão sư, mua tốt nhất trang bị. Yên tâm đi, nữ nhân kia tinh khôn cùng quỷ như thế, ai xảy ra chuyện nàng đều không ra được sự tình. Trần Vũ đứng người lên, nhéo nhéo ạ gì ạ khuôn mặt, hiện tại nàng đoán chừng đang đau đầu đối phó thế nào ta đây. Ứng phó ngươi. Ạ gì ạ có chút không hiểu. Đương nhiên. Trần Vũ lý trực khí tráng nói rằng, ta thật là cho nàng cung cấp trọng yếu như vậy tình báo, tránh khỏi mấy ngàn vạn tổn thất, còn có thể cứu được mệnh của nàng. Lớn như thế ân tình, nàng không được thật tốt cảm tạ ta một chút. Đi, chúng ta hôm nay liền đi làm một lần chủ nợ, nhường nàng thật tốt ra điểm huyết. Trần Vũ lôi kéo ạ gì ạ, hứng thú bừng bừng hướng đi ra ngoài. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn tới mọi dạng nữ nhân kia, ở trước mặt mình kia một bộ muốn nổi giận lại không thể không kìm nén, muốn trốn nợ lại không xong phân khích biểu lộ. Ngồi xe bay, hai người rất nhanh liền đi tới mọi dạng trung tâm nông nghiệp Nguyệt Thần. Cùng ngày hôm qua Dương Cung bạn kiếm khác biệt, hôm nay Nguyệt Thần trung tâm, bầu không khí rõ ràng có chút cổ quái. Các nhân viên làm việc thần thái trước khi xuất phát đội vàng, trên mặt đều mang mấy phần khẩn trương cùng phấn khởi, màn sáng bên trên không ngừng soát tân các loại số liệu cùng dư luận đi hướng, trong không khí tràn ngập một cỗ chiến tranh hương vị. Nhìn thấy Trần Vũ cùng ạ gì ạ tiến đến, một cái người phụ trách bộ dáng trung niên nữ nhân lập tức tiến lên đón. Trần tiên sinh, ạ gì ạ tiểu thư, các ngươi đã tới. Thái độ của nàng so trước kia càng thêm cung kính. Hiển nhiên, Trần Vũ lần này sự kiện bên trong đóng vai nhân vật, đã tại công ty nội bộ cao tầng chuyển ra. Mạc tổng ở lầu chốt chiến lược phòng chỉ huy, nàng đã phân phó, ngày hai tương lai trực tiếp đi lên là được. Chiến lược phòng chỉ huy. Trần Vũ chật chật lưỡi, khiến cho còn rất giống có chuyện như vậy. Hắn mang theo ạ gì ạ, xe nhẹ đường quen ngồi lên chuyên dụng thang máy, thẳng tới tầng cao nhất. Cửa thang máy vừa mở, một cú khẩn trương mà nóng bỏng không khí đập vào mặt. To lớn hình khuyên màn sáng bên trên, lít nha lít nhít dòng số liệu như là thác nước lan xuống, đỏ lục sắc đường cong giao thoa chập trùng, đại biểu cho Nguyệt Thần Mễ cùng tập đoàn Lục Thần tại tinh vong bên trên dư luận chỉ số cùng sản phẩm giá cổ phiếu. Mười mấy cái mặc đồ chức nghiệp tinh anh nam nữ đang ngồi ở riêng phần mình thiết bị kết nối trước, ngón tay tung bay, không ngừng hạ đạt các loại chỉ lệnh. Mà tại toàn bộ phòng chỉ huy trung tâm nhất, mọi dạ đang lười biếng tựa ở một trương rộng lượng trên ghế salon, trong tay bưng một chén hồng rượu, có chút hăng hái mà nhìn xem màn sáng bên trên số liệu chém giết. Nàng dường như đã nhận ra Trần Vũ đến, cũng không quay đầu lại mở miệng nói, vung tay trưởng quỹ, ngươi đã đến à? Ta còn tưởng rằng ngươi cái này cặn bã nam liền bồi ạ ạ lì ra mội mội đến một chuyến đều không nghĩ đâu. Nghe được mọi giả kia quen thuộc, có gai lười biếng thanh âm, Trần Vũ tuyệt không sinh khí, ngược lại cười hì hì đi tới, đặt mông ngồi đối diện nàng trên ghế salon. Như vậy sao được? Hắn nhếch lên chân bắt chéo, một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, ta đây không phải sợ ngươi bận không qua nổi, đặc biệt tới cho ngươi cổ vũ động viên đi. Lại nói, ta thật là công ty thủ tịch cơm chùa cố vấn loại này liên quan đến công ty sinh tử tồn vong trọng đại thời điểm, ta sao có thể vắng mặt? Mọi dạ bưng chén rượu tay dừng một chút, khỏe mắt không bị khống chế kéo ra. cái này hỗn đản, hết chuyện để nói. Nàng quay đầu, cặp kia xinh đẹp cặp mắt đào hoa nguy hiểm híp lại, nhìn từ trên xuống dưới Trần Vũ. Cổ Vũ độc biên, ta làm sao nhìn, ngươi giống như là đến đòi nợ.
Ai, không thể nói như thế.
Trần Vũ khoát tay áo, vẻ mặt vô tội, cái gì gọi là đòi nợ? Giữa chúng ta là thuần khiết hợp tác tính hợp quần, đàm luận nhiều tiền tổn thương cảm tình. Bất quá đi hắn lời nói xoay chuyện, xoa xoa đôi bàn tay chỉ, trên mặt lộ ra một cái con buôn nụ cười, lần này ta cung cấp tình báo, giá trị lớn bao nhiêu, trong lòng ngươi hẳn là hiểu rõ a. Nếu là không có ta, cái này trong kho hàng hơn 100 vạn cân nguyệt thần mễ, hiện tại đã biến thành một đống ai đụng ai chết độc dược. Đến lúc đó đừng nói kiếm tiền, người ta cũng phải bị liên minh đội chấp pháp truy sát tới chân trời góc biển. Tổn thất này, nói ít cũng đáng mấy ngàn vạn điểm tín dụng a. Còn nổi danh dự tổn thất, nhãn hiệu giá trị tổn thất, đây đều là không cách nào lường được. Ta đây chính là cứu được công ty của ngươi, cũng cứu được mệnh của ngươi. Ngươi nói, ngươi làm như thế nào cảm tạ ta? Chương 59, về sau muốn hàng ngày tới đây báo đến chương 59, về sau muốn hàng ngày tới đây báo đến mọi dạ cảm giác huyết áp của mình có chút đi lên bốc lên. Nàng liền biết, nam nhân này tìm tới cửa, tuyệt đối không có ý tốt. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống đem trong tay hồng tiểu rội tới trên mặt hắn xúc động, từ trong hàm răng gạt ra một câu, cho nên, ngươi muốn cái gì? Chớ nóng nội đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Trần Vũ tuyệt không sốt ruột, ngược lại nhàn nhã cầm lấy trên bàn một quả hoa quả, cắn một cái. Đầu tiên, ngươi tại buổi trình diễn thời trang bên trên, đem ta tạo thành một cái hám lợi, không có chút nào nhân tính lòng dạ hiểm độc nhà tư bản, làm hại ta đi trên đường đều sợ bị người ném trứng thối. Ta cái này nhỏ yếu tâm linh, nhận lấy tổn thương nghiêm trọng, ngươi nói, có phải hay không đến cho điểm tổn thất tinh thần phí? Mọi ra mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nên lại. Nàng liên biết cái này hỗn đản sẽ cầm chuyện này tới làm văn chương. Kia là marketing sách lược. Nàng cắn răng giải thích nói, sự thật chứng minh, cái này sách lược vô cùng thành công. Nguyệt thần mễ trong vòng một đêm nóng nảy toàn liên minh, chúng ta đã kiếm bao nhiêu tiền, trong lòng ngươi không có số sao? Ta mặc kệ. Trần Vũ đùa nghịch lên vô lại, ngược lại thanh danh của ta bị ngươi bôi xấu, ngươi đến bồi thường tiền. Ngươi mọi dạ tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng, áo ngủ cổ áo đều mở rộng mấy phần, lộ ra mảng lớn tuyết trắng phong quang, nàng lại không hề hay biết. Lại nói Trần Vũ ánh mắt ở trên người nàng khẽ quét mà qua, tiếp tục nói, lần này tình báo, thật là ta bước lên nguy hiểm tính mạng làm tới, hơn nữa tình báo này thật là ta xúi dục Thẩm Hạo tiểu tử kia, ta nếu là bại lộ, ngươi đoán cái kia nữ nhân điên sẽ thế nào đối phó ta? Thẩm Hạo. Mọi dạ sững sờ, lập tức phản bác. Thẩm Hạo tiểu tử kia, là chính ngươi lắc lư tới, có quan hệ gì với ta? Thế nào không sao cả? Trần Vũ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hắn vì sao lại tìm tới ta? Còn không phải bởi vì ta ở tại nhà ngươi, hắn coi ta là thành tình địch. Nói cho cùng, đây đều là ngươi gây ra phong lưu nợ. Ta đây là tại thay ngươi thu thập cục diện rồi rắm. Ngươi nói hiệu nói bượng. Mọi dạ gương mặt, dọn một chút liền đỏ lên. Cái gì gọi là phong lưu nợ? Chính mình cùng cái kia tiểu thí hải, thanh bạch, quan hệ thế nào đều không có. Được rồi, không đùa giỡn với ngươi. Trần Vũ xem lửa đợi không sai biệt lắm, thấy tốt thì lấy. Hắn ngồi thẳng người, biểu lộ cũng biến thành nghiêm chỉnh một chút. Lần này công lao, làm như thế nào tính, ngươi cho điều lệ a ta cũng không nhiều muốn, dù sao ta là công ty cổ đông đi, công ty tốt, ta tự nhiên cũng có chỗ tốt. Bất quá, thân làm thủ tịch cơm chùa cố vấn, giá trị của ta, dù sao cũng phải có chỗ thể hiện a. Hắn lời nói này, nói rất có lý có theo, vừa đấm vừa xoa, đã cho Mạc Y đi kéo bậc thang hạng, lại minh xác chính mình tổ cầu. Mọi dạ phức tạp nhìn hắn một cái. Nam nhân này, bình thường nhìn lại lười lại vô sỉ, nhưng ở vấn đề mấu chốt bên trên, lại luôn có thể nắm đến vừa đúng. Nàng trầm mặc một lát, vung chén rượu lên, đem trong chén hồng tiểu uống một hơi cạn sạch. Sau đó, nàng cầm lấy người thiết bị kết nối, ở phía trên thao tác mấy lần. Đốt. Trần Vũ người thiết bị kết nối, vang lên một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Trần Vũ túi đầu nhìn thoáng qua chính mình người thiết bị kết nối. Màn sáng bên trên, một đầu chuyển khoản tin tức tình lình đang nhìn. Ngài Liên Minh Ngân hàng tài khoản thu được một khoản chuyển khoản, kim ngạch 10 triệu điểm tín dụng. Phụ lời, phí bị miệng, câm miệng ngươi lại. 1000 vạn. Trần Vũ ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Khá lắm, nữ nhân này, ra tay thật đúng là hào phóng. Mặc dù hắn dự liệu được mọi dạ sẽ cho chính mình một khoản không nhỏ ban thưởng, nhưng cũng không nghĩ đến sẽ là như thế lớn một số lượng mắt. Phải biết, đây chính là 1000 vạn điểm tín dụng. Đầy đủ tại một chút vị diện mua xuống một quốc gia. Thế nào? Khoản này phí bị miệng, còn hài lòng không? Mọi dạ một lần nữa dựa vào về ghế sofa, hai chân trùng điệp, lại khôi phục bộ kia lười biếng mà trưởng không tất cả nữ vương dáng vẻ. Trong ánh mắt của nàng, mang theo vài phần khiêu khích, phảng phất tại nói, cầm tiền của ta, về sau liền cho ta thành thật một chút. Hài lòng, rất hài lòng. Trần Vũ cười đến thấy răng không thấy mắt. Có tiền cầm, ai không hài lòng a? Hắn không khách khí chút nào xác nhận thu khoản, nhìn xem tài khoản số dư còn lại đằng sau thêm ra một chuỗi dài số 0, trong lòng sảng khoái cảm giác quả thực khó nói lên lời. Lần này, mua sắm tài nguyên tu luyện tiền, lại có rơi xuống. Đây cũng không phải là phí bị miệng. Trần Vũ thu hồi thiết bị kết nối, nghiêm trang cải chính, đây là đối ta cái này thủ tịch cơm chùa cố vấn công tác giá trị khẳng định, là công ty đối ta đột xuất cống hiến ngợi khen. Tính chất không giống, hắn mới sẽ không thừa nhận đây là phí bị miệng. Cầm phí bị miệng, về sau còn thế nào cầm chuyện này đến lừa đảo. Mọi dạ khỏe miệng cong lên, lừa nhắc cùng hắn tranh luận những này. Ngược lại tiền đã cho ra đi, mục đích cũng đạt tới. Đi, tiền cũng cầm, ngươi có thể lăn. Nàng không kiên nhẫn phất phất tay, đừng ở chỗ này ảnh hưởng ta công tác. Chớ nóng đội đuổi người a. Trần Vũ lại không chút nào muốn đi ý tứ. Hắn dù bận bận đung dung mà nhìn xem màn sáng bên trên những cái kia không ngừng khiêu động số liệu, hỏi, tình hình chiến đấu như thế nào? Có cần hay không ta cái này thủ tịch cố vấn, cho ngươi bày mưu tính kế một phen?
Không cần.
Mọi dạ không chút suy nghĩ liền từ chối. Dư luận chiến đã tiến vào bạch nhiệt hóa. Mọi dạ giải thích nói, chúng ta ném ra hắc liệu, mặc dù không có gì tính thực chất chứng cứ, nhưng đầy đủ làm người buồn nôn. Thẩm Lăng Vi nữ nhân kia yêu quý nhất chính mình Lâm Vũ, hiện tại đoán chừng đã giận điên lên. Tập đoàn Lục Thần giá cổ phiếu, theo bắt đầu phiên giao dịch đến bây giờ, đã ngã 5 cái phần trăm. Mấy cái cùng bọn hắn có ý đồ hợp tác khách hàng lớn, đều tạm thời bỏ dở đàm phán. Mà chúng ta Nguyệt Thần Mễ, bởi vì tối hôm qua bị tập kích sự kiện, ngược lại kiếm đủ đồng tình điểm, lượng tiêu thụ lại nên đón một đợt tăng vọt. Tình vong bên trên tồn kho, không đến 10 phút liền bị cướp mua không còn. Mọi giả trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý thương nghiệp cạnh tranh, đánh không chỉ là sản phẩm, càng là tin tức chiến cùng tâm lý chiến. Trên một điểm này, nàng tự tin sẽ không thua bất luận kẻ nào. Về phần nàng phái tới những người kia, mọi giả trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh, ta đã để cho người ta đi đáp lễ. Đêm nay, tập đoàn Lục Thần dây chuyền sản xuất hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Trần Vũ nhẹ gật đầu, đối mọi giả thủ đoạn có nhận thức sâu hơn. Nữ nhân này, quả nhiên là lại mỹ lại hung ác. Bất quá, hắn ưa thích. Cùng thông minh như vậy người hợp tác, bất lo. Được thôi, đã ngươi tất cả an bài xong, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Trần Vũ đứng người lên, duỗi lưng một cái, ta cái này vung tay trưởng quỹ, liền đợi đến cuối tháng chia hoa hồng. Hắn đi đến ạ gì ạ bên người, nói rằng, ạ gì ạ, ngươi hôm nay tiếp tục đi theo cố lao sư lên lớp, ta đi về trước.
Ân, tốt.
Ạ gì ạ khéo léo nhẹ gật đầu. Nhìn xem Trần Vũ bộ kia thong dong tự tại, chuẩn bị trở về nhà nằm ngửa dáng vẻ, mọi dạ trong lòng lại dâng lên một cô vô danh lửa. Dựa vào cái gì chính mình ở chỗ này bận rộn sức đầu mẹ chán, cùng đối thủ một mất một còn đấu trí đấu dũng, gia hỏa này lại có thể yên tâm thoải mái làm vùng tay trưởng quỹ. Càng nghĩ càng giận. Dừng lại. Nàng nhịn không được mở miệng gọi lại Trần Vũ. Thì thế nào? Ta ông chủ lớn. Trần Vũ quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi mọi dạ lời đến quẹ miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cũng không thể nói ngươi không thể đi, lưu lại theo ta làm việc với nhau a. Vậy cũng quá không ra gì. Nàng nhẫn nhịn nửa ngày, mới từ trong kẽ răng gạt ra một câu, về sau, muốn hàng ngày tới đây bảo đến, không phải về sau đừng nghĩ tại ta chỗ này cầm một phân tiền.
Biết biết.
Trần Vũ qua loa khoát tay áo, ta đi đây a, ngươi chậm rãi bận điệu. Nói xong, đầu hắn cũng không trở về đi ra phòng chỉ huy. Mọi dạ nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, tức giận đến cầm lấy trên bàn một cái gối ôm, hung hăng đập vào trên ghế salon. Hỗn đản, vô sỉ, quỷ lười. Chương 60, hắn nghĩ nghĩ, quyết định đi ra ngoài dùng tiền. Chương 60, hắn nghĩ nghĩ, quyết định đi ra ngoài dùng tiền. Trần Vũ rời đi chiến lược phòng chỉ huy sau, liền đem ạ gì ạ đưa đến Cố Vân Thư chuyên môn tinh thất tu luyện. Tinh thất bố trí được cực kỳ lịch sự tao nhã, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Cố Vân Thư vẫn như cũng là một thân trắng thuần váy dài, tiên khí bồng bềnh, dường như không dính khói lửa trần gian tiết tử. Nàng đang nhắm mắt xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt lục sắc vầng sáng, cùng chung quanh thực vật sinh ra lấy kỳ diệu cộng minh. Nghe được tiếng mở cửa, nàng từ từ mở mắt, cặp kia thanh tịnh như nước đôi mắt nhìn sang.
Các ngươi đã tới.
Thanh âm của nàng nhu hòa hòa hoãn, như gió xuân hiu hiu. Cố lão sư. Trần Vũ cùng ạ di ạ cùng kêu lên vân an. Cố Vân Thư ánh mắt rơi vào ạ di ạ trên thân, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi.
Ạ di ạ, tiến bộ của ngươi rất nhanh.
Trong cơ thể ngươi nguyện thần huyết mạch, tựa như một mảnh chờ đợi khai khẩn đất màu mỡ, mỗi một lần dẫn đạo đều có thể mang đến cho ta niềm vui mới. Lời của nàng, nhường ạ di ạ có chút ngượng ngùng cúi đầu.
Đều là lão sư giáo thật tốt.
Ha ha, ta chỉ là người dẫn đường, chân chính cường đại là ngươi tự thân thiên phú. Cố Vân Thư khẽ cười nói, lập tức lời nói xoay chuyển, ánh mắt nhìn về phía Trần Vũ. Trần Vũ, ngươi dường như cũng chưa buông lỏng. Ánh mắt của nàng dường như có thể xuyên thấu tất cả, trong cơ thể ngươi khí huyết cùng tinh thần lực, so với hôm qua lại ngưng luyện không ít. Võ đạo cùng tinh thần lực đồng tu, còn có thể có như thế tiến cảnh, đúng là khó được. Trần Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái này Cố Vân Thư, đến cùng là lai lịch thế nào? Cảm giác ở trước mặt nàng, mình tựa như là không mặc quần áo như thế, bí mật gì đều giấu không được. Hắn lần trước liền có loại cảm giác này, nữ nhân này, tuyệt đối không giống nhìn bề ngoài như vậy dịu dàng vô hại.
Cố lão sư quá khen, ta chỉ là tùy tiện luyện một chút.
Trần Vũ cười ha hả, không muốn trong vấn đề này nói chuyện nhiều. Cố Vân Thư khỏe môi khẽ nhếch, lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường, lại không có nói thêm gì nữa. Nàng đứng người lên, đối ạ gì a nói rằng, "Tốt, ạ gì ạ, chúng ta bắt đầu chương trình học hôm nay a, hôm nay ta dạy cho ngươi như thế nào cùng thực vật linh hồn tiến hành cấp độ càng sâu khai thông."
"Thực vật cũng có linh hồn sao?"
ạ gì ạ tò mò hỏi.
"Vạn vật đều có linh."
Cố Vân Thư kiên nhẫn giải thích nói, "Một ngọn cây cỏ, một hoa một lá, đều có đặc biệt sinh mệnh tần suất. Là ngươi có thể cùng bọn chúng tần suất đạt thành cộng minh lúc, ngươi liền có thể nghe được thanh âm của bọn nó, cảm nhận được bọn chúng hỉ nộ ai ố, thậm chí mệnh lệnh bọn chúng." Nói, nàng tố thủ nhẹ giơ lên, một gốc bày ở nơi hẻo lánh buồn hoa, không gây gió tự động, xanh biết phiến lá khẽ đung đưa, phảng phất tại hướng nàng thăm hỏi.
A Di A thấy trợn cả mắt lên, trên mặt tràn đầy hướng tới.
Trần Vũ ở một bên nhìn xem, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Cái này Cố Vân Thư, đối với tự nhiên chi lực lý giải cùng vận dụng, đã đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Một tháng 1000 vạn học phí, mặc dù quý, nhưng xem ra đúng là đáng giá.
Tốt, người không có phận sự có thể lùi xuống.
Cố Vân Thư lườm Trần Vũ một cái, ngựa khí vẫn như cũ nhu hòa, nhưng nội dung lại là tại hạ lệnh đuổi khách. Hắn xông ạ gì ạ phất phất tay, lão bà, thật tốt học, ta về nhà trước.
Ân, ngươi trên đường cẩn thận.
A gì ạ hướng hắn điểm điểm cười một tiếng.
Trần Vũ quay người rời đi tinh thất, trong lòng tính toán vừa tới tay 1000 vạn làm sao tiêu. Đầu tiên, đến cho ạ gì á mua một nhóm cao cấp hơn tài nguyên tu luyện, thực lực của nàng tăng lên, trực tiếp quan hệ tới chính mình hài tử tiềm lực cùng hệ thống ban thưởng. Tiếp theo, mình cũng phải bổ sung điểm đạt được. Âm Dương Dẫn Thần Quyết tu luyện, đáng giá thứ càng tốt. Vừa nghĩ, hắn một bên hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Trở lại Thiên Không Chi Thành biệt thự, Trần Vũ đầu tiên là thống thống khoái khoái tắm rửa một cái, sau đó ngồi phịch ở phòng khách mềm mại trên ghế salon, cảm giác cả người đều buông lỏng xuống. Quả nhiên, vẫn là làm vung tay trưởng quỹ dễ chịu, ai trời sập xuống, có cái tử cao đỉnh lấy. Mọi giản nữ nhân kia, mặc dù miệng độc một chút, tính tình phát nổ điểm, nhưng năng lực là thật không có phải nói. Có nàng ở phía trước sông pha chiến đấu, chính mình chỉ cần ở phía sau ngồi đợi lấy tiền là được rồi. Loại cảm giác này, quả thực không nên quá thoải mái. Hắn mở ra người thiết bị kết nối, bắt đầu ở tinh võng bên trên xem lên các loại cấp cao tài nguyên tu luyện bán tin tức. Nhị giai giao long gần, ẩn chứa khổng lồ tinh nguyên sự sống, thích hợp võ đạo cường giả rèn luyện thân thể, giá khởi điểm 800 vạn điểm tín dụng, cao nồng độ sinh mệnh nguyên dịch, có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng, chữa trị ám thương, một chi 100 vạn điểm tín dụng tinh thần xa, tinh thần niệm sư chuyên dụng, có thể dùng tại quan tưởng, rèn luyện tinh thần lực, một khắc 50 vạn điểm tín dụng. Nhìn xem những này làm cho người hoa mắt bảo vật cùng bọn chúng đằng sau. Kia một chuỗi dài số không giá cả, Trần Vũ không khỏi tắt lưới. Tu luyện, thật đúng là một cái chuyện đốt tiền. Trước kia chính mình nghèo thời điểm, liền nghĩ cũng không dám nghĩ những vật này. Hiện tại, nhìn xem tài khoản bên trong hơn 1000 vạn số dư còn lại, hắn rốt cục có tùy tiện dạo chơi lực lượng. Ngay tại hắn nghiên cứu nên mua loại nào tài nguyên tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất thời điểm, một cái xa lạ thông tin tình cầu đông nhiên bắn ra ngoài. Trần Vũ nhìn thoáng qua, mã số là nạp danh, nhưng hắn trong lòng hơi động, vẫn là tiếp thông. Màn sáng sáng lên, Thẩm Hạo tấm kia mang theo vài phần lấy lòng cùng khẩn trước mặt, xuất hiện ở trên màn ảnh. "Vũ ca, không có quấy rầy ngài a?" "Có việc." Trần Vũ nhìn xem màn sáng bên trong Thẩm Hạo bộ kia thận trọng bộ dáng, nhàn nhạt hỏi: "Tiểu tử này, hôm qua mới tăng thêm phương thức liên lạc, hôm nay liền tìm tới cửa, xem ra là thật bị hắn cái kia điên phê lão mụ dọa cho vỡ mật." "Không có, không có việc gì, chính là muốn theo Vũ ca ngài gửi lời thăm hỏi." Thẩm Hạo gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ánh mắt né tránh, thuận tiện muốn hỏi một chút, mọi dạ tỷ tỷ nàng vẫn tốt chứ? Hắn sáng sớm hôm nay liền bị trong nhà bầu không khí dọa cho phát sợ. Hắn cái kia luôn luôn chú trọng ưu nhã hình tượng mẫu thân, buổi sáng hôm nay đập nàng thích nhất một bộ đồ cổ đồ uống trà, cả tòa biệt thự đều bao phủ tại một cô áp suất thấp bên trong. Tình bóng bên trên tin tức, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy. Hắn đã lo lắng mọi dạ tình cảnh, lại sợ chính mình thông phong báo tin sự tình bại lộ, cả ngày đều đứng ngồi không yên, cuối cùng vẫn là nhịn không được, lấy dũng khí liên hệ Trần Vũ. Tại Thẩm Hạo xem ra, Trần Vũ hiện tại chính là hắn cùng mọi dạ tỷ tỷ ở giữa duy nhất cầu đối, cũng là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. "Nàng rất tốt." Trần Vũ lười biếng nói rằng, hiện tại đang chỉ huy thủ hạ, tại tinh vong bên trên cùng người mẹ đánh túi bụi lâu. "A." Thẩm Hạo sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, "Kia, nói như vậy, của mẹ ta kế hoạch thất bại?" "Không phải đâu." Trần Vũ liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi cho rằng ta hôm qua là cho không ngươi gọi điện thoại?" "Đúng đúng đúng. Vũ ca ngài mưu tính sâu xa, bày mưu nghi kế." Thẩm Hạo lập tức một cái vỗ ngông ngựa đi lên. Trong lòng của hắn thật dài thở dài một hơi. "Quá tốt rồi, mọi dạ tỷ tỷ không có việc gì liền tốt. Đi, đừng nói nhảm." Trần Vũ hơi không kiên nhẫn, "Về sau không có gì chuyện trọng yếu, đừng tùy tiện liên hệ ta. Bị người phát hiện, nói không chừng ta cũng phải có phiền toái." "Ta hiểu, ta hiểu." Thẩm Hạo liên tục gật đầu, "Vũ ca ngài yên tâm, ta về sau nhất định chú ý." "Kia, vậy ngài bận điệu, ta cúp trước." Thông tin chặt đứt, màn sáng tối xuống dưới. Trần Vũ lắc đầu, tiểu tử này, thật đúng là tên dở hơi. Bất quá, giữ lại hắn, đúng là không tệ gián điệp. Hắn đóng lại thông tin, tiếp tục xem lấy tinh vong bên trên thương phẩm. Trải qua một phen so sánh, hắn cuối cùng bỏ ra 200 vạn điểm tín dụng, mua một nhóm nhị giai đỉnh cấp yêu thú tinh huyết, lại tốn 100 vạn, mua mấy chi cao nồng độ tinh thần lực khôi phục dược thể. Tiền còn lại, hắn chuẩn bị giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hạ xong đơn, lựa chọn khẩn cấp phối đường, dự tính trong vòng một canh giờ liền có thể đưa đến. Chờ đợi thời gian bên trong, Trần Vũ cảm giác có chút nhàm chán. Tu luyện tạm thời không muốn luyện, nhìn tin tức cũng thấy không sai biệt lắm. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định đi ra ngoài dạo chơi. Thiên Không Chi Thành xem như toàn liên minh cấp cao nhất khu nhà giàu, ngoại trừ bảo an hệ thống biến thái bên ngoài, các loại nguyên bộ công trình cũng là cực điểm xa hoa. Nghe nói, nơi này có một cái không mở ra cho người ngoài chân bảo quán bên trong trưng bày lấy theo từng cái vị diện vơ vét tới kỳ chân dị bảo, chỉ có Thiên Không Chi Thành chủ xí nghiệp mới có tư cách bằng thân phận tiến vào tham quan. Chương 61, bị người giả bị đụng. Chương 61, bị người giả bị đụng. Trần Vũ đối cái này thật cảm thấy hứng thú, nói không chừng có thể ở bên trong đãi tới vật gì tốt. Hắn đổi một thân quần áo thoải mái, khóa ký biệt thự đại môn, liền dạo chơi đi ra ngoài. Thiên Không Chi Thành hoàn cảnh vô cùng tốt, hai bên đường cây xanh râm mát, kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp. Không khí trong lành đến không tưởng nổi, hít một hơi đều cảm giác sảng khoái tinh thần. Trên đường cơ hồ không nhìn thấy người đi đường, ngẫu nhiên có mấy chiếc tạo hình khoa huyễn xe bay, vô thanh vô tức lướt qua. Toàn bộ cộng đồng yên tĩnh mà tường hòa. Trần Vũ vừa đi, một bên thưởng thức chung quanh phong cảnh, tâm tình cũng biến vui vẻ. Ngay tại hắn vượt qua một cái giao lộ lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Một chiếc tao màu đỏ hình dọn nước xe thể thao, không có dấu hiệu nào theo khía cạnh con đường sông lên đi ra, giống như là không kiểm soát đường dạng, phát ra chói tai lốp xe tiếng ma sát, thẳng tắp hướng phía hắn đánh tới. Ngoa tạo. Trần Vũ con người đột nhiên co rụt lại. Phản ứng của hắn cực nhanh, cơ hồ là khi nhìn đến xe thể thao trong nháy mắt, dưới chân liền đột nhiên phát lực, thân thể như là một trường kéo căng cung, hướng về sau nhanh lùi lại. Nhưng mà, chiếc xe thể thao kia tốc độ thực sự quá nhanh. Hơn nữa quỹ tích của nó vô cùng kỳ dị, phản phất là dự đoán trước hắn né tránh lộ tuyến, đầu xe hất lên, lần nữa phong kín đường lui của hắn. Cái này mẹ hắn là cố ý. Trần Vũ trong đầu, trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này. Tại Thiên Không Chi Thành loại địa phương này, tất cả cỗ xe đều từ chủ nào thống nhất điều hành, trang bị cấp cao nhất lái tự động cùng tránh chướng hệ thống, đừng nói là đụng người, chính là đụng vào ven đường một con bướm, đều sẽ bị lập tức khóa kín. Hiện tại chiếc xe này, rõ ràng là giải trừ lái tự động, hoán đổi tới dùng tay hình thức. Hơn nữa, người điều khiển mục tiêu chính là hắn. Trong chớp mắt, Trần Vũ đã tới không kịp làm càng nhiều lần tránh động tác. Hắn ánh mắt ngưng tụ, thể nội khí huyết trong nháy mắt bộc phát, hai tay giao nhau, che ở trước ngực, toàn thân cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, như là từng khối sắt thép cứng rắn. Phanh! Một tiếng trầm muộn tiếng vang. Chiếc kia tao màu đỏ xe thể thao, rắn rắn chắc chắc đâm vào Trần Vũ trên thân. To lớn lực trùng kích, nhường Trần Vũ hướng về sau trượt 7-8 mét, mới khó khăn lắm dừng lại, hai chân tại cứng rắn trên mặt đất, đẩy ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Mà bị hắn ngăn lại chiếc xe thể thao kia, đầu xe bộ vị nghiêm trọng biến hình, nắp động cơ nhổng lên thật cao, bước lên trận trận khói trắng, nhìn vô cùng thê thảm. Trần Vũ lung lay hơi tê tê cánh tay, cảm giác khí huyết một hồi cuộn cuộn. Mẹ nó, thật đau. Nếu không phải hắn hiện tại đã là võ đạo nhất giai, nhục thân cường độ viễn siêu thường nhân, lần này không chết cũng phải trọng thương. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía chiếc kia đã báo phế xe thể thao. Ghế lái cửa xe từ từ mở ra. Một cái mặc màu đỏ giày cao gót chân, trước ló ra, cặp chân kia mắt cá chân tinh tế, da thịt tuyết trắng, dưới ánh mặt trời sáng rõ mắt người choáng. Ngay sau đó, một người mặc màu đỏ sa mỏng váy dài nữ nhân theo trong xe đi ra. Nữ nhân ước chừng 25-26 tuổi, dáng người cao gầy, đường cong là lướt. Một đầu rong biển giống như màu nâu trường quyền phát, tùy ý mà khoác lên trên vai, nổi bật lên tấm kia lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ càng thêm tinh xảo. Nàng ngũ quan cực kỳ vũ mị, một đôi hồ ly mắt sóng mắt lưu chuyển, khóe mắt hơi nhếch lên, mang theo một cỗ tự nhiên mà thành mỹ ý môi đỏ như lửa, sung mãn nước đắt, dường như một quả chín mọng anh đào, làm cho người hái. Đây là một cái có thể khiến cho bất kỳ nam nhân nào nhìn lên một cái, liền tim đập rộn lên, huyết mạch căng phồng tuyệt sắc bưu vật. Giờ phút này, vị này tuyệt sắc bưu vật đang vịn cửa xe, sắc mặt trắng bệch, ngực kịch liệt phập phồng, cặp kia vũ mị trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng nghĩ mà sợ. Nàng nhìn đứng ở cách đó không xa, ngoại trừ quần áo có chút nếp nhún bên ngoài, cơ hồ lông tóc không hao tổn Trần Vũ, lại nhìn một chút chính mình kia đã đâm đến nhau nhọe xe thể thao, khẽ nhếch miệng, dường như bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Ngươi không sao chứ? Nàng rốt cục lấy lại tinh thần, thanh âm mang theo vẻ run rẩy cùng không dám tin, bước nhanh hướng phía Trần Vũ chạy tới. Giày cao gót giẫm trên mặt đất, phát ra cộc 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 gấp rút tiếng vang, dường như bởi vì quá mức bối rối, thân thể của nàng còn lảo đảo một chút, kém chút ngã sấp xuống. Bộ kia điềm đạm đáng yêu, chưa tỉnh hồn bộ dáng, đủ để kích thích bất kỳ nam nhân nào ý muốn bảo hộ. Trần Vũ mắt lạnh nhìn nàng hướng phía chính mình chạy tới. Nội tâm của hắn không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn cười. Diễn, tiếp lấy diễn. Diễn kỹ này, không đi lấy tượng vàng Oscar, đều nhân tài không được trọng dụng. Theo nàng xuống xe một khắc kia trở đi, Trần Vũ liền 100% xác định, trận này hai nạn xe cộ chính là hướng về phía hắn tới. Một cái có thể ở Thiên Không Chi Thành mở dùng tay hình thức, đồng thời tinh chuẩn vọt tới mình người, sẽ là một cái bị dọa phát sợ nữ tử yếu đuối. Lừa gạt quỷ đâu? Tiên sinh, ngươi thật không có chuyện gì sao? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Váy đỏ nữ tử chạy đến Trần Vũ trước mặt, vẻ mặt lo lắng nhìn từ trên xuống dưới hắn, cặp kia xinh đẹp trong mắt, thậm chí đã nổi lên thủy quang, nhìn lập tức liền muốn khóc lên. Ta không phải cố ý. Xe của ta. Xe lái tự động hệ thống bỗng nhiên mất linh. Ta hoảng hốt, liền nàng nói năng lộn xộn giải thích lấy, hai tay vô phương ứng đối quơ, đem một cái luôn cuống tay chân, không biết làm sao gây chuyện nữ tài xế hình tượng, diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Một cỗ như có như không làn gió thơm, từ trên người nàng chuyển đến, tiến vào Trần Vũ trong lỗ mũi. Đây không phải là mùi nước hoa, mà là một loại cao cấp hơn, càng thêm tự nhiên mùi thơm cơ thể, mang theo một tia mị hoặc, để cho người ta ngửi về sau, tâm thần đều có chút hoảng hốt. Ta đưa ngươi đi bệnh viện a. Đối. Đi bệnh viện. Nhất định phải thật tốt kiểm tra một chút. Nàng nói, liền vươn tay, mong muốn đi nâng Trần Vũ cánh tay. Động tác của nàng nhìn rất tự nhiên, tràn đầy quan tâm cùng ấy nấy. Nhưng Trần Vũ lại tại nàng sắp chạm đến chính mình trong nháy mắt, không để lại dấu vết lui về sau nửa bước, tránh đi tay của nàng. Ta không sao. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm nghe không ra tâm tình gì. Váy đỏ nữ tử tay, cứng lại ở giữa không trung bên trong, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Nàng dường như không nghĩ tới, nam nhân trước mắt này, tại đối mặt chính mình dạng này một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nữ chủ động quan tâm lúc, vậy mà lại là như thế một cái lãnh đạm phản ứng. Cái này cùng nàng dự đoán kịch bản, không giống nhau lắm. A dựa theo bình thường quá trình, một người đàn ông, đặc biệt là một cái tuổi trẻ nam nhân, tại bị chính mình đụng về sau, nhìn thấy chính mình gương mặt này, vóc người này, lại ngửi được trên người mình cái này đặc chế mùi thơm cơ thể, cho dù có lớn hơn nữa hỏa khí, cũng nên tiêu đến không sai biệt lắm. Kế tiếp, không phải là chính mình lê hoa đái vũ mà xin lỗi, sau đó đối phương rộng lượng mà tỏ vẻ không sao cả, lại sau đó, chính mình thuận thế đưa ra mời hắn ăn cơm buổi tội, một tới hai đi, chẳng phải câu được sao? Nhưng trước mắt này cái nam nhân, ánh mắt kia, thế nào cùng nhìn một khối đá dường như. Chẳng lẽ là mị lực của mình giảm xuống? Không có khả năng. Hồng Tiêu đối với mình có tuyệt đối tự tin. Nàng theo tiến hóa giả đại học bị chọn lựa ra, trải qua dài đến mấy năm khắc nghiệt huấn luyện, bất luận là dung mạo, dáng người, vẫn là lời nói cử chỉ,
một cái nhăn mày một nụ cười, đều là trải qua thiết kế tỉ mỉ, chuyên môn dùng để đối phó nam nhân trung cực vũ khí. Cho tới bây giờ không có nam nhân kia có thể ngăn cản được mị lực của nàng. Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Tiên sinh, ngươi đừng xính cường a. Hồng Tiêu cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính, trên mặt lần nữa lộ ra lo lắng vẻ mặt, bị xe đụng cũng không phải việc nhỏ. Coi như hiện tại không có cảm giác, cũng có thể sẽ có nội thương. Ta còn là đưa ngươi đi bệnh viện xem một chút đi, phí tổn ta toàn bao. Nàng nói, lại một lần ý đồ tới gần Trần Vũ. Lần này, Trần Vũ không tiếp tục tránh. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng, trong đôi mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Tiểu thư. Hắn bỗng nhiên mở miệng. A, ta tại. Hồng Tiêu lập tức đáp, trên mặt gạt ra yếu đuối nhất, vô tội nhất biểu lộ. Người xe này là kiểu mới nhất xích diễm V9A. Trần Vũ chỉ chiếc kia báo phế xe thể thao. Ân, là. Đúng vậy. Hồng Tiêu sửng sốt một chút, không rõ hắn vì cái gì bỗng nhiên hỏi cái này. Bản số lượng có hạn, giá bán hơn 300 vạn điểm tín dụng. Trần Vũ tiếp tục nói, chở khách chính là liên minh cấp cao nhất xe tải hệ thống, nắm giữ 16 cấp an toàn phòng hộ, trên lý luận, coi như mở ra nó đi đụng thiên thạch, hệ thống cũng biết tại va chạm trước một hơi giây, cưỡng chế tiếp quản cố xe, lẩn tránh phong hiểm. Ngươi nói, như bức như vậy hệ thống, làm sao lại bỗng nhiên mất linh, còn để ngươi tinh chuẩn đụng vào ta cái này người sống sờ sờ trên thân đâu? Trần Vũ trên mặt mang theo một tia hiếu kỳ mỉm cười, nhưng này nụ cười lại làm cho Hồng Tiêu Tâm đột nhiên chìm xuống dưới. Hắn có ý tứ gì? Chương 62, ngươi cảm thấy ta có như vậy tiện sao? Chương 62, ngươi cảm thấy ta có như vậy tiện sao? Ta không biết rõ. A, Hồng Tiêu ánh mắt bắt đầu né tránh, thanh âm cũng biến thành càng nhỏ hơn, khả năng có thể là hệ thống ra bug đi vậy sao? Trần Vũ hiện ra nụ cười trên mặt càng tăng lên, vậy nhưng thật sự là đúng dịp. Toàn liên minh an toàn nhất cộng đồng, an toàn nhất xe tải hệ thống, hết lần này tới lần khác ngay tại ta đi ngang qua thời điểm, ra một cái có thể tinh chuẩn đụng người bug. Hắn đi về phía trước một bước, tới gần tới Hồng Tiêu trước mặt, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cơ hồ là dán lỗ tai của nàng, dùng một loại chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu thư, ngươi có phải hay không cảm thấy ta nhìn rất giống cái tên ngốc?" Trần Vũ ấm áp hô hấp, quét tại Hồng Tiêu thai bên trên, nhường nàng trắng non bên hai, trong nháy mắt nổi lên một tầng đẹp mắt màu hồng. Nàng thậm chí có thể rõ ràng ngửi được, từ trên người người đàn ông này chuyển đến, kia cố nhàn nhạt, hỗn hợp có dương quang cùng xà phòng nhẹ nhàng khoan khoái khí tức. Đây là một cái rất có xâm lược tính khoảng cách. Đổi lại bất kỳ một cái nào những nam nhân khác, Hồng Tiêu đều có trên trăm loại phương pháp, lợi dụng khoảng cách này, đem đối phương trêu chọc đến tâm biên ý mã, thần hồn điên đảo. Mà giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy một cỗ lạnh leo thấu xương, theo bàn chân, bay thẳng đỉnh đầu. Nam nhân này, hắn biết tất cả mọi chuyện. Hắn căn bản cũng không có bị bề ngoài của mình cùng diễn kỹ làm cho mê hoặc. Hắn tử vừa mới bắt đầu, ngay tại nhìn mình cho cười. Hồng Tiêu Tâm, loạn. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo chuyên nghiệp tố dưỡng, tại Trần Vũ cặp kia dường như có thể xuyên thủng tất cả ánh mắt trước mặt, lộ ra là buồn cười như vậy cùng tái nhợt. Đầu óc của nàng phi tốc vận chuyển, ý đồ tìm kiếm một hợp lý giải thích, một cái có thể vãn hồi cục diện lý do thoái thác. Nhưng mà, Trần Vũ căn bản không cho nàng cơ hội này. Tại Thiên Không Chi Thành, mong muốn quan bế lái tự động, hoán đổi thành dùng tay hình thức, cần tam trọng thân phận nghiệm chứng cùng hướng chủ não báo cáo chuẩn bị. Ngươi vừa mới tốc độ xe, ít ra tại 150 mã trở lên, đồng thời tại vọt tới ta trước đó, từng có một lần tình chuẩn biến hướng dự phán. Có thể làm được điểm này, giải thích rõ ngươi không chỉ có đối chiếc xe này tính năng như lòng bàn tay, hơn nữa, bản thân ngươi, ít ra cũng là một cái tốc độ phản ứng viễn siêu thường nhân nhất giai tiến hóa giả. Trần Vũ thanh âm không lớn, lại giống từng nhát trọng truy, hung hăng đập vào Hồng Tiêu trong lòng. Mỗi nói một câu, Hồng Tiêu sắc mặt thì càng bạch một phần. Nàng cảm giác mình tựa như một cái bị lộ sạch quần áo thằng hề, tất cả ngụy trang, tất cả mưu kế, tại trước mặt người đàn ông này, đều không chỗ che thân. Một cái mở ra 300 vạn xe thể thao, thực lực không tầm thường, diễn kỹ tinh xảo tuyệt sắc mỹ nữ, trăm phương ngàn kế tại Thiên Không Chi Thành, chế tạo một trận ngoại ý muốn tai nạn xe cộ để tới gần ta như thế một cái thường thường không có gì lạ xoái ca. Trần Vũ ngồi thẳng lên, kéo ra khoảng cách của hai người, hai tay ôm ở trước ngực, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, nhếch miệng lên một vẻ trào phúng độ cong. Hiện tại, có thể nói cho ta, ngươi đến cùng có mục đích gì sao? Hoặc là nói, là ai phái ngươi tới? Thẩm Lăng Vi sao? Làm Thẩm Lăng Vi ba chữ này theo Trần Vũ trong miệng thốt ra lúc, Hồng Tiêu thân thể mới không thể tra run dậy một chút. Mặc dù chỉ có một cái mắt, nhưng vẫn là bị nhìn chằm chằm vào nàng Trần Vũ, tinh chuẩn bắt được. Quả nhiên là nàng. Trần Vũ trong lòng hiểu rõ. Xem ra, Thẩm Lăng Vi tại thương nghiệp thủ đoạn gặp khó về sau, đã bắt đầu vận dụng loại này bản ngoại chiêu, tới đối phó sở hữu cái này mỏi dạ tiểu bạch kiểm. Chỉ là, nàng có phải hay không quá coi thường chính mình? Thật sự cho rằng phái một cái mỹ nữ tới, dùng điểm mỹ nhân kế, là có thể đem chính mình cầm xuống. Không khỏi cũng quá ngây thơ. Hồng Tiêu hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng biết, thân phận của mình cùng mục đích đã bại lộ. Lại tiếp tục ngụy trang xuống dưới, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, sẽ chỉ làm chính mình lộ ra càng thêm ngu xuẩn. Đã yếu đuối đáng thương tiết mục không làm được, vậy thì đổi một loại phương thức. Nhiệm vụ nhất định phải tiếp tục nữa. Nghĩ tới đây, Hồng Tiêu trên mặt kinh hoàng cùng vô phương ứng đối, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Thay vào đó, là một loại lười biếng mà nụ cười quyến rũ. Nàng lẻ lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm chính mình kia tiên diễm môi đỏ, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt cũng biến thành tràn đầy xâm lược tính cùng trêu chọc ý vị. "Trần tiên sinh, ngươi thật đúng là không có chút nào hiểu phong tình đâu." Thanh âm của nàng, cũng theo vừa rồi yếu đuối bất lực, biến thành ngọt ngào tận xương hờn dỗi, dường như có thể khiến người ta xương cốt đều xốp giòn rơi.
Người ta chỉ là muốn cùng ngươi nhận thức một chút, cần phải như thế hù dọa người ta sao? Nàng vừa nói, một bên Phong Tình Vạn Trùng vẩy một chút mái tóc dài của mình, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đem chính mình kiêu ngạo nhân sự nghiệp biến, càng thêm rõ ràng hiện ra ở Trần Vũ trước mặt. Không sai, ta là cố ý. Nàng vậy mà liền như vậy thoải mái thừa nhận. Ai bảo ngươi là mỏi dạ nữ nhân kia nuôi tiểu bạch kiểm đâu? Ta đối với ngươi, thật là rất là hiếu kỳ đâu. Ánh mắt của nàng, giống một thanh nhỏ móc, nhìn chằm chằm Trần Vũ, phảng phất muốn đem hắn hồn đều câu đi. Ta muốn biết, có thể khiến cho mỏi dạ cái kia mắt cao hơn đầu nữ nhân coi trọng, thậm chí không tiếp kim ốc giấu kiểu nam nhân, đến cùng có chỗ gì hơn người? Nàng nện bước bước chân mèo, chậm rãi hướng Trần Vũ đi tới, trên người hương khí cũng biến thành càng thêm nồng đậm. Hiện tại xem ra, ngươi quả nhiên rất đặc biệt. Nàng đi đến Trần Vũ trước mặt, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, lớn mật tại trên lồng ngực của hắn vẽ lên vòng vòng. Không chỉ có thực lực không tệ, hơn nữa còn rất thông minh. Ta bắt đầu đối ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Trần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua tại ngực nàng làm loạn ngón tay, lại ngẩng đầu nhìn xem nàng tấm kia mị nhãn như tơ mặt, đống nhiên cười. Cho nên đây chính là ngươi bê kế hoạch. Mềm không được, liền đến cứng rắn. Chuẩn bị dùng ngươi thân thể này đến chinh phục ta. Hồng Tiêu động tác dừng lại, hiện ra nụ cười trên mặt cũng cứng một chút. Nam nhân này thế nào luôn luôn không theo sáo lộ ra bài. Nam nhân bình thường nghe được loại lời này, không phải là tâm hoa nộ phóng, thuận nước đẩy thuyền sao? Hắn thế nào một chút phản ứng đều không có, thậm chí còn tại phân tích sách lược của mình. Hắn có còn hay không là nam nhân? Thế nào? Không vui sao? Hồng Tiêu cắn môi một cái, ánh mắt lộ ra một tia u hoán, chẳng lẽ người ta thân thể không có mị lực sao? Vẫn là nói, ngươi bị mọi dạng nữ nhân kia ép cô, đã không được. Nàng cố ý dùng tới phép khích tướng. Nhưng mà, Trần Vũ vẫn như cũ không hề lay động. Hắn chỉ là lắc đầu, sau đó, dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem nàng. Tiểu thư, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Ngươi cảm thấy, lão bà của ta một cái huyết mạch thuần chính tinh linh, bàn luận nhan trị, bàn luận dáng người, bàn luận khí chất, điểm nào nhất so người chênh lệch? Đặt vào trong nhà sơn chân hải vị không ăn, chạy đến ăn như ngươi loại này không biết rõ bị nhiều ít người gặm qua quán bên đường. Ngươi cảm thấy, ta có như vậy tiện sao? Trần Vũ lời nói, tựa như từng thanh dao găm sắc bén, hung hăng đâm vào Hồng Tiêu trong lòng. Quán bên đường, nàng, quán bên đường. Hồng Tiêu trên mặt bị tiếu, hoàn toàn đông lại. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác nhục nhã, xông lên đầu. Chương 63, vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta đến cùng có bận không bận. Chương 63, vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta đến cùng có bận không bận. Ngươi nói cái gì? Hồng Tiêu thanh âm, trong nháy mắt biến bén nhọn, tấm kia vũ mị trên mặt, hiện đầy không dám tin cùng phẫn nộ. Nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên, có nam nhân dùng quán ven đường loại này từ để hình dung nàng. Đây quả thực so trực tiếp đánh nàng một bàn tay, còn muốn cho nàng cảm thấy quất đủ. Ngươi lặp lại lần nữa. Nàng nhìn chằm chằm Trần Vũ, trong ánh mắt thiêu đốt lên lửa giận. Lời hữu ích không nói hai lần. Trần Vũ giang tay ra, vẻ mặt không quan trọng, thế nào? Bị ta nói chúng, thẹn quá thành giận. Ngươi. Hồng Tiêu tức giận đến toàn thân phát run. Nàng vì hoàn thành Thẩm Lăng Vi nhiệm vụ, vì đạt được tấn thăng nhị giai tài nguyên, xác thực cần bán thân thể của mình. Nhưng là nàng trước đó ít ra còn không có làm qua chuyện như vậy. Hắn là Thẩm Lăng Vi vương bài. Xem ra, ta đoán đúng. Trần Vũ nhìn xem nàng bộ kia bị đâm trọt chỗ đau dáng vẻ, trong lòng cười lạnh. Thu hồi ngươi bộ kia giá rẻ trò xiết a, đối ta vô dụng. Trở về nói cho Thẩm Lăng Vi, nhưng nàng đừng có lại làm những này không ra gì tiểu động tác. Nếu là còn dám phái như ngươi loại này mặt hàng đến buồn nôn ta, lần tiếp theo, ta coi như sẽ không như thế khách khí. Nói xong, Trần Vũ liền không tiếp tục để ý nàng, quay người liền chuẩn bị rời đi. Hắn hôm nay đi ra ngoài hảo tâm tình, đã bị nữ nhân này hoàn toàn phá hủy. Dừng lại. Hồng Tiêu hét lên một tiếng, đột nhiên từ phía sau nhào tới, giang hai cánh tay, gắt gao ôm lấy Trần Vũ eo. Ta không cho phép ngươi đi. Mặt của nàng chăm chú dán tại Trần Vũ trên lưng, trong thanh âm mang theo vẻ điên cuồng cùng cuồng loạn. Ngươi không thể cứ đi như thế. Ngươi đem nói chuyện rõ ràng. Ai là quán bên đường? Ai là giá rẻ mặt hàng? Nhiệm vụ thất bại hậu quả, bị nam nhân nhục nhã phẫn nộ, trong lòng vết sẹo bị để lộ thống khổ. Đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, nhường lý trí của nàng hoàn toàn hỏng mất. Nàng hôm nay nhất định phải từ trên người người đàn ông này đòi lại một cái thuyết pháp. Trần Vũ lông mày nhíu lại. Hắn có thể cảm giác được, sau lưng cố kia thân thể mềm mại đang gắt gao dán chính mình, thậm chí có thể cảm nhận được kia kinh người có dáng cùng nhiệt độ. Đổi lại nam nhân khác, giờ phút này chỉ sợ sớm đã tâm viên ý mã. Nhưng Trần Vũ trong lòng chỉ có chán ghét. Trong cơ thể hắn khí huyết hơi chấn động một chút, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng, trong nháy mắt bạo phát đi ra. A. Hồng Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, ôm Trần Vũ cánh tay bị đột nhiên bắn ra, cả người không bị khống chế hướng về sau rút lui mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Cứng rắn mặt đất, cấn cho nàng đôi xương cụt đau nhức, nước mắt lập tức liền bừng lên. Lần này, không phải trang, là thật đau, cũng là thật ủy khuất. Nàng ngồi dưới đất, ngửa đầu, ngơ ngác nhìn cái kia ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt băng lãnh nam nhân, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Kết thúc, nhiệm vụ hoàn toàn thất bại. Không chỉ có không thể câu dẫn tới mục tiêu, ngược lại còn bị đối phương nhục nhã vừa vặn không xong ra. Sau khi trở về, Thẩm Lăng Vi cái kia nữ nhân điên, tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Vừa nghĩ tới Thẩm Lăng Vi những cái kia tra tấn người thủ đoạn, Hồng Tiêu thân thể liền không nhịn được sợ run cả người. Không, không thể cứ như vậy từ bỏ. Nàng còn có cơ hội. Một cái ý niệm trong đầu, tại trong óc nàng điên cuồng sinh sôi. Đã nhẹ cứng rắn đều không được, vậy thì Hồng Tiêu trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, nàng đột nhiên buông tay, bắt lại chính mình váy cổ áo. Xoẹt xẹt. Một tiếng xé vải giòn vang, món kia màu đỏ sa mỏng váy dài lại bị chính nàng theo chỗ cổ áo mạnh mẽ xé mở một đạo cự đại lỗ hổng. Mảng lớn da thịt tuyết trắng cùng thâm thúy sự nghiệp tuyến không giữ lại chút nào bại lộ trong không khí. Ngươi không phải liền là cảm thấy ta bẩn sao? Hồng Tiêu một bên xé rách lấy y phục của mình, một bên điên cuồng cười lớn, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta đến cùng có bẩn không bẩn. Nàng thuần thục liền đem trên người mình váy dài xé thành vài miếng vải rách, gần như trần trụi bại lộ tại Trần Vũ trước mặt. Sau đó nàng cứ như vậy ngồi dưới đất, dùng một loại vỏ đã mẹ không sợ rơi ánh mắt nhìn xem Trần Vũ. Đến a, ngươi không phải xem thường ta sao? Ngươi không phải cảm thấy ta thấp hèn sao? Ta không tin, mặt ngươi đối dạng này hoàn mỹ thân thể sẽ không động hợp tác. Chỉ cần ngươi có thể để cho ta hoàn thành nhiệm vụ, để cho ta làm cái gì đều có thể. Ngươi muốn làm sao chơi, liền chơi như thế nào. Nàng hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Đã tôn nghiêm đã bị nam nhân này giẫm tại dưới chân, sao còn muốn tôn nghiêm làm cái gì? Chỉ cần có thể sống sót, chỉ cần có thể đạt được mong muốn tài nguyên, bỏ ra cái giá gì cũng không đáng kể. Trần Vũ nhìn trước mắt cái này gần như điên cuồng một màn, mày nhíu lại đến sâu hơn. Nữ nhân này đã điên rồi. Bất quá, hắn cũng không thể không thừa nhận, bộ này không đến mảnh vải thân thể, xác thực rất có lực trùng kích. Bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường, chỉ sợ đều rất khó ngăn cản được loại này dụ hoặc. Đáng tiếc, hắn Trần Vũ không phải bình thường nam nhân. Ngươi cảm thấy, dùng loại phương thức này, liền có thể để cho ta thỏa hiệp. Trần Vũ thanh âm lạnh lùng như cũ. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mặc xong quần áo, lập tức theo trước mắt ta biến mất. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nhưng mà, Hồng Tiêu dường như đã nghe không vô bất kỳ lời gì. Nàng chỉ là si ngốc cười, nước mắt cùng nụ cười hỗn tạp cùng một chỗ, nhìn vị dị mà đáng thương. Cơ hội? Ta không cần cơ hội, ta chỉ cần ngươi. Chỉ cần ngươi hôm nay đụng ta một chút, ta liền có thể trở về giao nộp. Nàng nói, lại dùng cả tay chân hướng về Trần Vũ bò tới, giống một đầu xà mỹ nữ, mong muốn đem hắn cuốn lấy. Trần Vũ trong mắt hiện lên một tia chán ghét cùng không kiên nhẫn. Xem ra, cùng tên điên là giảng không thông đạo lý. Hắn không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp giơ cổ tay lên, mở ra người thiết bị kết nối. Uy, là Thiên Không Chi Thành Bảo An Trung Tâm sao? Ta chỗ này là khu C7, Tử Kinh Hoa Lộ 3 đoạn, có một cái hư hư thực thực tinh thần thất thường bại lộ cùng, ở chỗ này tiến hành quấy rối. Đúng, xin các ngươi mau chóng phái người tới xử lý một chút. Trần Vũ cúp máy thông tin, dù bận vận ung dung đem người thiết bị kết nối thu tay lại cổ tay. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm phủi phủi quần áo bên trên không tồn tại cho bụi, dường như vừa mới chỉ là gọi điện thoại, kêu một phần thức ăn ngoài. Mà ngồi liệt trên mặt đất Hồng Tiêu, đang nghe bảo an trung tâm cùng bại lộ của mấy người này từ trong nháy mắt, trên mặt điên cuồng cùng tuyệt vọng, trong nháy mắt đông lại, thay vào đó là từ đầu đến đuôi hoảng sợ. Thiên Không Chi Thành Bảo An Trung Tâm, đó là cái gì địa phương? Kia là toàn liên minh thân thiết nhất mặt vô tư, hiệu suất tối cao, cũng hầu như không lưu tình chấp pháp cơ cấu. Bọn hắn chấp pháp quan không phải nhân loại, mà là một đám không có tình cảm, chỉ có thể nghiêm ngặt chấp hành chủ não chỉ lệnh người máy chiến đấu. Bị bọn hắn mang đi, đừng nói tìm quan hệ, coi như Thẩm Lăng Vi tự mình ra mặt, cũng là tuyệt đối không thể đem nàng vớt đi ra. Hơn nữa tội danh là quấy rối cùng bại lộ cùng. Một khi cái tội danh này bị ghi lại trong danh sách, nàng đời này liền hoàn toàn hủy. Không, tuyệt đối không được. Không, ngươi không thể làm như vậy. Hồng Tiêu lý trí trong nháy mắt hấp lại, to lớn sợ hãi nhường nàng từ dưới đất đột nhiên bắn lên, cũng không đoái hoài tới thân thể đau đớn cùng hầu như không tồn tại quần áo, như bị điên phóng tới Trần Vũ, mong muốn cướp đoạt cá nhân hắn thiết bị kết nối. Ngươi nhanh cho ta hủy bỏ. Nhanh hủy bỏ. Nàng thét chói tai vang lên, trong thanh âm tràn đầy cầu khẩn. Nhưng mà, Trần Vũ chỉ là lạnh lùng lui về phía sau một bước, liền dễ dàng tránh đi nàng tấn công. Chương 64, Thất Thố Thẩm Lăng Vi chương 64, Thất Thố Thẩm Lăng Vi hiện tại biết sợ. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này chật vật không chịu nổi nữ nhân, trong ánh mắt không có một tơ một hào thương hại, chậm. Vừa dứt lời, hai đạo mau lẹ bóng đen liền từ thiên mà hàng, lặng yên không một tiếng động rơi vào Trần Vũ cùng Hồng Tiêu ở giữa. Đây không phải là nhân loại, mà là hai đài toàn thân đen nhánh, tạo hình tràn ngập băng lãnh kim loại cảm nhận người máy chiến đấu. Thân thể của bọn chúng cao siêu qua 2 mét, trôi chảy đường cong hạ ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, tinh hồng sắc mắt điện tử tại Trần Vũ trên thân thể khẽ quét mà qua, không mang theo bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Công dân Trần Vũ, chúng ta là Thiên Không Chi Thành khu C7 tuần tra đơn vị 7 hào cùng 8 hào. Trong đó một đài người máy phát ra không có chút nào chập trùng điện tử hợp thành âm, tiếp vào ngài quay rối báo cáo, đến đây xử lý. Một cái khác máy người thì chuyển hướng Hồng Tiêu, tinh hồng mắt điện tử lóe lên một cái, dường như đang tiến hành tin tức quét hình cùng so sánh. Công dân Hồng Tiêu, thân phận xác nhận. Căn cứ Thiên Không Chi Thành trị an quản lý điều lệ thứ 117 đầu, ngài đã dính líu nơi công cộng hành vi không kiểm, ác ý quấy rối người khác. Xin theo chúng ta đi một chuyến. Băng lãnh điện tử âm, giống như là một đạo đùa đòi mạng, nhường Hồng Tiêu huyết dịch cả người đều mắt đấu. Nàng nhìn trước mắt cái này hai đài tản ra khí tức nguy hiểm người máy, hai chân mềm nhũn, lại một lần ngồi liệt trên mặt đất. Kết thúc. Là thật kết thúc. Không. Không phải đầu góc của nàng trống rỗng, chỉ có thể vô ý thức biện giải, là hắn. Là hắn muốn đối ta mưu đồ làm loạn. Là hắn xé y phục của ta. Ta là người bị hại. Nàng rũa ra tay run rẩy chỉ hướng vẻ mặt bình tĩnh Trần Vũ, ý đồ làm sao cùng dãy rủa. Nhưng mà, người máy số 7 chỉ là máy móc quay đầu, mắt điện tử bên trong bắn ra một màn ánh sáng, phía trên rõ ràng phát hình vừa rồi phát sinh tất cả. Theo Hồng Tiêu chính mình xé mở váy, tới nàng điên cuồng cười to, lại đến nàng giống rắn như thế bỏ hướng Trần Vũ, cuối cùng tới Trần Vũ lui lại cũng bấm bảo an trung tâm thông tin. Mỗi một cái hình tượng, mỗi một chi tiết nhỏ đều bị ghi chép đến rõ rõ ràng ràng.
căn cứ hiện trường hoàn cảnh số liệu ghi chép, ngài lên án không thành lập. Người máy số 7 lạnh như băng tuyên bố nàng tử hình, hành động của ngài đã cấu thành chứng cứ liên. Mời lập tức đình chỉ không có ý nghĩa chống cự.
Không. Không Hồng Tiêu nhìn xem màn sáng bên trên chính mình, bộ kia điên cuồng mà thấp hèn bộ dáng, nhưng nàng cảm nhận được vô tận xấu hổ cùng tuyệt vọng. Nàng giống như là bị rút đi tất cả khí lực, ngơ ngác ngồi dưới đất, tùy ý người máy số 8 đi lên phía trước. Người máy số 8 trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một chương màu xám cách nhiệt thảm, động tác máy móc lại tinh chuẩn đem Hồng Tiêu thân thể trần truồng bao lấy. Sau đó, một bộ lóe ra màu lam điện quang xiềng xích, khảo tại nàng mảnh khảnh trên cổ tay. Ta sai rồi, nước mắt lần nữa tuôn ra, lần này, Hồng Tiêu tràn đầy hối hận, Trần Vũ tiên sinh, ta sai rồi. Van cầu ngươi cùng bọn hắn nói một tiếng, buông tha ta lần này a. Ta cũng không dám nữa. Nàng ngẩng đầu, dùng một loại cực kỳ ánh mắt thương hại nhìn qua Trần Vũ. Nàng hiện tại hy vọng duy nhất chính là cái này nam nhân có thể phát tiệt âm, hủy bỏ báo án. Trần Vũ nhìn xem nàng, cuối cùng mở miệng. Ngươi nên cầu không phải ta. Hắn lạnh nhạt nói, ngươi hẳn là đi cầu phái ngươi tới Thẩm Lam Vi. Nhìn nàng một cái, có nguyện ý hay không vì ngươi như thế một cái quán bên đường, đến cùng tiên không chi thành chủ náo tách ra bờ tay. Nói xong, hắn liền không nhìn nữa nàng, quay người đối người máy số 7 nói rằng, làm phiền các ngươi, nơi này không có chuyện của ta, ta đi trước. Tốt, công dân Trần Vũ. Cảm tạ ngài phối hợp, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Trần Vũ nhẹ gật đầu, bước chân, cũng không quay đầu lại rời đi cái này bị triệt để phá hư tâm tình địa phương. Sau lưng, chuyến đến Hồng Tiêu kia từ cầu khẩn chuyển thành ác độc tiếng chửi rủa, nhưng rất nhanh, liền bị một hồi rất nhỏ dòng điện âm thanh cuối cùng kết. Chắc là bảo an người máy khởi động cấm ngôn chương trình. Nhất giai tiến hóa giả tại bảo an người máy thủ hạ, không có lực phản kháng chút nào. Đây chính là thiên không chi thành thực lực sao? Trần Vũ đi tại An Tĩnh Tử Kinh Hoa lộ bên trên, tâm tình có chút phức tạp. Đối với Hồng Tiêu, hắn chưa nói tới cái gì đồng tình. Đường là chính nàng chọn, đã lựa chọn bán chính mình đem đổi lấy lợi ích, liền phải có gánh chịu sau khi thất bại quả giận nộ. Hắn cũng không phải mua ve chai. Nữ nhân như vậy, cho không hắn, hắn đều không cần. Hắn chỉ là đối Thẩm Lăng Vi nữ nhân này có càng sâu một tầng nhận biết. Nữ nhân này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hung ác. Vì đạt thành mục đích, nàng có thể không chút do dự đem một nữ nhân xem như công cụ như thế phái ra. Mà tại công cụ hư hao, nhiệm vụ thất bại về sau, nàng chỉ sợ cũng phải không chút do dự đem nó vứt bỏ. Hồng Tiêu tại Thẩm Lăng Vi trong mắt, bất quá là một cái tùy thời có thể vứt bỏ tiêu hao thành phẩm. Nghĩ tới đây, Trần Vũ ánh mắt lạnh xuống. Xem ra, đối phó loại này tên điên, bất kỳ thủ hạ lưu tình đều là tàn nhẫn với mình. Hắn vốn chỉ là muốn ra ngoài dạo chơi, đi cái kia cái gọi là chân bảo quán mở mang tầm mắt. Hiện tại mặc dù tâm tình bị giảo loạn, nhưng hắn vẫn là quyết định tiếp tục tiến về. Cũng không thể bởi vì một con ruồi trở ngại chính mình hưởng thụ sinh hoạt. Huống chi, hắn hiện tại thực sự cần tăng thực lực lên. Bất luận là vì bảo hộ ạ gì ạ cùng chưa xuất thế hài tử, vẫn là vì ứng đối Thẩm Lăng Vi loại này tiềm ẩn uy hiếp. Có đầy đủ lực lượng cường đại mới là trên thế giới này duy nhất chân lý. Thẩm Hạo trong nhà, trên mặt đất là một chỗ có giá trị không nhỏ đồ cổ đồ uống trà mảnh vỡ. Thẩm Lăng Vi lúc này đang mặc một thân cắt xén vừa vặn màu trắng lâu phục bộ váy, sắc mặt tái xanh mắng đứng tại to lớn cửa sổ sắt đất trước. Nàng tấm kia xinh đẹp tuyệt trần trên mặt là kiềm chế đến cực hạn lửa giận cùng một tia khó mà che giấu điên cuồng. Phế vật, toàn diện đều là phế vật. Nàng đột nhiên xoay người, một cước đem bên chân một cái may mắn thoát khỏi tại khó khăn tử sa trà sủng đá bay, hung hăng đâm vào hợp kim trên vách tường, trong nháy mắt chia 5 x 7. Mấy người mặc tây trang màu đen thuộc hạng, nguyên một đám câm như hến, vùi đầu đến chấm thấp, liền không dám thở mạnh một cái. Bọn hắn rất ít gặp chủ tịch nổi giận lớn như vậy. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Thẩm Lăng Vi vĩnh viễn là cái kia bảy mưu nghĩ kế, trong lúc nói cười liền có thể quyết định một cái xí nghiệp sinh tử ưu nhã nữ thần. Cho dù là đối mặt lớn hơn nữa thương nghiệp nguy cơ, nàng cũng có thể duy trì mỉm cười, bình tĩnh hóa giải. Nhưng hôm nay, nàng thất thố, hoàn toàn thất thố. Cái này cũng không trách nàng. Cho dù ai tại trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp tao ngộ như thế đả kích nặng nề, chỉ sợ đều không thể giữ vững tỉnh táo. Đầu tiên là Nguyệt Thần Mễ Hoành không xuất thế, lấy một loại ngang ngược không nói lý dáng vẻ, trực tiếp trùng kích tập đoàn Lục Thần dựa vào sinh tồn cấp cao nông sản phẩm thị trường. Ngay sau đó, chính mình tỉ mỉ bày kế dư luận bôi đen cùng nhà kho tập kích kế hoạch, chẳng những không có làm bị thương mọi giả mảy may, ngược lại bị đối phương nắm được cán, trở tay dội cho một thân càng bẩn nước bẩn. Chương 65, đưa nàng đi đảo quáng. Chương 65, đưa nàng đi đảo quáng. Hiện tại, toàn bộ tình vong bên trên, phô thiên cái địa đều là tập đoàn Lục Thần mặt trái tin tức. Sử dụng không hợp cách nguyên vật liệu sản phẩm tồn tại nghiêm trọng an toàn thai hỏa ngầm chủ tịch sinh hoạt cá nhân hỗn loạn mỗi một cái tiêu đề, cũng giống như một thanh đao nhọn, hung hăng cắm ở Thẩm Lăng Vi trong trái tim. Nàng yêu quý nhất chính là mình Lông Vũ cùng tập đoàn danh dự. Nàng bỏ ra thời gian 10 năm, mới đưa tập đoàn Lục Thần chế tạo thành thương lan tinh số 1 nông nghiệp cự đầu, đem chính mình tạo thành một cái hoàn mỹ không một tì vết giới mậu dịch thật tượng. Nhưng bây giờ, đây hết thảy đều tại mọi dạ tiện nhân kia phản kích hạ, biến lão đảo muốn ngã. Tập đoàn Lục Thần giá cổ phiếu từ hôm qua bắt đầu phiên giao dịch đến bây giờ đã bốc hơi gần chục tỷ điểm tín dụng. Mấy cái nguyên bản đã thỏa đàm vượt vị diện hợp tác hạng mục cũng nhao nhao phát tới biểu kiện, biểu thị muốn một lần nữa ước định hợp tác phong hiểm. Đây quả thực là tại muốn mệnh của nàng. Mọi dạ Thẩm Lăng Vi từ trong hàm răng gạt ra cái tên này, trong ánh mắt toán độc cơ hồ phải hóa thành thực chất. Ta thật sự là xem thường ngươi. Ngươi tiện nhân này thủ đoạn thế mà so ta còn bẩn. Nàng coi là chính mình phái người đi ô nhiễm Nguyệt Thần Mễ nhà kho đã là đầy đủ âm tàn thủ đoạn. Không nghĩ tới mọi dạ ác hơn, trực tiếp từ không sinh có cho nàng cài lên sinh hoạt cá nhân hôn loạn mũ. Loại này làm theo lời đồn, không có bất kỳ cái gì thực chất chứng cứ lời đồn, lại là khó khăn nhất làm sáng tỏ. Bởi vì đại chúng căn bản không quan tâm trận tướng, bọn hắn chỉ tin tưởng mình bằng lòng tin tưởng, chỉ thích nhìn loại này hào môn tân bí, mỹ nữ chủ tịch phía sau không muốn người biết cố sự. Hiện tại, coi như nàng tổ chức buổi họp báo, xuất ra lại nhiều chứng cứ, cũng không trận nổi ung dung miệng mồm mọi người. Thậm chí có thể sẽ bị cho rằng là trột dạ dạo biện. Chủ tịch một cái thoạt nhìn là chủ quản nam nhân, lấy dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, chúng ta quan hệ xã hội đoàn đội đã 24 giờ không gián đoạn công tác, nhưng là tinh võng bên trên dư luận hướng gió, hoàn toàn bị đối phương trừng khống, chúng ta xóa tổ kịp tốc độ, căn bản theo không kịp bọn hắn phát bài viết tốc độ hơn nữa, chúng ta điều tra, đối phương vận dụng, tất cả đều là cao cấp nhất nặc danh thủy quân tài khoản, căn bản truy trà không đến đầu mượn. Ta cần ngươi nói cho ta những ngày sao? Thẩm Lăng Vi đột nhiên quay đầu, ánh mắt như dao thổi qua cái kia chủ quản mặt, ta bỏ ra hơn ngàn vạn nuôi các ngươi bọn này quan hệ xã hội tinh anh, không phải để các ngươi đến nói cho ta chúng ta không được. Ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp. Trong vòng 3 ngày, nếu như tinh võng bên trên mặt trái dư luận còn không thể lắng lại, các ngươi toàn bộ môn đều cút cho ta đi tại nguyên tinh đào quáng. Là, chúng ta nhất định làm được. Cái kia chủ quản dọa đến hồn phi phách tán, liên tục gật đầu, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng. Đúng lúc này, cửa ban công bị nhẹ nhàng gõ vang. Một người mặc bộ váy công sở, mang theo mắt kiếng gọng vàng nữ thư ký đi đến, sắc mặt của nàng giống nhau khó coi. Chủ tịch. Nàng cúi đầu, thanh âm hơi khô chát, vừa mới tiếp vào Thiên Không Chi Thành Bảo An Trung Tâm gửi tới thông báo. Hồng Tiêu nàng, nhiệm vụ thất bại. Cái gì? Thẩm Lăng Vi con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đây không thể nghi ngờ là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Nếu như nói trước đó thương nghiệp gặp khó cùng dư luận nguy cơ, chỉ là nhường nàng phẫn nộ, như vậy Hồng Tiêu thất bại, thì nhường nàng cảm nhận được tia hơi lạnh thấu xương. Hồng Tiêu là ai? Kia là nàng tự mình bồi dưỡng ra được chuyên môn đối phó nam nhân vương bài. Kia thấp hèn thân thể theo lý mà nói không có gì bất lợi trung cực vũ khí. Bất luận là thương nghiệp tự đầu, vẫn là liên minh quá lớn, thậm chí là những cái kia tâm cao khí ngạo cường đại tiến hóa giả, đều khó có khả năng ngăn cản được. Dù sao những người này đều là trải qua chính nàng dùng những thủ đoạn này thí nghiệm qua đến. Nàng phái Hồng Tiêu đi đối phó Trần Vũ cái kia tiểu bạch kiểm, vốn cho là dễ như trở bàn tay, 10 phần chắc chín chuyện. Nàng thậm chí đã nghĩ kỹ đến tiếp sau kịch bản, Hồng Tiêu thành công câu dẫn tới Trần Vũ, vô xuống các loại khó coi video cùng ảnh chụp, sau đó đem ra công khai, nhường mọi dạ cái kia mắt cao hơn đầu nữ nhân, trở thành toàn liên minh trò cười. Nàng muốn để tất cả mọi người nhìn xem, mọi dạ coi trọng nam nhân, bất quá là một cái liền quán ven đường đều ăn thấp hèn mặt hàng. Nhưng bây giờ, nàng dạy cho Hồng Tiêu thủ đoạn mất hiệu lực. Thất bại. Làm sao lại thất bại? Thẩm Lăng Vi thanh âm phẫn nộ, cái kia tiểu bạch kiểm, bất quá là một cái dựa vào nữ nhân thượng bị cơm chùa nam. Là cái gì thủ tịch cơm chùa? Hồng Tiêu làm sao có thể ở trên người hắn thất thủ? Nữ thư ký vùi đầu đến thấp hơn, thanh âm cũng mang tới vẻ run rẩy, căn cứ bảo an trung tâm thông báo, Hồng Tiêu tiểu thư, bởi vì dính líu tại nơi công cộng hành vi không kiểm, ác ý quấy rối người khác, bị tại chỗ bắt giữ. Nhân chứng vật chứng đều đủ, là Trần Vũ tự mình báo án. Cái gì? Thẩm Lăng Vi cảm giác đầu góc của mình ông một tiếng, giống như là bị trọng truy mạnh mẽ đập một cái. Nơi công cộng hành vi không kiểm, ác ý quấy rối, vẫn là Trần Vũ tự mình báo án. Mấy người này từ tổ hợp lại cùng nhau, nhường nàng trong nháy mắt minh bạch sự tình trải qua. Dạng này phương thức cực đoan đều mất hiệu lực sao? Kết quả bị đối phương ngược lại đem một quân. Nam nhân này đến cùng phải hay không nam nhân? Vẫn là nói mọi dạ tiện nhân này cho tên tiểu bạch kiểm này cái chốt cửa chó dây thừng. Phế vật, thật là một cái thành sự không có, bại sự có dư phế vật. Thẩm Lăng Vi tức giận đến toàn thân phát run. Nàng cảm thấy một hồi trước nay chưa từng có khuất đủ. Người nàng đâu? Thẩm Lăng Vi hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, nhưng trong thanh âm hàn ý lại đủ để cho toàn bộ phòng làm việc nhiệt độ lại hàng mấy chuyến. Căn cứ Thiên Không Chi Thành trị an quản lý điều lệ Hồng Tiêu tiểu thư, bị phán xử 6 tháng giam cầm, ngay hôm đó chấp hành. Nữ thư ký nơm nớp lo sợ hồi đáp. 6 tháng Thẩm Lăng Vi cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt không có chút nào thương hại, lợi cho nàng. Một cái nhiệm vụ thất bại, trả lại cho nàng rước lấy lớn như thế phiền toái công cụ, đã mất đi tất cả giá trị. Nàng Thẩm Lăng Vi, xưa nay không nuôi phế nhân. Thông chi một chút đi. Nàng dùng một loại không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ngữ khí, ra lệnh đem Hồng Tiêu theo công ty xóa tên, đông kết nàng tất cả tài khoản cùng tài sản. Đợi nàng 6 tháng sau đi ra, trực tiếp đem nàng đóng gói, đưa đến T34 hảo tài nguyên tinh. Ta nhớ được nơi đó phát hiện mới một cái cao phóng xạ mỏ năng lượng, vừa bận thiếu nhân thủ. Là nữ thư ký thân thể mấy không thể tra run dậy một chút, nhưng vẫn là lập tức đồng ý T34 hảo tài nguyên tinh. Đó là cái gì địa phương? Kia là toàn liên minh hoàn cảnh ác liệt nhất, tỷ lệ tử vong cao nhất mấy cái khoáng tinh một trong. Được đưa đến nơi đó đi đào quáng, cùng phán quyết tử hình, không có gì khác biệt. Trong phòng làm việc cái khác thuộc hạ, nghe được mệnh lệnh này, càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn lần nữa khắc sâu nhận thức đến, trước mắt cái này xinh đẹp nữ nhân, đến cùng đến cỡ nào tâm ngoan thủ lạn. Hồng Tiêu theo nàng nhiều năm như vậy, vì nàng làm nhiều ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện, lập xuống qua bao nhiêu công lao. Chỉ khi nào thất bại, một khi đã mất đi giá trị lợi dụng, nói vứt bỏ liền vứt bỏ, liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Đều thất thần làm gì? Thẩm Lăng Vi ánh mắt lạnh như băng đảo qua đám người, còn không mau cút đi ra ngoài làm việc. 3 ngày, ta chỉ cấp các ngươi 3 ngày thời gian. Nếu là dư luận không thể nghịch chuyển, đem các ngươi hết thảy đưa đi cùng Hồng Tiêu tiện nhân này làm bạn. Là chủ tịch. Một đám người như được đại xá, lộn nhào thoát đi Thẩm Lăng Vi trong nhà. Toàn bộ phòng khách lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thẩm Lăng Vi chán nản ngã ngồi tại da thật trên ghế ngồi. Kia gỗ chống đỡ lấy lửa giận của nàng, tại hạ đạt xong một loạt mệnh lệnh sau,
giống như nước thủy triều thối lui, thay vào đó là vô tận mỏi mệt cùng bực bội. Nàng luốt luốt phát đau huyệt thái dương, nhìn xem người thiết bị kết nối bên trên, tập đoàn Lục Thần đấu kia sườn đổi thức ngã xuống giá cổ phiếu đường cong, trong mắt lóe lên một tia mê mang. Vì cái gì? Chuyện vì sao lại biến thành dạng này? Rõ ràng mọi thứ đều tại kế hoạch của nàng bên trong. Rõ ràng hẳn là nàng đem mọi dạ giẫm tại dưới chân, tùy ý nhục nhã. Nhưng vì cái gì, hiện tại chật vật không chịu nổi người, ngược lại là chính mình. Trần Vũ, mọi dạ. Nàng đem hai cái danh tự này ở trong lòng lặp đi lặp lại nhấm ướt, kia cố bị đè xuống lửa giận, lại một lần hỗn hợp có ghen ghét cùng không cam lòng, cháy hừng hực lên. Chương 66, Hoảng sợ Thẩm Hạo chương 66, Hoảng sợ Thẩm Hạo biệt thự lầu 2, Thẩm Hạo trong phòng. Thẩm Hạo cả người núp ở điện cạnh trong ghế, hai tay gắt gao nắm lấy lan can, sắc mặt trắng bệch, liền hô hấp đều tận lực thả cực kỳ nhỏ, sợ phát ra một chút xíu thanh âm. Hắn hôm nay cả ngày đều tự giam mình ở trong phòng, không dám đi ra ngoài. Từ mẫu thân đập bộ kia nàng yêu mến nhất đồ cổ đồ uống trà bắt đầu, là hắn biết xảy ra đại sự. Quả nhiên, tình vong bên trên tin tức, hắn đều thấy được. Tập đoàn Lục Thần giá cổ phiếu sụt giảm, các loại hắc liệu bay lượn trời. Hắn thậm chí thông qua chính mình một chút con đường, mơ hồ nghe được mẫu thân phái đi tập kích Nguyệt Thần Mễ nhà kho người toàn quân bị diệt, cùng Hồng Tiêu nhiệm vụ thất bại bị bắt tin tức. Mỗi một cái tin tức đều giống như một thanh trọng truy, hung hăng nện ở trong lòng của hắn. Một phương diện, hắn làm mọi dạ tỷ tỷ thành công hóa giải nguy cơ mà cảm thấy may mắn cùng vui sướng. Mọi dạ tỷ tỷ không có việc gì, quá tốt rồi. Nhưng một phương diện khác hắn không biết do Trần Vũ vì cái gì có thể chống cự lại Hồng Tiêu câu dẫn. Rõ ràng hắn tận lực đối Trần Vũ che giấu chuyện này. Tại không có tình báo tình huống hạ, liền xem như chính mình gặp phải chuyện như vậy cũng biết lung lay. Nói không chừng liền sẽ đi theo Hồng Tiêu. Chẳng lẽ đây chính là mọi dạ tỷ tỷ thích hắn nguyên nhân sao? Điểm này mà nói hắn thừa nhận mình quả thật không bằng nam nhân này. Bất quá ngay sau đó, mãnh liệt hơn sợ hãi, như là giòi trong xương, chăm chú bao vây lấy hắn. Mẫu thân kế hoạch bị bại như thế hoàn toàn, thảm như vậy. Lấy hắn đối với mẫu thân hiểu rõ, nàng hiện tại nhất định ở vào nổi giận biên giới, tựa như một tòa lúc nào cũng có thể phun trào núi lửa. Nếu như ở thời điểm này, bị nàng biết là chính mình hướng Trần Vũ mật báo, Thẩm Hạo căn bản không dám tưởng tượng hậu quả kia. Hắn không chút nghi ngờ, chính mình cái kia điên phê lão mụ sẽ đích thân đánh gãy chân hắn, sau đó đem hắn ném vào phòng tạm giam, đóng lại một năm nửa năm. Ừ ngực. Hắn khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Gian phòng cách âm hiệu quả rõ ràng là đỉnh cấp, nhưng hắn luôn cảm giác có thể nghe được dưới lầu trong phòng khách, mẫu thân kia băng lãnh mà đè nén tiếng hít thở. Không được, không được, ta phải tỉnh táo, tỉnh táo. Thẩm Hạo liều mạng làm lấy hít sâu, ý đồ để cho mình bình tĩnh trở lại. Không ai biết, chuyện này chỉ có ta cùng Vũ ca biết, chỉ cần ta không nói, Vũ ca không nói, liền không ai sẽ biết đúng, chính là như vậy, ta cái gì cũng không làm, ta cái gì cũng không biết. Hắn giống như là tại thôi miên như thế, càng không ngừng ở trong lòng an ủi chính mình. Đúng lúc này, cốc 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 cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ. Ai? Thẩm Hạo giống như là mèo bị giẫm đuôi, trong nháy mắt từ trên ghế bắn lên, thanh âm cũng thay đổi điệu. Ca, là ta nha. Ngoài cửa, truyền tới một thanh thúy mềm nhu giọng trẻ con. Nghe được thanh âm này, Thẩm Hạo căng cứng thần kinh mới thoáng đã thả lỏng một chút, nhưng trái tim vẫn tại phanh phanh đập mạnh. Là Mộng Mộng. Muội muội của hắn, Thẩm Mộng Mộng. Hắn đi qua, mở ra một đầu khe cửa, nhìn thấy ghim hai cái bím tóc sừng dê, ôm một cái cao cỡ nửa người con rối gấu Thẩm Mộng Mộng, đang nháy một đôi đen lúng liếng mắt to, tò mò nhìn hắn. Sao ngươi lại tới đây? Không phải để ngươi tại gian phòng của mình chơi sao? Thẩm Hạo thấp giọng, khẩn trương nhìn thoáng qua cuối hành lang, xác định không ai về sau, mới nghiêng người nhường muội muội tiến đến, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Thật là ta một người chơi thật nhàm chán a. Thẩm Mộng Mộng kéo lấy so với nàng còn lớn hơn con rối gấu, đi vào gian phòng, ngại thanh mại khí phản nản nói, "Ca, ngươi vì cái gì cả ngày đều trốn ở trong phòng nha? Ngươi cũng không bồi ta chơi." "Ta, hôm nay ta không thoải mái." Thẩm Hạo thuận miệng tìm cái cớ, ánh mắt nhưng như cũng phiêu hốt bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn. Thẩm Mộng Mộng đem con rối gấu đặt vào trên mặt thảm, chính mình cũng đặt mông ngồi lên, sau đó ngẩng đầu, dùng một loại thiên chân vô tà ánh mắt nhìn xem Thẩm Hạo, hỏi, "Ca, mụ mụ hôm nay là không phải lại không vui?" Thẩm Hạo trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Tiểu hài tử ra ra, đừng loạn đả nghe đại nhân sự việc. Thật là ta buổi sáng nghe được dưới lầu có cái gì bể nát thanh âm, thật là lớn tiếng." Thẩm Mộng Mộng nghiêng cái đầu nhỏ, vẻ mặt chăm chú, "Hơn nữa, ta vừa rồi vụng trộm nhìn thoáng qua, mụ mụ mặt thật là dọa người a." Nàng dừng một chút, sau đó dùng một loại tự cho là rất nhỏ giọng, thì thật cả phòng đều có thể nghe được cấp lượng, tiến đến Thẩm Hạo bên người, thần thần bí bí mà hỏi thăm, "Có phải hay không lại là cái kia An Tịch gây mụ mụ tức giận nha?" An Tịch Thẩm Hạo sửng sốt một chút, không có kịp phản ứng. "Chính là cái kia ở tại mọi dạ An Tịch cố vấn nha." Thẩm Mộng Mộng vẻ mặt ngươi thực ngốc biểu lộ, trước đó cũng là bởi vì hắn, mụ mụ mới không cao hứng. Phúc. Thẩm Hạo kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Nếu để cho mẫu thân biết mình cùng Trần Vũ gặp qua, vậy nhất định sẽ hoài nghi mình. Ngậm miệng, không cho phép nói bậy. Thẩm Hạo dọa đến tranh thủ thời gian bưng kín muội muội miệng, khuôn mặt đều tái rồi, cái gì An Tịch cố vấn? Đừng nhắc lại nữa người kia. Có nghe thấy không? Ngô Ngô Thẩm Mộng Mộng bị che miệng, một đôi trong mắt to tràn đầy vô tội cũng không hiểu, bắp chân còn tại trên mặt đất loạn đạp. Thẩm Hạo cũng ý thức được chính mình phản ứng quá lớn, tranh thủ thời gian buông tay ra, nhưng vẫn như cũ sụ mặt, nghiêm túc cảnh cáo nói, "Mộng Mộng, nghe lời, về sau đừng nhắc lại nữa người kia, nhất là tại mụ mụ trước mặt, biết sao?" "Không phải, ca ca về sau liền rốt cuộc không mang theo người chơi." Thẩm Mộng Mộng bị hắn bộ dáng nghiêm túc hù dọa,
ủy khuất móp méo miệng, hốc mắt lập tức liền đỏ lên, kim đậu đậu ở bên trong xoay một vòng, một bộ lập tức liền muốn khóc lên dáng vẻ. Biết nàng nhỏ giọng nức nở. Nhìn thấy muội muội muốn khóc, Thẩm Hạo lập tức bó tay toàn tập. Tiểu tổ tông này nếu là ở chỗ này khóc thành tiếng, đem lão mụ dẫn lên tới, vậy coi như toàn kết thúc. Ai nha, tốt tốt, không khóc không khóc, là ca ca không tốt, ca ca thanh âm quá lớn. Hắn tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống, luôn cuống tay chân cho muội muội lau nước mắt, ca ca không phải cố ý hung ngươi, chỉ là mụ mụ hôm nay tâm tình thật không tốt, chúng ta không nên đi chọc nàng, có được hay không? Thật là mụ mụ không vui, ta muốn đi an ủi nàng nha. Thẩm Mộng Mộng tức thiết, dùng một loại rất đơn thuần ngữ khí nói rằng, lão sư nói, mụ mụ công tác rất vất vả, chúng ta phải quan tâm mụ mụ. Kia, vậy ta đi cho mụ mụ kể chuyện cười a. Ta mới học. Nói, nàng liền theo trên mặt thảm bò lên, ôm lấy chính mình con rồi gấu, một bộ muốn đi anh dũng hy sinh bộ dáng. Đường Thẩm Hạo vô ý thức liền muốn giữ chặt nàng, nhưng hắn bàn tay tới một nửa, lại đột nhiên dừng lại. Không được, không thể ngăn cản nàng. Hắn cái kia tam giai tiến hóa giả lão mụ, cảm giác sao mà nhạy cảm. Mình bây giờ trong lòng hoảng thành một đoạn, nhịp tim nhanh đến mức cùng buồn chồn như thế. Nếu như mình cưỡng ép ngăn cản Mộng Mộng, biểu hiện ra cái gì một tia dị thường, tuyệt đối sẽ bị nàng phát giác được. Đến lúc đó, nàng chỉ cần hơi hơi một bàn hỏi, chính mình khẳng định sẽ lộ tẩy. Thẩm Hạo trên trán, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Hắn trợn mắt nhìn chính mình cái kia ngây thơ vô tri, ôm cứu vớt mụ mụ lý tưởng vĩ đại muội muội, kéo lấy con rồi gấu, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang mở ra cửa phòng, hướng về dưới lầu cái kia miệng núi lửa đi đến. Thẩm Hạo tâm, trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Hắn chỉ cảm thấy hai chân của mình đều tại như nhũ ra, dựa vào khung cửa, mới miễn cưỡng không có ngồi liệt trên mặt đất. Kết thúc. Lần này là thật kết thúc. Hắn dường như đã thấy, mấy phút sau, mẫu thân mang theo muội muội cổ áo, một cước đá văng cửa phòng của mình, sau đó dùng cặp kia ánh mắt lạnh như băng nhìn mình chằm chằm, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, nói, có phải là ngươi làm hay không? Nghĩ đến cái kia hình tượng, Thẩm Hạo liền không nhịn được sợ run cả người. Hắn hiện tại hy vọng duy nhất chính là Mộng Mộng cái kia đồ ngốc, đừng ở lão mụ trước mặt, còn nói ra cái gì 233 an tịch cố vấn loại hình hổ lang chi tử. Nếu không, thần tiên cũng cứu không được hắn. Chương 67, vậy thì chỉ tới cứng. Chương 67, vậy thì chỉ tới cứng. Một cái lông xù cái đầu nhỏ ló ra. Thẩm Lăng Vi cảm giác sao mà nhạy cảm, cơ hồ là tại Thẩm Mộng Mộng nhìn nàng thời điểm, nàng liền đã nhận ra. Nàng không có mở mắt, chỉ là không kiên nhẫn mở miệng, ai bảo các ngươi tiến đến? Đều cút ra ngoài cho ta. Nàng hiện tại tâm tình bực bội tới cực điểm, không muốn gặp bất luận kẻ nào. Nhưng mà, nơi hẻo lánh người dường như cũng không có bị nàng băng lãnh ngự khí dọa lùi. Một cái ôm to lớn con rối gấu tiểu nữ hải, điểm lấy mũi chân, cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Mụ mụ một tiếng mềm nu nu, mang theo vài phần khiếp ý kêu gọi, nhường Thẩm Lăng Vi nhíu chặt lông mày, không tự chủ được buông lòng một tia. Nàng từ từ mở mắt, cặp kia nguyên bản tràn ngập băng lãnh cùng lệ khí đôi mắt, khi nhìn đến người tới lúc, trong nháy mắt nhu hòa xuống tới. Là Mộng Mộng. Nàng tiểu công chúa. Mộng Mộng, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Lăng Vi thanh âm không tự giác chậm lại rất nhiều, mặc dù vẫn như cũ mang theo vài phần mỏi mệt, nhưng này cố tránh xa người ngàn dặm hắn ý, lại tiêu tán hơn phân nửa. Ta đến xem mụ mụ. Thẩm Mộng Mộng ôm còn cao hơn chính mình con rồi gấu, từng bước chuyển tới Thẩm Lăng Vi trước bàn làm việc, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, có chút khẩn trương nhìn xem nàng. Nàng cũng cảm thấy hôm nay mụ mụ cùng thường ngày không giống, mặc dù mụ mụ bình thường cũng rất nghiêm túc, nhưng chưa bao giờ như hôm nay dạng này, nhường nàng cảm thấy có chút sợ hãi. Ai bảo ngươi tiến đến? Ngươi ca ca đâu? Thẩm Lăng Vi hỏi. Ca ca không thoải mái, trong phòng đi ngủ. Thẩm Mộng Mộng quả quyết bán Thẩm Hạo, sau đó đem trong ngực con rối gấu giơ lên, ngăn khuất trước mặt mình, chỉ lộ ra một đôi đen lúng liếng mắt to. Mụ mụ, ngươi có phải hay không không vui nha? Nhìn xem nữ nhi kia cẩn thận từng ly từng tí lại tràn ngập mắt ân cẩn thận, Thẩm Lăng Vi trong lòng mềm mại nhất một chỗ, bị nhẹ nhàng xúc động. Nàng đối với trên thế giới này bất luận kẻ nào, đều có thể là cái kia tâm ngoan thủ lạn, không từ thủ đoạn tập đoàn Lục Thần chủ tịch. Duy chỉ có tại đối mặt nữ nhi của mình lúc, nàng chỉ là một cái mẫu thân. Nàng thở dài, trên mặt băng xương hoàn toàn hòa tan, thay vào đó là một vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Nàng hướng nữ nhi vươn tay, tới, nhường mụ mụ ôm một cái. Thẩm Mộng Mộng nhãn tỉnh sáng lên, lập tức vứt xuống trong ngực con rối gấu, mở ra nhỏ chân ngắn, chạy đến Thẩm Lăng Vi trong ngực. Thẩm Lăng Vi đem nữ nhi ôm, nhường nàng ngồi trên đùi của mình, nghe trên người nữ nhi kia cố nhàn nhạt mùi sữa thơm, mấy ngày liên tiếp đọng lại ở trong lòng bực bội cùng lửa giận, dường như đều bị hòa tan không ít. Mụ mụ, ngươi bị cái gì không vui nha? Thẩm Mộng Mộng ôm Thẩm Lăng Vi cổ, nhỏ giọng hỏi, có phải hay không trong công tác gặp phải người xấu? Ân, xem như thế đi. Thẩm Lăng Vi vuốt ve nữ nhi mềm mại tóc, lạnh nhạt nói, mụ mụ gặp một cái rất chán ghét Aji, còn có một cái rất chán ghét Kaka. Là mọi giả Aji cùng cái kia ăn Thẩm Mộng Mộng vô ý thức liền muốn nói ra cái kia ngoại hiệu, nhưng lời đến quẹt miệng, liền nghĩ tới Kaka tấm kia dọa đến xanh lét mặt cùng nghiêm khắc cảnh cáo, mạnh mẽ đem câu nói kế tiếp nuốt trở về. Nàng sửa lời nói, cùng sát bách cái kia Kaka sao? Thẩm Lăng Vi động tác dừng một chút, ánh mắt ngưng lại, người gặp qua hắn. Ân. Thẩm Mộng Mộng dùng sức nhẹ gật đầu, bắt đầu cáo trạng, lần trước ở bên ngoài, ta cùng Kaka nhìn thấy hắn. Hắn còn ức hiếp Kaka. Kaka hảo hảo khí. Thẩm Lăng Vi ánh mắt lạnh xuống. Lại là nam nhân kia, Trần Vũ. Cái tên này hiện tại đối nàng mà nói, tựa như một cây gai, thật sâu đâm vào trong lòng. Vậy hắn có hay không nói với ngươi cái gì? Thẩm Lăng Vi bất động thanh sắc hỏi. Nàng muốn biết, nam nhân kia đến cùng có cái gì ma lực, không chỉ có nhường mỏi dạ đối với hắn nhìn với con mắt khác, còn có thể nhường hồng tiêu như thế vương bài đều gãy kích trầm xa. Hắn. Thẩm Mộng Mộng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, hắn không có nói chuyện với ta, hắn một mực tại nói cho Kaka. Bất quá hắn thật kỳ quái à, Kaka mang hắn là tiểu bạch kiểm, hắn thế mà còn thừa nhận, nói hắn ăn bám ăn đến lẽ thẳng khí hùng. Lẽ thẳng khí hùng. Thẩm Lăng Vi khoe miệng, không bị khống chế kéo ra. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, một người đàn ông, sao có thể đem ăn bám loại sự tình này, nói đến thản nhiên như vậy. Vô sỉ. Quả thực là vô sỉ tới cực điểm. Mụ mụ, ngươi đừng không vui. Thẩm Mộng Mộng nhìn thấy mụ mụ sắc mặt lại trở nên khó coi, tranh thủ thời gian duỗi ra tay nhỏ, vuốt lên nàng nhíu lên lông mày, ta kể cho ngươi chuyện Tiếu Lâm a. Ngươi nghe xong liền không tức giận. A, nhà chúng ta Mộng Mộng sẽ còn giảng chê cười. Thẩm Lăng Vi bị nữ nhi cử động chọc cười, trong lòng vẻ lo lắng cũng tán đi không ít. Đương nhiên rồi. Thẩm Mộng Mộng háng giọng một cái, vẻ mặt thành thật bắt đầu giảng nàng theo thiết bị kết nối bên trên mới học trò đùa lạnh lùng. Lúc trước, có một cây diêm, nó trên đường đi tới, cảm thấy đầu rất ngứa, liền gãi gãi. Sau đó, nó liền kể xong, nàng liền vẻ mặt mong đợi nhìn xem Thẩm Lăng Vi, chờ lấy mụ mụ cười to. Trong thư phòng, hoàn toàn yên tĩnh. Thẩm Lăng Vi nhìn xem nữ nhi cặp kia thanh tịnh thấy đấy, viết đầy nhanh khen ta ánh mắt, thật sự là cười không nổi. Nhưng nàng lại không đành lòng đả kích nữ nhi tính tích cực, chỉ có thể giật giật khóe miệng, khô cằn a một tiếng. Không buồn cười sao? Thẩm Mộng Mộng mặt sụ xuống, có chút hề bại. Không, thật buồn cười. Thẩm Lăng Vi tranh thủ thời gian bổ cứu, đưa tay méo méo nữ nhi thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, mụ mụ chỉ là quá mệt mỏi, cười không nổi. A, Thẩm Mộng Mộng cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó lại giống là nhớ tới cái gì, nhãn tình sáng lên, kia mụ mụ, ta cho ngươi hát một bài a. Hát ca, tâm tình liền sẽ biến được rồi. Nói, cũng không đợi Thẩm Lăng Vi có đồng ý hay không, nàng liền phối hợp hát lên trong vườn trẻ giáo nhạc thiếu nhi. Tìm a tìm a tìm bằng hữu, tìm tới một cái hảo bằng hữu, kính lê nha, nắm chắc tay, ngươi là bạn tốt của ta thanh thúy giọng trẻ con, tại băng lãnh mà tràn đầy dòng số liệu trong thư phòng quanh quẩn. Thẩm Lăng Vi lặng lặng nghe, nhìn xem trong ngực cái này gật gù đắc ý, hát đến vô cùng đầu nhập tiểu nhân nhi, ánh mắt biến càng thêm dịu dàng. Đúng vậy a, mình còn có mộng mộng. Bất luận tại thua có nhiều thảm, bất luận có bao nhiêu người chờ lấy nhìn mình cho cười. Chỉ cần về đến nhà, nhìn thấy nữ nhi khuôn mặt tươi cười, nghe được tiếng hát của nàng, tất cả phiền não, tựa hồ cũng biến chẳng phải trọng yếu. Vì mộng mộng, chính mình cũng tuyệt không thể ngã xuống. Mọi dạ. Trần Vũ. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, đem hai cái danh tự này, lần nữa theo đáy lòng lật ra đi ra. Lần này, trong ánh mắt của nàng, không còn chỉ có phẫn nộ cùng không cam lòng. Càng nhiều phần, không tiếc bất cứ giá nào quyết tuyệt. Trận chiến tranh này, vừa mới bắt đầu. Nàng thua một hồi, không có nghĩa là nàng sẽ một mực thua xuống dưới. Chỉ cần có thể bảo vệ tốt chính mình thứ trọng yếu nhất, trả bất cứ giá nào, đều sẽ không tiếc. Mụ mụ, ta hát thật tốt nghe sao? Một khúc hát thôi, Thẩm Mộng Mộng ngẩng đầu lên, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Em hai. Thẩm Lăng Vi mở mắt ra, tại nữ nhi trên trán, nhẹ nhàng hôn một cái, nhà chúng ta Mộng Mộng ca hát, là toàn thế giới nhất nghe tốt. Đạt được khích lệ Thẩm Mộng Mộng, vui vẻ tại Thẩm Lăng Vi trong ngực cọ sát. Mụ mụ, vậy ngươi bây giờ vui vẻ một điểm sao? Ân, vui vẻ nhiều. Thẩm Lăng Vi khẽ cười nói. Nàng ôm nữ nhi, đứng người lên, đi đến cửa sổ sát đất trước, quan sát phía dưới kia phiến thuộc về thiên không chi thành, tựa như tiên cảnh cảnh sắc. Ánh mắt của nàng vượt qua trùng điệp vườn hoa cùng lầu cát, nhìn về phía nơi xa một phương hướng nào đó. Nơi đó là Trần Vũ chỗ ở biệt thự. Ánh mắt của nàng lần nữa biến thâm thúy mà băng lãnh. Đã nhẹ không được, vậy thì chỉ tới cứng. Chương 68, Thiên Không Chi Thành Chân Bảo Quán VIP khách quý. Chương 68, Thiên Không Chi Thành Chân Bảo Quán VIP khách quý. Căn cứ người thiết bị kết nối bên trên địa đồ hướng dẫn, Trần Vũ xuyên qua mấy đầu yên tĩnh lịch sự tao nhã rừng ấm tiểu đạo, rất nhanh liền tới một tòa tạo hình cực kỳ đặc biệt kiến trúc trước. Nhà này kiến trúc cũng không cao lớn, chỉ có 3 tầng, nhưng chiếm diện tích lại cực lớn. Ngoại hình của nó giống như là một quả bị cắt mở to lớn thủy tinh, toàn thân từ một loại không biết tên hơi mở chất liệu cấu thành, dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra thất thải bừng sáng, tựa như ảo mộng. Kiến trúc chung quanh không có bất kỳ cái gì chiêu bài, chỉ có một cái giản dị tự nhiên kim loại minh bài, phía trên khắc lấy chân bảo quán ba cái cổ pháp kiểu chữ. Cổng đứng đấy hai hàng người mặc màu trắng bạc chế phục, dáng người thẳng tắp hộ vệ. Từ trên người bọn họ kia ẩn mà không phát khí tức đến xem, vậy mà tất cả đều là nhất giai trở lên tiến hóa giả. Dùng tiến hóa giả đến xem cửa, thủ bút này không thể bảo là không lớn. Trần Vũ trong lòng âm thầm tắt lưỡi, xem ra cái này cái gọi là chân bảo quán thật đúng là không phải cái gì chỗ bình thường. Hắn cất bước hướng đại môn đi đến. Tiên sinh, xin dừng bước. Hắn vừa mới đến gần, một gã hộ vệ liền buông tay, ngăn cản hắn, ngựa khí mặc dù khách khí, nhưng thái độ nhưng không để hoài nghi. Bản quán là câu lạc bộ tư nhân, chỉ đối Thiên Không Chi Thành chủ xí nghiệp cùng đặc biệt khách quý mở ra, xin lấy ra thân phận của ngài bằng chứng. Trần Vũ nhẹ gật đầu, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn giơ cổ tay lên, mở ra người thiết bị kết nối, đem chính mình chủ xí nghiệp thân phận tin tức bắn ra đi ra. Tên hộ vệ kia ánh mắt tại màn sáng bên trên đảo qua, khi hắn nhìn thấy Trần Vũ thân phận tin tức cùng địa chỉ lúc, ánh mắt rõ ràng thay đổi một chút. Ngay sau đó, trên cổ tay hắn một cái vi hình thiết bị phát ra một tiếng vang nhỏ, tựa hồ là đang tiến hành tin tức hành nghiệm. Vài giây đồng hồ sau, hộ vệ trên mặt bộ kia giải quyết việc trung biểu lộ, trong nháy mắt biến cung kính. Hắn thu cánh tay về, đối với Trần Vũ thật xấu bái, hóa ra là Trần tiên sinh, thất lễ. Chào mừng ngài quang lâm chân bảo quán, mời đến. Mấy tên khác hộ vệ cũng đồng thời hướng hắn hành lễ, thái độ cũng vừa rồi tưởng như hai người. Trần Vũ trong lòng hiểu rõ, xem ra mọi dạ cho hắn biệt thự này không chỉ có là thân phận tượng trưng, càng là một trương giấy thông hành. Có thể vào ở Thiên Không Chi Thành khu vực hạch tâm, không phú thì quý, tự nhiên có tư cách tiến vào nơi này. Hắn thản nhiên tiếp nhận bọn hộ vệ hành lễ, cất bước đi vào kia phiến từ từ mở ra, như là như thủy tinh trong suốt đại môn. Vừa vào cửa, Trần Vũ liền bị cảnh tượng trước mắt cho rung động tới. Đại sảnh nội bộ không gian, xa so với ở bên ngoài nhìn phải lớn hơn nhiều, hiển nhiên là vận dụng không gian mở rộng kỹ thuật. Mái vòm phía trên là mô phỏng ra sáng chói tinh hà, vô số ngôi sao chậm rãi lưu chuyển, tản ra ánh sáng lưu hòa. Mặt đất là từ nguyên một khối to lớn màu trắng ngọc thạch lát thành, sáng đến có thể soi gương, hành tẩu ở phía trên, lặng yên không một tiếng động. Đại sảnh bốn phía trưng bày nguyên một đám từ năng lượng vòng bảo hộ lấy gian hàng, bên trong trưng bày lấy đủ loại, hắn chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe kỳ chân dị bảo. Có lơ lửng giữa không trung, không ngừng biến ảo hình thái kim loại rực rỡ. Có thiêu đốt lên ngọn lửa màu u lam, lại cảm giác không thấy mảy may nhiệt độ kỳ dị và hoa. Còn có một thanh cắm ở thủy tinh cái bệ bên trên, thân kiếm không ngừng có lôi quang lấp lóe cổ phát trường kiếm. Nơi này, căn bản không phải cái gì nhà bảo tàng, càng giống là một cái hội tụ chư thiên vạn giới bảo vật phòng đấu giá. Ngay tại Trần Vũ đánh giá cảnh vật chung quanh thời điểm, một người mặc một thân màu lam nhạt sườn xám, dáng người yểu điệu nữ nhân, nện bước ưu nhã bước chân, tiến lên đón. "Trần tiên sinh, hoan nghênh quang lâm." Giọng của nữ nhân, như là trong núi thanh tuyển, dễ nghe êm hay. Trần Vũ quay đầu nhìn lại, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đây là một cái cực đẹp nữ nhân. Tuổi của nàng nhìn ước chừng 27-28 tuổi, một đầu tóc dài đen nhánh, bị một cây đơn giản ngọc châm sắn ở sau, lộ ra chân bóng cái trán cùng như thiên nga duyên dáng cái cổ. Nàng ngũ quan tinh xảo đến như là người trong bức họa, mày liễu, hành hạch mắt, mũi ngọc tinh xảo môi đỏ, tổ hợp lại với nhau, tạo thành một trương dịu dàng động nhân, tràn đầy cổ điển vận vị gương mặt. So với mọi dạ xinh đẹp vũ mị, Cố Vân Thư tiên khí bồng bềnh, nữ nhân này, nhiều hơn một phần tiểu thư khuê các giống như dịu dàng cùng tài trí. "Ngươi tốt." Trần Vũ nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng đang âm thầm nói thầm. Chuyện gì xảy ra? Chủ động tiếp cận chính mình, chẳng lẽ lại là hồng tiêu nữ nhân như vậy? "Ta gọi Tô Uyển, là nơi này quản sự." Nữ nhân đối với Trần Vũ mỉm cười, nụ cười như là gió xuân hiu hiu, vừa rồi bọn thủ hạ không hiểu chuyện, chậm trễ Trần tiên sinh, mong rằng ngài đừng nên trách. "Tô quản sự khách khí, bọn hắn cũng chỉ là theo quy củ làm việc mà thôi." Trần Vũ khoát tay áo, biểu hiện được rất đại độ. "Trần tiên sinh thật sự là khoan dung độ lượng." Tô Uyển nụ cười càng tăng lên, "Không biết Trần tiên sinh là lần đầu tiên đến chúng ta chân bảo quán sao?" "Ân, lần đầu tiên tới, tùy tiện dạo chơi." Trần Vũ nói rằng. "Vậy thì thật là tốt, liền từ ta đến là Trần tiên sinh làm dẫn đường a." Tô Uyển làm một cái mời thủ thế, sau đó liền ở phía trước dẫn đường. "Chúng ta chân bảo quán, bên ngoài là một cái tư nhân cất giữ quán, nhưng trên thực tế, càng giống là một cái cỡ nhỏ khu vực giao dịch." Nàng vừa đi, một bên nhẹ giọng là Trần Vũ giới thiệu nói. "Nơi này trưng bày tất cả vật phẩm, đều đến từ phiếm nhân loại liên minh chỗ chinh phục từng cái vị diện, mỗi một kiện đều độc nhất vô nhị. Bọn chúng đã là hàng triển lãm, cũng là thương phẩm. Chỉ cần Trần tiên sinh để ý, đều có thể ra giá mua sắm. Đương nhiên, ngoại trừ những này bên ngoài bày ra tới đồ vật, chúng ta mỗi tháng sẽ còn cử hành một trận cỡ nhỏ nội bộ đấu giá hội, đến lúc đó sẽ có càng nhiều, càng hiếm hoi hơn chân phẩm xuất hiện." "Đấu giá hội?" Trần Vũ trong lòng hơi động, như thế cùng hắn đoán không sai biệt lắm. "Đúng vậy." Tô Uyển nhẹ gật đầu, "bất quá, mong muốn tham gia đấu giá hội, cần tiến hành một lần tài sản chứng nhận. Đây cũng là vì cam đoan bán đấu giá tính công bình cùng hiệu suất." "Cần bao nhiêu?" Trần Vũ trực tiếp hỏi. Hắn hôm nay đến, chính là muốn đãi điểm đồ tốt, tự nhiên không muốn bỏ qua loại cơ hội này. Tô Uyển nhìn hắn một cái, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Người trẻ tuổi trước mắt này, nhìn bất quá chừng 20, nhưng lời nói giữa cử chỉ lại lộ ra một cô cùng tuổi tác không hợp trầm ổn cùng tự tin. Nhất là hắn hỏi ra cần bao nhiêu lúc bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, dường như tiền với hắn mà nói chỉ là một con số. "Tham gia chúng ta nội bộ đấu giá hội thấp nhất cánh cửa là người tài khoản vốn lưu động, không thua kém 1000 vạn điểm tín dụng." Tô Uyển mỉm cười báo ra một cái đủ để cho người bình thường phấn đấu cả đời số lượng. Nàng muốn nhìn một chút, người trẻ tuổi này nghe được cái số này sau sẽ là phản ứng gì. Nhưng mà, Trần Vũ trên mặt vẫn như cũng là bộ kia biểu tình bình tĩnh, liền lông mày đều không nhúc nhích một chút. "1000 vạn sao? Có thể." Hắn giơ cổ tay lên, trực tiếp đem chính mình người thiết bị kết nối tài khoản số dư còn lại bán ra đi ra. Tài khoản số dư còn lại, 10.850.000 điểm tín dụng kia một chuỗi dài số 0, rõ ràng biểu hiện tại màn sáng bên trên. "Tô Uyển con ngươi, mấy không thể tra có rút lại một chút." Trên mặt nàng nụ cười cũng xuất hiện một nháy mắt ngưng kết. "Hơn 1000 vạn, mà lại là vốn lưu động." Đối với nàng loại này chuyên môn cùng đỉnh cấp phú hào liên hệ người mà nói, 1000 vạn điểm tín dụng có lẽ không tính là một cái thiên văn số tự. Nhưng cái số này xuất hiện tại một cái trẻ tuổi như vậy, hơn nữa thoạt nhìn không có bất kỳ cái gì gia tộc bối cảnh trên thân nam nhân, liền có vẻ hơi bất khả tư nghị. Phải biết, Thiên Không Chi Thành chủ xí nghiệp, mặc dù không phú thì quý, nhưng trong đó đa số đều là chút đã có tuổi gia tộc người cầm lái, hoặc là thành danh đã lâu cường giả. Giống Trần Vũ còn trẻ như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa những người tuổi trẻ kia, phần lớn là chút ỷ vào bậc cha chú ban cho ăn chơi thiếu gia, có thể động dụng tiền tiêu vặt, có cái mấy chục hơn trăm bạn, liền đã cao nữa là có thể tiện tay xuất ra hơn 1000 vạn vốn lưu động, nàng còn là lần đầu tiên thấy. Không hổ là mối dạ coi trọng nam nhân. "Trần tiên sinh, thật sự là tuổi trẻ tài cao." Tô Uyển rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, hiện ra nụ cười trên mặt biến so vừa rồi càng thêm chân thành, cũng càng thêm nhiệt tình. Nàng đối với trên cổ tay người thiết bị kết nối nhẹ nhàng điểm một cái, rất nhanh, Trần Vũ người thiết bị kết nối liền nhận được một đầu tin tức. "Tôn kính Trần Vũ tiên sinh, chúc mừng ngài trở thành Thiên Không Chi Thành chân bảo quán VIP khách quý." "Tốt, Trần tiên sinh." Tô Uyển thu hồi thiết bị kết nối,
khẽ cười nói, ngài khách quý thân phận đã chứng nhận hoàn tất. Buổi đấu giá hôm nay với lúc tại nửa giờ sau bắt đầu. Nếu như ngài không ngại, trước tiên có thể tới khách quý của chúng ta phòng nghỉ làm sơ nghỉ ngơi. Vậy thì phiền toái Tô quản sự. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại đối cái này cái gọi là đấu giá hội là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Chương 69, Tô Uyển chấn kinh. Chương 69, Tô Uyển chấn kinh. Tại Tô Uyển tự mình dẫn dắt hạ, Trần Vũ xuyên qua vàng son lộng lẫy đại sảnh, đi tới một chỗ càng thêm tư mật khu vực. Nơi này là từng gian độc lập khách quý phòng nghỉ, mỗi một gian trang trí phong cách đều không giống nhau, nhưng mọi thứ lộ ra điệu thấp xa hoa. Tô Uyển đem Trần Vũ dẫn tới một gian lấy tiểu Trung Quốc cổ điển phong ô làm chủ phòng nghỉ. Trong phòng, gỗ tử đàn cái bàn, treo trên tường ý cảnh xa xăm tranh sơn thủy, trong không khí còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, làm cho tâm thần người yên tĩnh đàn hương. Trần tiên sinh, ngày trước tiên ở nơi này làm sơ nghỉ ngơi. Tô Uyển là Trần Vũ tự mình pha lên một bình hương khí bốn phía trà xanh, đây là sinh ra từ linh thực vị diện mây đỉnh linh trà, có tinh tâm ngưng thần, tẩm bổ tinh thần công hiệu. Làm phiền. Trần Vũ nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Một cỗ ôn nhuận dòng nước ấm, theo yết hầu trượt vào trong bụng, lập tức hóa thành một cỗ thanh lương khí tức, bay thẳng não hải. Hắn cảm giác chính mình bởi vì lúc trước cuộc náo kịch kia mà có chút tâm tình phiền não, trong nháy mắt liền bình phục xuống tới, cả người tinh thần cũng vì đó chấn động. Trà ngon. Trần Vũ ở trong lòng tán thán nói, chỉ là cái này một bình trà, chỉ sợ cũng có giá trị không nhỏ. Tô quản sự, các ngươi nơi này quả nhiên danh bất hư truyền. Trần Vũ đặt chén trà xuống, hết sức hài lòng. Hắn dạng này một đêm trận giàu người, Trần tiên sinh nói đùa. Tô Uyển đứng ở một bên, cười yếu ớt chuyện, chúng ta chỉ là làm chút ít chuyện làm ăn, là các vị quý khách cung cấp một chút nơi khác tìm không thấy hiếm có đồ chơi mà thôi. Buôn bán nhỏ. Trần Vũ cười cười, có thể đem chuyện làm ăn làm được thiên không chi thành, còn có thể xuất ra nhiều như vậy đến từ chư thiên vạn giới bảo vật, đây cũng không phải là buôn bán nhỏ có thể hình dung. Hắn nhìn trước mắt cái này khí chất dịu dàng, nhìn người vật vô hại nữ nhân, nhưng trong lòng không có khinh thị chút nào. Có thể ở loại địa phương này lên làm quản sự, đồng thời đối mặt chính mình hơn 1000 vạn tài sản chứng nhận, cũng chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt liền khôi phục trạng thái bình thường nữ nhân, tuyệt không có khả năng là một cái đơn giản bình hoa. Sau lưng của nàng, tất nhiên đứng đấy một cái thực lực hùng hậu tổ chức to lớn. Trần tiên sinh quá khen. Tô Uyển cũng không có trong vấn đề này quá nhiều dây dưa, nàng rất thông minh rời đi chủ đề, không biết Trần tiên sinh bình thường có cái gì đặc biệt thích, hoặc là nói, lần này tới là muốn tìm thứ gì đặc biệt loại hình bảo vật sao? Thì như binh khí, công pháp, vẫn là thiên tài địa bảo. Nói ra, ta cũng tốt sớm giúp ngài lưu ý một chút. Dù sao đấu giá hội bên trên đồ vật, chủng loại phong phú, hơi không chú ý, khả năng liền bỏ qua. Ngữ khí của nàng mười phần chân thành, dường như thật là đang vì Trần Vũ suy nghĩ. Trần Vũ trầm ngâm một lát. Hắn lần này tới, đúng là có mục đích. Hắn hiện tại võ đạo cùng tinh thần lực song song bước vào nhất giai, nhưng tương đối mà nói, võ đạo phương diện có nhất khí hóa tam thanh thần thông học trộm tới võ kỹ, tiến bộ thật tốc. Ngược lại là tinh thần lực phương diện, mặc dù có âm dương dẫn thần quyết có thể cùng ạ gì ạ song tu tăng lên tổng lượng, nhưng ở cụ thể vận dụng cùng thủ đoạn công kích bên trên, lại có vẻ mười phần thiếu thốn. Ngoại trừ cơ sở nhất niệm lực khống vật, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì tinh thần niệm sư kỹ năng công kích. Đây là hắn rất lớn một cái nhược điểm. Cho nên, hắn hiện tại cần nhất chính là một môn cường đại tinh thần niệm sư công kích pháp môn, có lẽ có thể đủ tăng cường tinh thần lực công kích bí bảo. Nghĩ tới đây, hắn cũng không còn giấu giếm, nói thẳng, ta là một gã tinh thần niệm sư, muốn tìm một chút đối tinh thần lực tu hành, hoặc là tinh thần công kích phương diện có trợ giúp đồ vật. Tinh thần niệm sư. Tô Uyển đôi mắt đẹp bên trong lần nữa hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được Trần Vũ khí huyết trên người chi lực, cái này rõ ràng là một cái võ đạo phương diện tiến hóa giả. Cho nên, kỳ thật hắn là võ đạo cùng tinh thần lực đồng tu hai lớp thiên tài. Loại thiên tài này mặc dù hiếm thấy, nhưng ở thiên không chi thành loại này nơi ngọa hổ tàng long cũng không phải không có. Nhưng giống Trần Vũ còn trẻ như vậy, liền đã song song bước vào nhất giai, vậy thì thật là phượng mao lân giác. Huống chi, hắn vẫn là một cái có thể tiện tay xuất ra hơn 1000 vạn bốn lưu động hai lớp thiên tài. Cái này nhường nàng đối Trần Vũ càng thêm tò mò. Tô Uyển trong lòng suy nghĩ xoay nhanh, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Nàng mỉm cười gật đầu, thì ra Trần tiên sinh là một vị tôn quý tinh thần niệm sư, thất kính. Tinh thần niệm sư tài nguyên tu luyện, từ trước đến nay là tất cả hệ thống bên trong hi hữu nhất, cũng là sang quý nhất. Bất quá ngày hôm nay tới đúng lúc, lần này đấu giá hội, vừa vặn có một cái áp trục vật đấu giá, chính là chuyên môn là tinh thần niệm sư chuẩn bị. A, là cái gì? Trần Vũ hứng thú, lập tức bị nhấc lên. Kia là một cái đến từ một cái tiên đạo vị diện bí bảo. Tô Uyển chậm rãi giới thiệu nói, căn cứ chúng ta chuyên gia giám định, cái này bí bảo bên trong không chỉ có thể làm vũ khí sử dụng, còn phong ấn một môn cực kỳ cường đại tinh thần công kích bí pháp. Một khi luyện hóa, liền có thể đem tinh thần lực ngưng tụ thành vô hình chi thứ, dù cho không sử dụng bí bảo, cũng có thể trực tiếp công kích địch nhân linh hồn. Loại công kích này, không nhìn phòng ngự vật lý, quỷ dị khó lường, khó lòng phòng bị. Đối với tinh thần lực yếu hơn mình địch nhân, thậm chí có thể làm được nhất kích tất sát. Nhất kích tất sát. Trần Vũ nhịp tim đột nhiên hụt một nhịp. Cái này, đây chẳng phải là hắn tha thiết ước mơ đồ vật sao? Hắn hiện tại thiếu nhất chính là loại này đơn giản thô bạo, uy lực to lớn thủ đoạn công kích. Thứ này, nghe quả thật không tệ. Trần Vũ cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng, mặt ngoài lại giả vờ làm ra một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng, cũng không biết giá khởi điểm là nhiều ít. Hắn biết, càng là thứ đồ tốt này, giá cả thì càng không hợp thói thường. Tô Uyển thật sâu nhìn hắn một cái, tựa hồ là xem thấu nội tâm của hắn khát vọng, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Thứ này bị đánh giá là nhị giai bí bảo, giá trị không cần nói cũng biết. Cho nên, nó giá khởi điểm là 100 vạn điểm tín dụng. mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. 100 vạn giá bắt đầu. Trần Vũ khỏe mắt, không bị khống chế nhảy một cái. Khá lắm. Chỉ là một cái giá khởi điểm, đem hắn vừa tới tay hơn 1000 vạn bên trong, chém đứt gần 1 phần 10. Cái này nếu là cạnh tranh lên, cuối cùng giá sau cùng sẽ báo tô đến cao bao nhiêu, quả thực không dám tưởng tượng. Xem ra, chính mình vẫn là xem thường những này đến từ chư thiên vạn giới bảo vật giá trị, cũng xem thường tu luyện đốt tiền trình độ. 100 vạn, cũng là không tính quá đắt. Trần Vũ nâng chung trà lên, lại uống một ngụm, dùng nước trà nhiệt độ để che giấu chính mình nội tâm chấn động. Hắn không thể biểu hiện ra cái gì ta cảm thấy rất đắt cảm xúc. Tại phòng đấu giá loại địa phương này, một khi lộ e sợ, chẳng khác nào đem lá bài tẩy của mình nói cho người khác. Tô Uyển nhìn xem hắn bộ kia ra vẻ chấn định bộ dáng, trong lòng âm thầm bật cười. Người trẻ tuổi này còn thật thú vị. Rõ ràng trong lòng đã kích động đến không được, vẫn còn mạnh hơn chống đỡ mặt mũi. Bất quá, nàng cũng càng thêm xác định, thứ này Trần Vũ là nhất định phải được. Chuyện này đối với nàng, đối chân bảo quán mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Trần tiên sinh nói là, Tô Uyển theo hắn lại nói, đối với cường giả chân chính mà nói, 100 vạn có thể đổi lấy một môn có thể làm lá bài tẩy cường đại bí pháp, đúng là một khoản rất có lời mua bán. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, bất quá, theo ta được biết, hôm nay trình diện khách quý bên trong, có mấy vị đều là hướng về phía thứ này tới. Trong đó không thiếu một chút thành danh đã lâu tinh thần niệm sư tiền bối, cho nên cạnh tranh có thể sẽ có chút kịch liệt. Nàng đây là tại sớm cho Trần Vũ phòng hở, đồng thời cũng là tại nâng lên giá tiền của món đồ đấu giá. Trần Vũ lại làm sao nghe không ra nàng bên ngoài thanh âm. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn xem Tô Uyển cặp kia dường như có thể nhìn rõ lòng người đôi mắt đẹp, đống như cười. Tô quản sự, ngươi đây là sợ ta không đủ tiền, sớm cho ta làm áp lực sao? Bị Trần Vũ như thế ngay thẳng địa điểm phá, Tô Uyển trên mặt khó được hiện lên một tia cuốn bách. Nhưng nàng rất nhanh liền điều chỉnh xong, cười một tiếng nói, Trần tiên sinh hiểu lầm, ta chỉ là không muốn ngại bởi vì chuẩn bị không đủ, mà bỏ lỡ trong lòng chỗ tốt mà thôi. Dù sao, loại này đẳng cấp bí bảo, bỏ qua lần này, lần tiếp theo gặp lại, cũng không biết là lúc nào. Đa tạ Tô quản sự nhắc nhở. Trần Vũ nhẹ gật đầu, đứng người lên, bất quá, con người của ta, coi trọng đồ vật, liền chưa từng có lấy không đến tay. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài kia như là như tiên cảnh cảnh sắc, ngữ khí bình thản, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ tự tin. Tiền, không là vấn đề. Tô Uyển nhìn xem cái kia cũng không tính cao lớn, nhưng giờ phút này lại có vẻ dị thường thẳng tắp bóng lưng, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Không hổ là chớ phủ dạ chủ nhiệm coi trọng người. Xem ra ngoại trừ cái này 10 triệu, hắn còn có thể có cái khác tiền. Nàng đối người có tiền có trời sinh hảo cảm. Chương 70, bắt đầu đấu giá chương 70, bắt đầu đấu giá thời gian nửa tiếng, tại thưởng thức trà cùng nói chuyện phiếm bên trong trôi qua rất nhanh. Tô Uyển nhìn đồng hồ, mỉm cười đối Trần Vũ nói rằng, Trần tiên sinh, đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu, xin mời đi theo ta. Trần Vũ nhẹ gật đầu, đi theo Tô Uyển rời đi phòng nghỉ. Đấu giá hội trường cũng không dưới lầu đại sảnh, mà là ở vào nhà này kiến trúc tầng cao nhất. Tô Uyển mang theo Trần Vũ, cưỡi một bộ chuyên môn lơ lửng thang máy, từ từ đi lên. Thang máy bốn vách tường là hoàn toàn trong suốt, có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên ngoài kia phiến mênh mông tinh hà mái vòm, dường như đưa thân vào trong vũ trụ, đưa tay liền có thể lấy xuống nhật nguyện tinh thần. Chúng ta chân bảo quán đấu giá hội chia làm minh trận cùng tình tiết ngầm hiểu. Trong thang máy, Tô Uyển tiếp tục là Trần Vũ giới thiệu. Minh trận chính là như hôm nay dạng này, tất cả khách quý tề tụ một đường, công khai đấu giá. Mà tình tiết ngầm hiểu thì là nhằm vào một chút tương đối đặc thù, hoặc là bắt nguồn chẳng phải sạch sẽ vật đấu giá, tiến hành không ký danh tự mình cạnh tranh, để bảo vệ người bán cùng người mua tư ẩn. Đương nhiên, tình tiết ngầm hiểu cánh cửa cao hơn, cần 5000 vạn điểm tín dụng trở lên tài sản chứng nhận. Trần Vũ nghe, trong lòng hiểu rõ. Nói trắng ra là chính là có chính quy con đường, cùng buôn lậu đấy chứ. Xem ra cái này chân bảo quán phía sau nước, so với mình tưởng tượng còn muốn sâu. Cửa thang máy im lặng trở ra, một cái tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác hình khuyên hội trường xuất hiện ở trước mắt. Hội trường trung tâm là một cái hình tròn lơ lửng gian hàng. Gian hàng bốn phía là từng vòng cầu thang thức lên cao độc lập bao xương. Mỗi cái bao xương đều từ đơn hướng năng lượng tường ốp ngăn cách, người bên ngoài không nhìn thấy bên trong, nhưng bên trong người lại có thể thấy rõ gian hàng và hội trường bên trong tất cả. Đã bảo đảm tư mật tính, lại không ảnh hưởng cảm nhận. Trần tiên sinh, ngài bao xương là chữ thiên số 3. Tô Uyển đem Trần Vũ dẫn tới một vị trí cực giai bao xương trước. Ta ngay tại sát vách chữ thiên số 1, nếu như ngài đang đấu giá quá trình bên trong có bất kỳ cần, hoặc là nghĩ muốn hiểu rõ cái nào đó vật đấu giá tin tức cả kẽ, đều có thể tùy thời thông qua trong giáp máy truyền tin liên hệ ta. Tốt, đa tạ. Trần Vũ đi vào bao xương. Trong dạng không gian không lớn, nhưng bố trí được cực kỳ thoải mái dễ chịu. Một chương mềm mại ghế salon bằng da thật, chính đối phía trước năng lượng tường ốp. Trước sofa trên bàn trà, trưng bày các loại tinh xảo mâm đựng trái cây cùng điểm tâm, cùng trọn vẹn mới tinh mây đỉnh linh trà đồ uống trà. Trần Vũ ở trên ghế salon ngồi xuống, cảm giác mình tựa như là ngồi rạp chiếu phim VIP trong sảnh, chuẩn bị quan sát một trận sắp diễn ra màn lớn. Hắn quan sát một chút bốn phía, phát hiện trình diện khách quý dường như cũng không nhiều. Toàn bộ hình khuyên hội trường có chừng trên 100 bao xương, nhưng giờ phút này sáng lên ánh đèn chỉ có 20-30. Xem ra cái này đấu giá hội cánh cửa đúng là đem tuyệt đại đa số người đều ngăn khuất ngoài cửa. Có thể ngồi ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là thiên không chi thành bên trong chân chính đỉnh cấp phú hào cùng cường giả. Đúng lúc này, trong hội trường ánh đèn chậm rãi tối xuống, chỉ có trung tâm cái kia lơ lửng gian hàng bị đánh lên một chùm nhu hòa truy quang. Một bóng người xinh đẹp chậm rãi theo bên dưới sân khấu phương dâng lên. Kia là một người mặc ngân sắc bó sát người váy dài, dáng người bốc lửa mỹ nữ tóc vàng. Trên mặt của nàng
mang theo chuyên nghiệp hóa mê người mỉm cười, mới mở miệng, thanh âm liền thông qua khuyết đại âm thanh thiết bị, rõ ràng truyền khắp mỗi một cái bao xương. "Tôn kính các vị khách quý, đại gia buổi chiều tốt. Hoan nghênh đi vào Thiên Không Chi Thành Chân Bảo Quán, hàng tháng tinh phẩm đấu giá hội. Ta là lần này đấu giá hội đấu giá sư, Lệ Nạ. Thật cao hứng có thể cùng các vị cùng chung một cái tràn ngập ngạc nhiên mừng rỡ cùng tài phú buổi chiều. Không cần nói nhảm nhiều lời, phía dưới, để chúng ta mời lên hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá." Theo nàng vừa dứt tiếng, một cái từ người máy nắm nâng bị kín dương kim loại, bị đưa lên gian hàng. Lệ Nạ đeo lên màu trắng bao tay, thuần thục mở ra dương kim loại. Mở dương ra trong nháy mắt, một cỗ hàn khí bức người, trong nháy mắt tràn ngập ra. Trong dương, lặng lặng nằm một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân óng ánh sáng long lanh, dường như từ bạn niên huyền băng điêu khắc thành trái tim. Trái tim kia lại còn tại có chút nhảy lên. Kiện thứ nhất vật đấu giá, băng xương cự long chi tâm, đến từ một cái tên là nọ họ Sẹn cao đẳng ma nguyễn vị diện. Đây là một đầu trưởng thành băng xương cự long hoàn chỉnh trái tim, bên trong ẩn chứa thuần túy nhất băng xương long lực. Bất luận là dùng đến luyện chế cao dài trang bị ma pháp, vẫn là trực tiếp hấp thu năng lượng trong đó, đối với băng hệ tiến hóa giả mà nói, đều là hiếm có chí bảo. Căn cứ chúng ta chuyên gia giám định, quả tim này năng lượng đẳng cấp đạt đến nhị giai cao cấp. Đối với bất kỳ nhị giai trở xuống băng hệ tiến hóa giả, đều có trợ giúp thật lớn. Giá khởi điểm 100 vạn điểm tín dụng. Mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 5 vạn. Đấu giá sư Lệ Nạ thanh âm tràn đầy kích động tính. Tiếng nói của nàng vừa dứt, trong dạp đấu giá âm thanh liền liên tục không ngừng mà vang lên. 110 vạn, 120 vạn, ta ra 150 vạn. Trần Vũ ngồi trong bao xương, nhìn xem năng lượng tường ốt bên trên không ngừng khiêu động đấu giá số lượng, trong lòng cũng là có chút chấn động. Một quả tâm tạm rồng, giá khởi điểm liền 100 vạn. Cái này nếu là đặt ở hắn xuyên việt trước địa cầu, quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Cuối cùng, viên này băng xương cự long chi tâm, lấy 330 vạn điểm tín dụng giá cao, bị một cái không biết tên người mua đập đi. Tiếp xuống mấy món vật đấu giá, cũng đều là chút cổ quái kỳ lạ, nhưng có giá trị không nhỏ bà bối. Có thể khiến người ta dung nhan bất lao chú nhan đàn, một viên nhỏ liền vỗ ra 180 vạn giá trên trời. Có đến từ tu chân vị diện, có thể ngự kiếm phi hành thanh phong phi kiếm, mặc dù chỉ là nhất giai pháp bảo, nhưng cũng đưa tới không ít võ đạo cường giả tranh đoạt. Thời gian từng giờ trôi qua, đấu giá hội cũng dần dần tiến vào cao trào. Một cái lại một cái chân phẩm bị đẩy lên gian hàng, lại lấy nguyên một đám làm cho người liễu lơi giá cả, bị thần bí người mua nhóm bỏ vào trong túi. Trần Vũ toàn bộ hành trình cũng giống như một cái của chúng, chưa từng sinh ra một lần giá. Hắn chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy, chờ đợi món kia chân chính thuộc về hắn con mồi xuất hiện. Rốt cục, đang đấu giá mười mấy món vật đấu giá về sau, đấu giá sư Lệ Nạ trên mặt lộ ra một cái thần bí nụ cười. "Các vị khách quý, tiếp xuống món đồ đấu giá này vô cùng đặc thù. Ta tin tưởng, ở đây rất nhiều bằng hữu, hôm nay chính là hướng về phía nó tới." Nàng phủi tay, một cái tạo hình cực kỳ khoa huyễn, tràn đầy dụng cụ tinh vi cùng đường ống năng lượng đặc thù vật chứa, bị chậm rãi đẩy lên gian hàng. Vật chứa là trong suốt, bên trong tràn đầy màu lam nhạt dịch dinh dưỡng. Mà tại dịch dinh dưỡng trung ương, lặng lặng lơ lửng một cái chỉ có lớn chừng ngón cái, hiện lên bất quy tắc hình thoi, toàn thân đen như mực tinh thạch. Viên kia tinh thạch mặt ngoài không có bất kỳ cái gì quang trạch, nhìn tựa như một quả đá bình thường. Nhưng tất cả tinh thần lực cường đại người đều có thể mơ hồ cảm giác được, theo viên kia tinh thạch bên trên tản ra một cỗ làm người sợ hãi, tràn đầy hủy diệt tính khí tức chấn động. Trần Vũ con ngươi trong nháy mắt có rút lại thành to bằng mũi kim. Tinh thần lực của hắn tại tiếp xúc đến kia cỗ chấn động trong nháy mắt, vậy mà sinh ra một kia bị như kim đâm đâm nhói cảm giác. Tới, chính là nó. Tin tưởng mọi người đã đoán được. Đấu giá sư Lệ Nạ thanh âm cũng biến thành cao lên. Không sai, cái này chính là chúng ta lần này đấu giá hội áp trục trọng bảo một trong. Đến từ Tiên Đạo Khoa Học Kỹ Thuật vị diện, từ đại năng tu sĩ lấy vô thượng pháp lực, luyện chế được nhị giai linh hồn bí bảo nguyên thần thích. Vật này có thể luyện hóa nhập linh hồn thức hải, hóa thành bản mệnh thần thông. Một khi phát động, liền có thể đem tự thân tinh thần lực ngưng tụ thành một đạo vô hình vô chất linh hồn chi thứ, không nhìn bất kỳ phòng ngự vật lý, trực tiếp công kích địch nhân bản nguyên linh hồn. Cùng giai bên trong, chạm vào tức tổn thương. Nếu là đối phương tinh thần lực tu vi không bằng ngươi, thậm chí có thể làm được nhất kích tất sát, để cho địch nhân thần hồn câu diện, vĩnh thế không được siêu sinh. Đối với bất luận một vị nào tinh thần niệm sư mà nói, cái này đều là đủ để cải biến vận mệnh vô thượng chí bảo. Lẽ nào mỗi một câu nói đều giống như một cái trọng truy, hung hăng đập vào trái tim tất cả mọi người bên trên. Trong hội trường lâm vào một mảnh bị dị yên tĩnh, nhưng Trần Vũ có thể cảm giác được mấy cái trong bao xương đều truyền đến thô trọng tiếng hít thở. Hiển nhiên bị cái này bí bảo cường đại công năng làm chấn kinh, đồng thời tình thế bắt buộc người không ngừng hắn một cái. Nhị giai đỉnh cấp bí bảo, nguyên thần thích. Giá khởi điểm 100 vạn điểm tín dụng. Mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 10 vạn. Hiện tại, cạnh tranh bắt đầu. Lệ Nạ thanh âm như là nhóm lửa thùng thuốc nổ kích nổ, trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường. Chương 71, vỗ xuống chương 71, vỗ xuống đầu giá sư Lệ Nạ kia tràn ngập kích động tính thanh âm rơi xuống, toàn bộ hội trường lại quỷ dị an tĩnh một giây. Tất cả mọi người minh bạch cái này nguyên thần thích giá trị, nhất là đối với tinh thần niệm sư mà nói. Tiến tính qua đi, chính là núi lửa phun trào giống như điên cuồng. 110 vạn. Một người trầm ổn giọng nam theo cái nào đó bao xương truyền đến, phá vỡ yên tĩnh. 120 vạn, 130 vạn, ta ra 150 vạn. Giá cả tựa như là ngồi hỏa tiễn, trong nháy mắt liền tiêu thăng đến một cái nhường người bình thường chùn bước độ cao. Trần Vũ ngồi chữ thiên số 3 trong bao xương, bưng chén trà, tay lại vững như bàn thạch. Hắn không có vội vã ra giá, chỉ là lặng lặng nghe. Đấu giá, có đôi khi cũng là một trận tâm lý chiến. quá sớm bại lộ lá bài tẩy của mình, ngược lại dễ dàng thất bại. Giá cả rất nhanh liền đột phá 300 vạn, tham dự đấu giá người cũng dần dần thiếu đi xuống dưới, chỉ còn lại giải rác mấy cái thanh âm còn tại kiên trì. 350 vạn. Một cái nghe có chút thanh âm giàn mua hô, dường như tình thế bắt buộc. 360 vạn. Đúng lúc này, một cái thanh lãnh lại êm thai giọng nữ vang lên, mỗi lần tăng giá không nhiều, chỉ thêm thấp nhất 10 vạn, nhưng lại cùng đến từ gốc, bất luận lao giả giá cả nâng lên cao bao nhiêu, nàng đều không chút do dự đổi theo. Trần Vũ chân mày hơi nhíu lại. Lại là nữ nhân này. Theo vừa rồi băng xương cự long chi tâm bắt đầu, mấy kiện có giá trị không nhỏ vật đấu giá, nàng đều tham dự đấu giá. Nhìn rất có tiền dáng vẻ. Hiện tại, nàng lại để mắt tới cái này nguyên thần thích. 400 vạn. Thanh âm giản mua mang tới vẻ tức giận. 410 vạn. Giọng nữ bình tĩnh như trước, không có chút rung động nào. 500 vạn. Lão giả dường như bị chọc giận, duy nhất một lần tăng thêm 90 vạn, mong muốn dùng khí thế áp đảo đối phương. Trong hội trường một mảnh xôn xao. 500 vạn điểm tín dụng, đây đã là một cái cực kỳ khủng bố giá tiền, đủ để tại Vân Châu tinh hàng hai thành thị mua xuống một tòa biệt thự sang trọng. Nhưng mà, cái kia giọng nữ không dừng lại chút nào. 510 vạn. Lão giả bên kia trầm mặc. Hồi lâu, mới truyền đến một tiếng không cam lòng hừ lạnh, không còn có thanh âm. Đấu giá sư lệ nạ trên mặt cười nở hoa, địa tự số 7 khách quý ra giá 510 vạn. Còn có hay không cao hơn? Đây chính là nhị giai đỉnh cấp linh hồn bí bảo, bỏ qua lần này Trần Vũ biết đấu giá đại khái đã tiến vào cuối. Hít sâu một hơi. 600 vạn. Nhưng là ngay sau đó giọng nữ kia cơ hồ không do dự. 610 vạn. Trần Vũ nhíu mày, cắn chết như vậy sao? Hắn cầm lấy trên bàn máy truyền tin, tiếp thông sắt vách chứa thiên số 1 bao xương Tô Huyền. Tô quản sự, địa tự số 7 trong bao xương chính là ai? Trần Vũ thanh âm rất bình tĩnh. Máy truyền tin đầu kia truyền đến Tô Huyền mang theo giọng ấy nấy, Trần tiên sinh, thật có lỗi, chúng ta chân bảo quán có quy định, không thể lộ ra bất kỳ khách nhân tin tức. Trần Vũ dập máy thông tin. Hắn không thể lộ ra khách nhân bất kỳ tin tức gì sao? Cũng không biết có phải hay không nắm. Bất quá, dạng này cũng tốt. 600 vạn, cái giá tiền này đã vượt ra khỏi rất nhiều người tâm lý mong muốn. Nhưng với hắn mà nói, còn tại trong giới hạn chịu đựng. Nhưng nếu như tiếp tục như vậy một vòng thêm xuống dưới, giá cả đột phá 1000 vạn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, chính mình chút tiền đấy, thật đúng là không nhất định đủ nhịn. Hắn nhìn xem trên sân khấu viên kia đen nhánh nguyên thần thích, khỏe miệng tuét ra một cái đường cong. Đây là hắn một lần cuối cùng tăng giá. Hắn nhấn xuống trong giạp công cộng trò chuyện cái nút, một đạo rõ ràng thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hội trường. Chữ thiên số 3, giá 800 vạn. Không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp tại 600 vạn trên cơ sở, tăng thêm 200 vạn. Toàn bộ hội trường, trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện này giá trên trời cho nên ngộng. Duy nhất một lần tăng giá 200 vạn. Đây là ai a? Điên rồi sao? Ngay cả đấu giá sư Lệ Na đều ngẩn ở đây đương trường. Trong lúc nhất thời quên nói chuyện, Trần Vũ không có cho bọn họ thời gian phản ứng, hắn mở miệng lần nữa, trong thanh âm mang theo một cô không che giấu chút nào phách lối cùng bá đạo, địa tự số 7 bằng hữu, thứ này, chúng ta tập đoàn Lục Thần coi trọng. Tiền, chúng ta có là, ngươi nếu là muốn chơi, ta phụng bồi tới cùng. Tập đoàn Lục Thần. Bốn chữ này, tựa như một quả quả bom nặng ký, tại yên tĩnh trong hội trường ầm vang nổ vang. Tập đoàn Lục Thần. Bọn hắn không đi xử lý chính mình gặp phải vấn đề, ngược lại tới đây dương ai. Đáng đời không cạnh tranh được Nguyệt Thần Mễ. 800 vạn mua một cái nhị giai bí bảo, thật sự là người ngốc nhiều tiền. Ta nhìn tập đoàn Lục Thần là thật phải xong đời. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, cẩn thận bị Thẩm Lăng Vi nghe được, đem ngươi ném đi đào quáng. Trong bao xương, Trần Vũ nghe chung quanh truyền đến tiếng nghị luận, nét miệng lên một vệt cười lạnh. Hắn chính là muốn loại hiệu quả này. Hắn chính là dựng nên người một nhà ngốc nhiều tiền hình tượng, còn muốn cho tập đoàn Lục Thần kéo cửu hận. Bị người khác tăng giá mua đi cũng không quan trọng. Ngược lại vượt qua cái giá tiền này, hắn cũng không muốn mua. Mặc dù lao bả so máy in tiền còn lợi hại hơn, nhưng là cũng không thể xài tiền bậy bạn. Thế nào? Trần Vũ thanh âm vang lên lần nữa, tràn đầy trào phúng, một đám bị nghèo. Chưa thấy qua tiền là sao? Mua không nổi liền ngậm miệng xem kịch, đừng chậm trễ lao tử thời gian. Hắn lời này, trực tiếp đem tất cả mọi người đắc tội. Mẹ nó, quá phế lối. Một cái dựa vào nữ nhân tiểu bạch kiểm, có cái gì tốt cùng. Nhưng mắng thì mắng, cũng rốt cuộc không có người ra giá. Ngay cả địa tự số 7 trong bao xương cái kia thanh lãnh giọng nữ, cũng hoàn toàn trầm mặt xuống. Lẽ nạ rốt cuộc phản ứng lại, nàng nhìn xem cái kia 800 vạn giá trên trời, kích động đến mặt đỏ dần. Chữ thiên số 3 khách quý, ra giá 800 vạn. 800 vạn, còn có hay không cao hơn? 800 vạn một lần. 8 triệu lượng lần. 800 vạn 3 lần. Thành giao. Chúc mừng chữ thiên số 3 Trần Tiên Sinh. Thành công đập đến nhị giai linh hồn bí bảo, nguyên thần thích. Theo lẽ nạ truy âm rơi xuống, Trần Vũ thở phào nhẹ nhõm, cả người đều buông lòng xuống. Cứ thắng. Rất nhanh, cửa bao xương bị mở ra, Tô Huyền tự mình bưng một cái dương kim loại, đi đến, trên mặt mang so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn sán lạn nụ cười chân thành. Chúc mừng Trần Tiên Sinh, thật sự là đại thủ bút, nhờ Nguyễn Nhi mở rộng tầm mắt. Nàng đem cái dương bỏ lên trên bàn, tự thân vì Trần Vũ mở ra. Viên đĩa đen như mực nguyên thần thích, lặng lặng nằm tại dịch dinh dưỡng bên trong, tản ra làm người sợ hãi chấn động. Trần Vũ nhìn xem cái này mai hao tốn 800 vạn khoản tiền lớn mới đến tay bí bảo, trong lòng một hồi lửa nóng. Đáng giá. Bất quá Tô Huyền lời nói xoay chuyển, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia nghiền ngẫm, "Trần tiên sinh, ngài vừa rồi giả mạo tập đoàn Lục Thần, thật là đem địa tự số 7 khách quý cho đắc tội thẳng đầu." Trần Vũ ung dung thản nhiên nói rằng, "A, vậy sao? Nàng nếu là cảm thấy không phục, có thể tiếp tục tăng giá đi." Nàng cũng là không có tăng giá. Tô Uyển che miệng cười khẽ, bất quá, nàng điểm danh muốn gặp ngài một mặt. Trần Vũ sững sờ. Thật đúng là không phải kẻ lừa gạt. Hắn vừa định tự tuyệt, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Liền nghe Tô Uyển sâu kín nói rằng, vị kia khách quý là Thương Lan Tinh Tinh cầu tối cao nghị trưởng, Long Chiến Giá đại nhân con gái một, Long Duyệt tiểu thư. Chương 72, đánh với ta một trận chương 72, đánh với ta một trận Long Chiến Giá. Tinh cầu tối cao nghị trưởng. Hắn nhanh chóng trong đầu tìm kiếm cái tên này. Rất nhanh, một chút lẻ tẻ tin tức nổi lên. Long Chiến Giá, Thương Lan Tinh thực tế trưởng không giả, phiếm nhân loại liên minh chú Thương Lan Tinh tối cao quân sự trưởng quan, thực lực sâu không lường được, nghe nói cách trong truyền thuyết tứ giai, cũng chỉ có cách xa một bước. Như vậy đại nhân vật, dậm chân một cái, toàn bộ Thương Lan Tinh đều muốn run ba lần. Mà chính mình, vừa mới đắc tội hắn con gái một. Hắn nhìn về phía Tô Uyển, trên mặt gạt ra nụ cười, "Tô quản sự, ngươi không phải nói, không thể lộ ra thân phận khách khứa sao? Là Long Duyệt tiểu thư chủ động yêu cầu ta chuyển cáo ngài." Tô Uyển trong tươi cười mang theo vài phần xem kịch vui ý vị, nàng nói, rất muốn mở mang kiến thức một chút, phách lối như vậy người đến tụt cùng dáng dấp ra sao. Trần Vũ trầm mặc, cái này không phải muốn kiến thức một chút, đây rõ ràng là nghĩ đến tìm tự mình tính sổ sách a. Trần tiên sinh, Long Duyệt tiểu thư ngay tại sát vách chữ thiên số một đợi ngài. Tô Uyển làm một cái mời thủ thế, sau đó liền thức thời lui ra ngoài, còn chi kỷ đóng cửa lại. Trần Vũ nhìn xem trên bàn kia giá trị 800 vạn nguyên thần thích, trong lúc nhất thời cảm giác phải có chút phòng tay. Đi, vẫn là không đi. Đi, rõ ràng là Hồng Môn Yến, khẳng định không có chuyện tốt. Không đi, đắc tội một cái nghị trưởng nữ nhi, càng là được không bù mất. Lấy đối phương quyền thế, muốn tra ra thân phận chân thật của mình, bất quá là vài phút chuyện. Mẹ nó, đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Trần Vũ cắn răng, cuối cùng vẫn đứng lên. Hắn cũng không tin, tại cái này thiên không chi thành, tại chân bảo quán bên trong, nàng còn dám làm gì mình không thành. Trần Vũ đi vào chữ thiên số một bao xương. Bao xương bố cục cùng hắn không sai biệt lắm, một nữ nhân đang đưa lưng về phía hắn, đứng tại to lớn cửa sổ sát đất trước, quan sát phía dưới cảnh sát. Nàng mặc một thân giả dặn màu đen y phục tác chiến, đem vóc người bốc lửa phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Một đầu lưu loát tóc ngắn, cả người đều tản ra một cỗ người sống chớ gần cường đại khí thế. Trần Vũ có thể cảm giác được, trong cơ thể nàng kia cố khí huyết chi lực, so với mình còn phải mạnh hơn một bậc. Nữ nhân này là cao thủ, ngươi chính là cái kia tập đoàn lục thần. Tại hắn bước vào bao xương trong nháy mắt, Long Duyệt chậm rãi xoay người lại. Long Duyệt xoay người lại, một đôi sắc bén đôi mắt như là chim ưng đồng dạng, nhìn từ trên xuống dưới Trần Vũ, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ cùng khinh thường. Lam Nang nhìn thấy Trần Vũ tấm kia thanh tú, thậm chí có thể nói có chút da miệng thịt mềm mặt lúc, mày nhíu lại đến sâu hơn. Sách, ta còn tưởng rằng là cái gì ba đầu sáu tay nhân vật. Nàng không khách khí chút nào mở miệng, thanh âm mang theo một tia bực cận, làm nửa ngày, hóa ra là Tiểu Bạch Kiểm. Nhìn ngươi cái này da miệng thịt mềm dáng vẻ, hẳn là Thẩm Lăng Vi nuôi cái kia a. Trần Vũ mặt trong nháy mắt liền đen lại, như là đáy nổi. Chuyện gì xảy ra? Thế nào cả đám đều cảm thấy mình là ăn bám? Chẳng lẽ mình trên mặt liền biết cầu bao nuôi bà chứ sao? Long tiểu thư, cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Trần Vũ cố nén giận khí, ta mới không phải Thẩm Lăng Vi Tiểu Bạch Kiểm. A, Long Duyệt nhíu mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Vậy ngươi vừa rồi tại đấu giá hội bên trên, vì cái gì kiêu ngạo như vậy? Ta vui lòng, ngươi quản được sao? Trần Vũ trực tiếp đổi trở về. Ngược lại đã đắc tội, hắn cũng không tất yếu lại ăn nói khép nép. Có ý tứ. Long Duyệt không những không có sinh khí, ngược lại nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia thấy thế nào sao không nghi ngờ ý tốt, không phải Thẩm Lăng Vi tiểu nam nhân, vậy ngươi cùng với nàng quan hệ thế nào? Chẳng lẽ là con trai của nàng? Ngươi! Trần Vũ tức giận đến kém chút phun ra một ngụm máu đến. Nữ nhân này miệng cũng quá độc. Ngươi không nên nói bậy nói bạn. Kia cũng không thể là con gái nàng a. Long Duyệt giang tay ra, vẻ mặt vô tội. Trần Vũ hít sâu một hơi, nói với mình phải tỉnh táo, đi, ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, ta thừa nhận, mới vừa rồi là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Nhưng mà, Long Duyệt lại lắc đầu, hiển nhiên cũng không muốn đối với việc này làm nhiều truy cứu. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không hỏi ra người? Trần Vũ trong lòng giật mình, nàng làm sao lại biết? Nhìn thấy Trần Vũ biểu lộ, Long Duyệt liền minh bạch, nàng cười nhạo một tiếng, quả nhiên là. Ta liền nói, gần nhất có thể cùng Thẩm Lăng Vi cái kia nữ nhân điên đối nghịch, cũng chỉ có mọi ra. Nàng tiến đến Trần Vũ trước mặt, cơ hồ là mặt dán mặt, dùng một loại tràn ngập xâm lược tính ánh mắt nhìn hắn. Để cho ta đoán xem, ngươi tại mọi ra nơi đó là chức vị gì? Trong truyền thuyết kia, thủ tịch cơm chùa cố vấn. Mọi ra cái kia mắt cao hơn đầu nữ nhân, ta còn tưởng rằng nàng có thể kiên trì bao lâu đâu, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là nhịn không được, nuôi lên Tiểu Bạch Kiểm. Trần Vũ trên trán gân xanh hẳn lên. Uy, ta cảnh cáo ngươi, ta thật là có vợ người. Ngươi đừng ở chỗ này ngậm máu phun người. A, có lao bà còn ra tới làm Tiểu Bạch Kiểm. Long Duyệt ánh mắt càng thêm kinh bị, lao bà ngươi biết sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trần Vũ hoàn toàn mất kiên trì, hoài nói, đừng ở chỗ này âm dương bài khí. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi cái nữ nhân điên này, cùng ta đánh một trận. Long Duyệt trong mắt rốt cục bộc phát ra cực nóng chiến ý, xem như tinh cầu tối cao nghị trưởng nữ nhi, nàng có nghĩa vụ sửa trị một chút bên trong tinh cầu bộ tập tụ. Trần Vũ không chút nghĩ ngợi, vừa muốn mở miệng cự tuyệt. Đúng lúc này, cá nhân hắn thiết bị kết nối đột nhiên vang lên. Trần Vũ nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, là Lý Bằng lão bà, Chu Châu. Hắn nhíu nhíu mày, nhận nghe điện thoại. Điện thoại vừa mới kết nối, bên trong liền truyền đến Chu Châu mang theo tiếng khóc nức nở, thất kinh thanh âm. Trần Vũ, Trần Vũ ngươi nhanh giúp ta một chút. Lý Bằng hắn không thấy. Cái gì? Trần Vũ tâm đột nhiên trầm xuống, cái gì gọi là không thấy? Ngươi từ từ nói, chớ nóng đội. Ta,
hôm nay ta đi phòng bếp nấu cơm, liền một lát sau, quay đầu hắn liền không còn hình bóng. Chu Châu trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, ta khắp nơi đều tìm, gọi điện thoại cho hắn cũng đánh không thông, người tựa như là biến mất không còn tăm hơi như thế.
Ô ô ô,
Trần Vũ, ngươi nói hắn có phải hay không là xảy ra chuyện gì? Biến mất không còn tăm hơi. Trần Vũ trong đầu, trong nháy mắt lóe lên trước mấy ngày tại tinh võng bên trên nhìn thấy những cái kia tin tức. Vân Châu tinh gần đây xảy ra nhiều lên nhân khẩu mất tích sự kiện, đã có mấy ngàn người tung tích không rõ, hắn lúc ấy chỉ coi là bình thường xã hội tin tức, cũng không hề để ý không nghĩ tới, bây giờ lại phát sinh ở Lý Bằng trên thân. Hắn cúp điện thoại, sắc mặt biến vô cùng nghiêm trọng. Hắn vô ý thức hướng bên người Long Duyệt hỏi, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Mặc dù bây giờ trong tin tức cũng không có nói chuyện này là chuyện gì xảy ra, nhưng Long Duyệt là nghị trưởng nữ nhi, nàng nhất định biết chút ít cái gì. Long Duyệt nhìn xem hắn, trên mặt bộ kia biểu tình bất cần đời, rốt cục thu liễm, thay vào đó là một vẻ nghiêm trọng. Ta biết. Nàng nhẹ gật đầu. Nói cho ta. Trần Vũ đội và nói. Có thể. Long Duyệt khoe miệng, một lần nữa câu lên một vệ tràn ngập chiến ý độ cong, đánh với ta một trận. Tại giả lập cảnh thật bên trong, đánh thắng ta, ta liền đem ta biết tất cả, đều nói cho ngươi. Nếu như đánh không thắng ta, vậy ngươi đem nguyên thần thích liền lấy 800 vạn giá cả bán cho ta thế nào? Nàng nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt sáng rực, thế nào, thủ tịch cơm chùa cố vấn, có dám theo hay không ta cái này được nữ tử, chơi một chút. Chương 73, kịch chiến Long Duyệt chương 73, kịch chiến Long Duyệt. Trần Vũ nhìn trước mắt cái này chiến ý giạt rào nữ nhân, rơi vào trầm mặc. Đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển. Lý Bằng mất tích, tuyệt đối cùng những cái kia trong tin tức nâng lên sự kiện có quan hệ. Cái này phía sau, ẩn giấu đi một cái to lớn bí mật. Mà Long Duyệt, hiển nhiên là người biết chuyện một trong. Cùng nàng đánh một trận, là trước mắt duy nhất có thể thu được tình báo con đường. Bất quá, nữ nhân này rất mạnh. Trần Vũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể nàng kia cô đọng hùng hậu khí huyết, xem ra đều nhanh đạt tới nhị giai trình độ. Đơn thuần so đấu nhục thân lực lượng, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Hơn nữa, nàng đã dám dùng nhiều tiền đập nguyên thần thích, giải thích rõ nàng cũng là một gã tinh thần nhậm sư, một cái nhục thân cùng tinh thần lực song tu cường giả, vẫn là nghị trưởng nữ nhi, trên thân khẳng định còn có thủ đoạn khác. Trận chiến đấu này, hắn kỳ thật không có nắm chắc. Thế nào? Sợ? Long Duyệt gặp hắn chậm chạp không nói, trầm trọng nói, mọi dạng nữ nhân kia, tìm ngươi như thế cái trông được không dùng được tốt mã rẻ đuổi, liên cùng nữ nhân động thủ lá gan đều không có. Trần Vũ ngẩng đầu, nên tiếp nàng khiêu khích ánh mắt, đống nhiên cười. Sợ? Ta chỉ là đang nghĩ, đem ngươi đánh khóc, cha ngươi có thể hay không tới tìm ta phiền toái. Ngươi. Long Duyệt ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn, dường như không nghĩ tới cái này, nhìn văn văn nhược nhược tiểu bạch kiểm, miệng vậy mà như thế tổn hại. Tốt, rất tốt. Nàng giận quá thành cười, hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi cái miệng này, có phải hay không cùng ngươi nắm đấm như thế cứng rắn. Ngươi nếu có thể đánh thắng ta, đừng nói khóc, ta tại chỗ nhận ngươi làm ca. Thế thì không cần. Trần Vũ khoát tay áo, ta cũng không muốn có ngươi như thế không hiểu chuyện muội muội. Hắn nhìn về phía một bên xem kịch thật lâu Tô Uyển, Tô quản sự, phiền thoái an bài một chút ta, đỉnh cấp giả lập đối chiến thất. Tốt, Trần tiên sinh, Long Duyệt tiểu thư, xin mời đi theo ta. Tô Uyển trên mặt ý cười càng đậm. Hôm nay lần này thật đúng là đến đúng rồi, chẳng những chuyện làm ăn làm thành, còn nhìn một màn như thế cho hay. Tại Tô Uyển dẫn đầu hạ, hai người tới chân bảo quán nội bộ một cái không mở ra cho người ngoài tư mật khu huấn luyện. Nơi này có toàn bộ Thương Lan tinh cấp cao nhất giả lập cảnh thật thiết bị, có thể 100% mô phỏng chân thực chiến đấu, liền cảm giác đau đều có thể hoàn mỹ trở lại như cũ. Hai người riêng phần mình tiến vào một cái kết nối quan thuyền, mang lên trên thần kinh kết nối mũ giáp. Một giây sau, Trần Vũ cảnh tượng trước mắt biến đổi, đã đưa thân vào một cái to lớn thời La Mã cổ đại giáp đấu trường bên trong. Đối diện với hắn, Long Duyệt đã đổi lại một thân càng mãnh liệt hơn trang phục, bó sát người giáp ra, lộ ra mảng lớn màu đồng cổ khỏe mạnh da thịt, tràn đầy giá tính mỹ cảm. Tiểu Bạch Kiểm, chuẩn bị kỹ càng bị ta hủy đi thành linh kiện sao? Long Duyệt bóp bóp nắm tay, phát ra một hồi lốp bốp bạo hưởng. Trần Vũ không để ý đến nàng kêu gào, mà là nhắm mắt lại, khai thông đang tu luyện tam đại phân thân. Ra đi a. Ba cái cùng hắn tướng mạo giống nhau thân ảnh, lập tức vượt qua thời gian không gian, điệp ra tại hắn trên thân. Một người mặc quần áo luyện công, khí chất trầm ổn như núi, là chủ tu võ đạo chiến kỹ trung niên phân thân. Một người mặc đạo bào, cầm trong tay phất trần, khí chất phiêu miểu như tiên, là chủ tu công pháp lĩnh hội lao niên phân thân. Một người mặc câu phục, khí chất giả dặn, tư chất lịch tiên thanh niên phân thân. Cái này chính là hệ thống ban thưởng hắn chí cao thần thông nhất khí hóa tam thanh. Phân thân tu luyện thành quả, có thể tùy thời điệp ra tại bản thể. Nhưng cùng lúc, hắn cũng có thể trong chiến đấu, đem ba cái phân thân triệu hoán đi ra, toàn bộ điệp ra tới trong thân thể của mình gia tăng chiến lực. Chiến đấu bắt đầu. Theo hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở vang lên, Long Duyệt động. Thân ảnh của nàng trong nháy mắt hóa thành một tia chớp màu đen, cơ hồ là trong nháy mắt liền bọn tới Trần Vũ trước mặt. Thật nhanh. Trần Vũ con ngươi co rụt lại, một cái bao vây lấy cường đại kình khí năm đấm, tại trong tầm mắt của hắn cấp tốc phóng đại. Nhưng mà, ngay tại nắm đấm kia sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt, hắn trong nháy mắt liền hoán đổi thành trung niên hình thức chiến đấu. Oeng. Hai nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Một cỗ cường bạo khí lãng, lấy hai người làm trung tâm, đột nhiên nổ tung, cuốn lên đầy trời bụi mù. Trần Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau trượt mấy mét, mới khó khăn lắm ổn định thân hình, trên mặt lộ ra một vẻ nghiêm trọng. Lực lượng thật mạnh. Tại hắn điệp ra thái trạng thái, còn có thể đánh lui hắn. Hắn đã xác định sức mạnh của người nọ thật đã nhanh muốn đạt tới nhị giai, mà mình bây giờ còn chỉ có nhất giai trung đoạn. Long Duyệt trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, tên tiểu bạch kiểm này nhìn xem chỉ có trực tiếp trung đoạn, lại còn có chút bản sự, có chút ý tứ. Nàng liếm môi một cái, chiến ý càng kiêu ngạo hơn. Nhưng một giây sau, sắc mặt của nàng liền thay đổi. Bởi vì, tại Trần Vũ sau lưng, lại đi ra hai cái giống nhau như đúc thân ảnh. Một cái đạo bảo, một cái Âu phục. Ba cái Trần Vũ, đưa nàng mơ hồ vây quanh ở giữa. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Phân thân thuật. Long Duyệt hoàn toàn ngộp. Nàng không phải không gặp qua phân thân loại công pháp, nhưng là tại cái này cấp bậc bên trong, những cái kia công pháp phân ra tới, phần lớn là năng lượng thể, hoặc là thực lực kém xa bản thể huyết tượng. Nhưng trước mắt này ba cái, mỗi một cái đều khí tức ngưng thực, dường như đều là độc lập cá thể. Hiện tại, mới thật sự là bắt đầu. Đứng ở phía sau cùng Trần Vũ bản thể, nhàn nhạt mở miệng. Đã hợp lại cùng nhau không tốt đánh, vậy thì chính nghĩa đánh luận a. Lời còn chưa dứt, ba cái phân thân đồng thời động. Trung niên phân thân, như là một đầu mãnh hổ xuống núi, chính diện đối cứng, quyền cước ở giữa, đại khai đại hợp, khí thế bằng bạc. Lão giả phân thân, thân hình phiêu hốt, đầu ngón tay không ngừng bắn ra từng đạo sức mạnh tinh thần vô hình, theo các loại xảo trá góc độ, công kích Long Duyệt tinh thần, nhường nàng xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Mà người thanh niên kia phân thân, thì giống một cái tỉnh táo quan chỉ huy, không ngừng mà tại Long Duyệt trùng quanh đi khắp, không ngừng tập kích bất ngờ. Trong lúc nhất thời, Long Duyệt lâm vào trước nay chưa từng có khốn cảnh. Nàng tựa như là đồng thời tại bị ba cái thực lực tương đương, lại phối hợp ăn ý tới thiên ý vô phùng đối thủ vây công. Trung niên phân thân kỹ xảo chiến đấu vậy mà trực tiếp nghiền ép nàng. Lão niên phân thân tinh thần công kích, nhường nàng phiền phức vô cùng, nhất định phải phân tâm ngăn cản. Mà người thanh niên kia phân thân, càng làm cho nàng cảm thấy sợn hết cả gai úc, càng không ngừng tại quỷ dị góc độ tập kích bất ngờ nàng. Hỗn đản, các ngươi cút ngay cho ta. Long Duyệt nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội khí huyết chi lực cầm vàng một phát, tạm thời bức lui võ đạo phân thân, sau đó liều lĩnh phóng tới đứng ở phía sau cùng, một mực không có động thủ Trần Vũ bản thể. Bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần giải quyết cái này bản thể, những này quỷ dị phân thân tự nhiên sẽ biến mất. Nhưng mà, ý nghĩ của nàng lại một lần bị Âu phục phân thân xem thấu. Muốn đánh lén bản thể, quá ngây thơ rồi. Ngay tại nàng sắp vọt tới Trần Vũ trước mặt lúc, ba cái phân thân như là thuấn di như thế trong nháy mắt trở về. Trung niên phân thân thân ảnh xuất hiện tại Trần Vũ bên cạnh thân, tại Long Duyệt tiến lên trên đường, một cái cổ tay chặt, tinh chuẩn bổ vào nàng trên gáy. Long Duyệt mắt tối sầm lại, thân thể mềm nhũn, liền hướng về phía trước ngã xuống. Giả lập cảnh thật chiến đấu kết thúc. Trần Vũ nhìn xem bị ba cái phân thân vây vào giữa, vẻ mặt không cam lòng cùng thất bại Long Duyệt, chậm rãi mở miệng, "Hiện tại, có thể nói cho ta, Lý Bằng bọn hắn đến cùng đi đâu không?" Chương 74, ngươi minh bạch sinh mệnh ý nghĩa sao? Chương 74, ngươi minh bạch sinh mệnh ý nghĩa sao? Kết nối khoang thuyền cửa khoang trở ra, Long Duyệt có chút thất hồn lạc phách đi ra. Nàng nhìn đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt bình tĩnh Trần Vũ, ánh mắt phức tạp tới cực điểm, chấn kinh, không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại trước nay chưa từng có hiếu kỳ. "Ngươi vậy rốt cuộc là công pháp gì?" Nàng nhịn không được hỏi. Vừa rồi trận chiến kia, đối nàng đã kích quá lớn. Nàng từ nhỏ đã là thiên chi tiêu nữ, người đồng lứa bên trong chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Nhưng hôm nay, nàng lại bị một cái nhìn so với mình còn nhỏ nam nhân cho hoàn toàn nghiền ép. "Người bí mật." Trần Vũ lạnh nhạt nói, cũng không có giải thích gì tứ. Nhất khí hóa tam thanh loại trình độ này thần thông, sao có thể tùy tiện đem tin tức nói cho người khác biết. Long Duyệt cũng biết chính mình hỏi được có chút đường đột, nàng hít sâu một hơi, bình phục tâm tình xuống. Nàng khôi phục trước đó bộ kia giả dặn bộ dáng, dường như vừa rồi cái kia bị treo lên đánh người không phải nàng như thế, "Nói đi, ngươi muốn biết cái gì?" Trần Vũ cũng không khách khí, trực tiếp hỏi, "Những cái kia mất tích người, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Long Duyệt sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Nàng đi đến bên cửa sổ, trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, "Bọn hắn bị một cái chúng ta không thể nào hiểu được tồn tại chọn chúng." "Có ý tứ gì?" "Ngươi có thể đem nó lý giải thành một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo, hoặc là nói, một cái cao hơn chiều không gian sinh mạng thể." Long Duyệt tổ chức lấy ngôn ngữ, "Nó sẽ ngẫu nhiên tại chư thiên vạn giới bên trong, chọn lựa một chút kẻ may mắn, đem bọn hắn kéo vào một cái đặc thù không gian bên trong, đi chấp hành đủ loại nhiệm vụ cựu tử nhất sinh." Trần Vũ Tâm đột nhiên nhảy một cái này miêu tả làm sao nghe được như thế quen hay. Hắn thăm dò tính mà hỏi thăm, "Cái không gian kia có phải hay không gọi chủ thần không gian?" Vừa dứt lời, Long Duyệt sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến. Nàng giống một cái mèo bị giẫm đuôi, đột nhiên đánh tới, một tay bịt Trần Vũ miệng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. "Ngươi điên rồi, không cho nói cái tên đó." Nàng thấp giọng, cơ hồ là tại dùng khí âm thanh gào thét. Trần Vũ bị nàng cái này kịch liệt phản ứng giật nảy mình, ngông nô giãy rồi lấy. Long Duyệt cũng ý thức được chính mình thất thố, tranh thủ thời gian buông tay ra, nhưng vẫn khẩn trương như cũng nhìn thoáng qua bốn phía, phản phất tại sợ cái gì đồ vật lại đột nhiên xuất hiện như thế. "Vì cái gì không thể nói?" Trần Vũ kinh nghi bất định hỏi, "Chẳng lẽ thần có thể nghe được?" Long Duyệt trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười khổ sở, nhẹ gật đầu, "Cái tên đó, bản thân liền ẩn chứa một loại quy tắc phương diện lực lượng, chỉ cần đề cập, liền có khả năng bị nó cảm giác được." Trần Vũ cảm giác một luồng hơi lạnh, theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Liền danh tự không thể sách. Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc kinh khủng tồn tại? Kia liên minh quan phương đâu? Bọn hắn liền mặc kệ sao? Tùy ý thứ này ở địa bàn của mình tùy tiện bắt người. Trần Vũ không thể nào hiểu được. "Quản? Thế nào quản?" Long Duyệt cười một cái tự giễu, "Căn cứ liên minh tối cao viện khoa học quyết định, cái kia tồn tại vĩ lực đã vượt ra khỏi chúng ta trước mắt khoa học kỹ thuật cùng hệ thống tu luyện nhận biết phạm chủ. Có lẽ, chỉ có thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đế hoàng bệ hạ mới có thể cùng nó chống lại. Nhưng bây giờ, bệ hạ lâu dài chinh chiến tại không biết vị diện, căn bản không tại liên minh. Hơn nữa Long Duyệt ánh mắt biến càng thêm phức tạp, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái kia tồn tại đối với liên minh mà nói, cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. có ý tứ gì?
Nó là trung lập. Long Duyệt giải thích nói, nó chọn lựa mục tiêu, đa số đều là một chút tu vi thấp, hoặc là thiên phú bình thường, cả đời đều vô vọng trở thành tiến hóa giả người bình thường. Nó cho những người này một cái cá chép vượt long môn cơ hội. Người suy nghĩ một chút, liên minh bồi dưỡng một cái nhất giai tiến hóa giả, cần hao phí nhiều ít tài nguyên. Mà những cái kia thiên phú kém người, coi như đầu nhập lại nhiều tài nguyên, cũng có thể là cả một đời đều kẹt tại học đồ giai đoạn. Nhưng này cái địa phương không giống, chỉ cần ngươi có thể còn sống sót, hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được các loại ban thưởng, công pháp, huyết mạch, thiên tài địa bảo. Nó có thể khiến cho một người bình thường, trong thời gian cực ngắn, trưởng thành là một cái cường đại tiến hóa giả. Trần Vũ trong nháy mắt minh bạch. Đối với liên minh cao tầng mà nói, thứ này chính là một cái không cách nào trưởng khống, nhưng lại có thể quần quận không ngừng vì liên minh cung cấp tân sinh chiến lược nhà chế tạo vũ khí. Chỉ cần nó không làm được quá mức, các cao tầng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Hy sinh một bộ phận người bình thường, đổi lấy toàn bộ văn minh cường đại. Đây chính là thượng vị người lãnh khốc mà hiện thực tăng cấp. Ngay tại Trần Vũ tâm thần khuấy động thời điểm, cá nhân hắn thiết bị kết nối lại một lần không đúng lúc băng lên. Không phải điện thoại, mà là một cái cưỡng chế bút. Một cái đơn giản, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác giao diện xuất hiện tại trước mắt của hắn. Giao diện trung ương là một nhóm tản ra nhàn nhạt vầng sáng tiểu chữ. Ngươi, minh bạch sinh mệnh ý nghĩa sao? Là, không Trần Vũ thân thể, trong nháy mắt cứng đờ. Trên mặt hắn huyết sắc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, biến hoàn toàn trắng bệnh. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên người Long Duyệt. Lớn. Đại tỷ, cái này nguyên thần thích ta từ bỏ. Mau nói cho ta biết, hai cái này cái nút, cái nào có thể cự tuyệt? Long Duyệt nhìn xem hắn trên màn hình bút, trên mặt lộ ra một vẻ hỗn hợp có đồng tình thương hại, còn có một tia cười trên nỗi đau của người khác phức tạp biểu lộ. Nàng giang tay ra, nói từng chữ từng câu, thật không tiện, ngươi đã được tuyển chọn. Hai cái này tuyển hạng, một cái là trực tiếp lên đường, một cái khác là đi quá trình rồi lên đường. Cái gì gọi là trực tiếp lên đường cùng đi quá trình rồi lên đường? Trần Vũ cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng, hắn hiện tại tựa như một cái sắp bị kéo đi xử bắn tử hình phạm, mà hành hình người còn giả mù sa mưa hỏi hắn, là muốn bị chết vẫn là đứng đấy chết. Ý tứ chính là Long Duyệt dù bận ung dung giải thích nói, lựa chọn là, đại biểu ngươi đã có thăm dò sinh mệnh trùng cực ý nghĩa giác ngộ, có thể trực tiếp tiến vào chính thức nhiệm vụ. Lựa chọn không, thì đại biểu ngươi vẫn là ngây thơ vô tri thái điểu, cần bị ném vào luyện ngục bên trong, thật tốt đập một phen, để ngươi minh bạch sinh mệnh ý nghĩa. Nói trắng ra là, bất kể thế nào tuyển, đều là chạy không được. Trần Vũ nghe xong, mắt tối sầm lại, kém chút không có tại chỗ ngất đi. Cái này mẹ hắn còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Ép mua ép bán đều không có bá đạo như vậy, liền không có lao tử không muốn chơi cái này tuyển hạng sao? Trần Vũ phát ra tuyệt vọng hò hét. Không có. Long Duyệt vô tình phá vỡ hắn sau cùng huyễn tưởng. Trần Vũ bị tức hỏng. Ta tuyển cái đầu mẹ ngươi. Hắn nắm lên trên cổ tay người thiết bị kết nối, dùng hết khí lực toàn thân, hung hăng nện xuống đất. Phanh một tiếng vang dọn, trên cánh tay đi theo hắn mấy năm thiết bị kết nối, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, màn hình biến thành một mảnh bông tuyết. Long Duyệt chỉ là lắc đầu, vô dụng, nó không phải khóa lại ngươi thiết bị, là khóa lại linh hồn của ngươi. Coi như ngươi đem chính mình đập, cái này tuyển hạng cũng vẫn là sẽ cùng theo ngươi, càng không ngừng xuất hiện, cho ngươi đi tuyển. Chương 75, bị để mắt tới chương 75, bị để mắt tới Trần Vũ chán nản ngồi liệt trên mặt đất, cảm giác toàn bộ thế giới đều biến thành màu trắng đen. Vì cái gì? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là chính mình? Chính mình vừa mới được sống cuộc sống tốt, lão bà xinh đẹp như hoa, tương lai hải tử thiên phú dị bẩm, sự nghiệp phát triển không ngừng, tài phú cùng lực lượng dễ như trở bàn tay, mắt thấy muốn đi thượng nhân sinh đỉnh phong. Kết quả hiện tại, muốn bị cưỡng ép kéo đi tham gia một cái tỷ lệ tử vong siêu cao kinh khủng trò chơi. Hắn không cam tâm. Đột nhiên, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận Long Duyệt. "Uy, ngươi có thể nhìn thấy ta trên màn hình tuyển hạng a?" "Đương nhiên, con mắt ta lại không ngủ." Long Duyệt không rõ ràng cho lắm. "Kia, nếu như ta để ngươi giúp ta tuyển đâu?" Trần Vũ trên mặt lộ ra một cái không có hảo ý nụ cười, tỉ như nói, "Ngươi thay ta đè xuống cái kia không, sẽ như thế nào?" Không khí phảng phất tại trong chớp nhoáng này đông lại. Long Duyệt ánh mắt trong nháy mắt trừng giống chuông đồng như thế lớn. Nàng giống như là lần thứ nhất nhận biết Trần Vũ như thế, mặc dù đúng là lần thứ nhất nhận biết, nhưng là trước kia nàng cũng không có từng thấy hèn như vậy. Trọn vẹn qua mấy giây, nàng mới hồi phục tinh thần lại, một mạch không có đình chỉ, vang tụ. "Niệm nó, con mẹ nó ngươi thật là một cái nhân tài a. Ngươi muốn cho ta thay ngươi đi chết? Sao có thể đi nói chết đâu?" Trần Vũ biểu lộ lại có vẻ dị thường vô tội, "Ngươi suy nghĩ một chút, lấy thiên phú của ngươi, đi nơi nào, còn không cùng về nhà như thế, loạn giết." Long Duyệt bị hắn lần này mặt dày vô sỉ lời nói tức giận đến kém chút ngất đi, nàng chỉ vào màn hình, nổi giận nói, "Ngươi so với ta mạnh hơn, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian chính mình điểm là đi loạn giết. Ngươi nhìn, vừa đội, ta đây không phải hợp lý lợi dụng quy tắc, tìm kiếm lỗ thủ sao?" Trần Vũ nghiêm trang nói rằng, "Quy tắc ngươi lại đổ quỷ." Long Duyệt tức giận tới mức giơ chân, "Ngươi làm chủ làm cái kia tồn tại là kẻ ngu sao? Thần có thể không phân rõ ai là ai. Ngươi nếu là thật dám làm như vậy, ta dám cam đoan, sẽ xảy ra so trực tiếp tiến vào nhiệm vụ kinh khủng gấp một vạn lần chuyện." Trần Vũ không cam lòng truy vấn, chẳng lẽ liên minh quan phương liền không có phái người đi thử xem loại này lỗ thủng sao? Dù sao cũng phải có cái thứ nhất làm liều đầu tiên người a. Long Duyệt, làm sao có thể có người đi thử? Tiến hóa giả vốn là rất khó được tuyển chọn, ngược lại là ngươi, cũng không biết ngươi từ nơi nào biết đến cái tên đó, biết danh tự coi như xong, ngươi nghĩ tốt vừa lúc là thần, ta chỉ có thể chúc ngươi đại nạn không chết. Trần Vũ mặt lại sụ xuống, thật sự là phiền phải a. Đây cũng quá không chịu trách nhiệm a. người bình thường mệnh không phải mệnh đúng không? Bất quá hắn nhớ kỹ kiếp trước trong tiểu thuyết chủ thần dường như cũng không có như vậy trí năng. Chỉ hy vọng như thế a. Tính toán, có thể kéo một ngày là một ngày a. Hắn thất hồn lạc phách rời đi chân bảo quán. Long Duyệt nhìn xem hắn bộ kia sinh không thể luyện bóng lưng, nghĩ nghĩ, vẫn là đuổi theo đi lên, vô vô bờ vai của hắn. Uy, cũng đừng quá tuyệt vọng. Nàng khó được an ủi một câu, mặc dù nguy hiểm, nhưng kỳ ngộ cũng lớn. Ta biết mấy cái đại lão đều là từ bên trong đó còn sống trở về, hiện tại cả đám đều thành tam giai, tứ giai cường giả. Hơn nữa, ngươi không phải có cái kia quỷ dị phân thân công pháp sao? Tại loại này địa phương, nhiều một cái mạng, liền nhiều một phần hy vọng. Nói không chừng, đây chính là ưu thế của ngươi. Trần Vũ ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, hữu khí vô lực nói rằng, cảm ơn ngươi an ủi, ta hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều, đã theo muốn chết, biến thành muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ chết. Long Duyệt, cáo biệt Long Duyệt, Trần Vũ trên đường về nhà, lại đi mua mới người thiết bị kết nối. Hắn hiện tại đã không trông cậy vào có thể thoát khỏi cái kia bùa đòi mạng, nhưng sinh hoạt dù sao cũng phải tiếp tục. Quả nhiên, mới thiết bị kết nối vừa mới kích hoạt, cái kia quen thuộc bút liền lại một lần nhảy ra ngoài, như cái âm hồn bất tán âm hồn. Trần Vũ trực tiếp lựa chọn không nhìn. Bất quá lại, vô sự xảy ra. Dường như thật không có như vậy trí năng. Chỉ cần ta không chọn, liền không thể làm gì ta. Hắn ôm loại ý nghĩ này, về tới Thiên Không Chi Thành biệt thự. Mới vừa vào cửa, đã nghe tới một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. À gì ạ trở về. Phòng khách ánh đèn dịu dịu hạ, nàng mặc một thân trắng loáng nhà ở váy liền áo, trần trụi tuyết trắng hai chân, tuyệt mỹ trên mặt mặc dù mang theo một tia tu luyện sau mọi mệt. Nhưng càng nhiều, là một loại từ trong ra ngoài tản ra, gần như thần thánh mà ánh sáng nhu hòa. Tại Cố Vân Thư chỉ đạo hạ, thực lực của nàng lại có bước tiến dài. Vũ ca, ngươi trở về rồi. Nhìn thấy Trần Vũ, ạ gì ạ ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, giống một cái thấy được chủ nhân mèo con, bước nhanh tiến lên đón, cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Nghe thê tử trên thân kia quen thuộc mùi thơm cơ thể, cảm thụ được nàng thân thể mềm mại, Trần Vũ viên kia bị chủ thần quay đến một đoàn đầy rối tâm, như kỳ tích kiên định xuống tới. Đi mẹ nhà hắn chủ thần. Đi mẹ nhà hắn trò chơi tử vong. Lão tử có tốt như vậy lão bà, có đẹp như vậy sinh hoạt, dựa vào cái gì muốn bị các ngươi những thứ đồ ngổn ngang này tả hữu? Hắn không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Hắn không thể để cho ạ gì ạ lo lắng, càng không thể nhường nàng cùng hai tử, bởi vì chính mình biến mất mà lâm vào nguy hiểm. Hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ạ gì ạ, ngươi đi nghỉ trước một chút, ta có chút chuyện làm ăn phải xử lý. Trần Vũ cưỡng ép đè xuống trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, tại ạ gì ạ trên trán hôn một cái. Hắn đi vào thư phòng, khóa ngược lại cửa, mở ra một cái không phải loại sách tay thiết bị kết nối. Hắn không tiếp tục đi xem cái kia đáng chết bút, mà là ngón tay tung bay, nhanh chóng tại tinh võng bên trên sáng lập một cái mã hóa định thời gian biểu kiện thiết trí 24 giờ gửi đi trì hoãn. Thu kiện người, mọi dạ. À gì ạ trong bưu kiện trò, nếu như ngươi thấy phong bưu kiện này, giải thích rõ ta đã mất liên lạc vượt qua 24 giờ. Ta rất có thể bị một cái danh hiệu là chủ thần siêu duy tồn tại, cưỡng chế truyền tống tới một cái không biết không gian đi chấp hành nhiệm vụ, không cần lo lắng ta, lão công của ngươi không được bao lâu thời gian liền có thể trở về. Hắn đem chính mình theo Long Duyệt nơi đó nghe được tất cả, cùng chính mình suy đoán, tưởng tượng tế tế viết đi vào. Đây là hắn có thể lưu lại, duy nhất dự cảnh. Làm xong đây hết thảy, hắn lại đem viên kia nguyên thần tích, theo không gian chứa vật bên trong đem ra, giao cho thức hải bên trong cái kia tiên phong đạo cốt lão giả phân thân. Từ giờ trở đi, ngươi cái gì đều không cần làm, toàn lực cho ta lĩnh hội thứ này. Là, bản thể. Đạo bào phân thân tiếp nhận nguyên thần thích, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại sâu trong thức hải. An bài tốt đây hết thảy, Trần Vũ mới đi ra khỏi thư phòng. Hắn nhìn xem đang ngồi ở trên ghế salon, tò mò nhìn chính mình ạ gì ạ, trên mặt gạt ra một cái nụ cười. Lão bà, hôm nay tu luyện có mệnh hay không a? Còn tốt, cố lao sư dạy ta rất nhiều thứ. Vậy sao? Trần Vũ từng bước một hướng nàng đi đến, ánh mắt biến lửa nóng. Vậy thì thật là tốt, nhường lao công kiểm tra một chút, tu luyện của ngươi thành quả. Nói, hắn không nói lời gì, một tay lấy ạ gì ạ chặn ngang ôm lấy, tại một tiếng kinh hô bên trong, nhanh chân đi hướng về phía phòng ngủ. Nha. Ạ gì ạ tại một tiếng kinh hô bên trong, bị hắn bất thình lình cử động làm cho gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tim đập như liễu chạy, dưới hai tay ý thức vòng lấy hắn cổ. Vũ ca, ngươi hôm nay thế nào? Thế nào gấp gáp như vậy nha? Trần Vũ cúi đầu, đem mặt chôn ở cổ của nàng, thật sâu hít một hơi trên người nàng mùi thơm ngát, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, tại bên tai nàng nhẹ nói, bởi vì ta bỗng nhiên rất muốn nhìn một chút con của chúng ta. Chương 76 Tam giai đột kích chương 76, tam giai đột kích trong phòng ngủ. Trần Vũ đem ạ gì ạ nhẹ nhàng đặt ở mềm mại trên giường lớn, nhìn xem nàng kia bởi vì ngượng ngùng mà nổi lên đỏ ửng tuyệt mỹ khuôn mặt, trong lòng cảm giác cấp bách càng thêm mạnh mẽ. Hắn không có trực tiếp tiến hành xâm nhập giao lưu, mà là đưa bàn tay nhẹ nhàng dán tại nàng cái tiết như cũ bằng phẳng trên bụng. Đồng thời, tâm niệm vừa động, trao đổi hệ thống. Hệ thống, xem xét thai nhi tin tức. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ dòng dõi tin tức dòng dõi tiềm lực 10780, duy trì liên tục cường hóa bên trong, dự tính trưởng thành thực lực, tam giai, trung cấp, liên tiếp tin tức tại Trần Vũ trong đầu hiện hiện. Khi thấy dự tính trưởng thành thực lực, tam giai, trung cấp, kia một hàng chữ lúc, Trần Vũ trái tim không bị khống chế của loạn. Tam giai, con của hắn chỉ cần có thể thuận lợi xuất sinh, sau trưởng thành, trực tiếp chính là một gã tam giai cường giả. Tam giai là khái niệm gì? Giống Thẩm Lăng Uy, giống mọi dạ, giống tinh cầu kia nghị trưởng, bọn hắn đứng ở toàn bộ Thương Lan tinh kim tự tháp đỉnh, cũng bất quá là tam giai mà thôi. Mà con của mình, vừa ra đời, liền đã định trước nắm giữ cùng các nàng sánh vai tiềm lực. Đây chính là đa tử nhiều phúc hệ thống, chân chính lịch thiên chỗ. Vui mừng như điên qua đi, tùy theo mà đến lại là một cỗ thật sâu tiếc nuối cùng không cam lòng. Hai tử trưởng thành còn cần thời gian rất dài, mà chính mình khả năng liền ngày mai đều không thấy được. Vừa nghĩ tới chính mình khả năng không cách nào tận mắt chứng kiến hài tử xuất sinh cùng trưởng thành, không cách nào bảo hộ tại ạ gì ạ bên người, một cỗ cùng bạo lửa giận cùng ý chí bất khuất ngay tại trong lồng ngực của hắn cháy hừng hực. Không được, tuyệt không thể cứ như vậy nhận mệnh. Hắn phải mạnh lên, hắn muốn nắm giữ đủ để đối kháng tất cả lực lượng. Ạ gì ạ? Trần Vũ ngẩng đầu nhìn xem thê tử cặp kia thanh tịnh như nước đôi mắt, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Con của chúng ta là một thiên tài, một cái thiên tài chân chính. Ân. Ạ gì ạ cảm thụ được nơi bụng truyền đến ấm áp, trên mặt tràn đầy mẫu tính quan huy, hạnh phúc gật gật đầu. Cho nên vì hắn, chúng ta nhất định phải biến càng mạnh. Trần Vũ ánh mắt biến vô cùng kiên định, hắn cúi người tại ạ gì ạ trên môi ấn xuống thật sâu một hôn. Sau một khắc, âm dương dẫn thần quyết tầm vang vận chuyển, một cỗ so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn khổng lồ tinh thuần tinh thần lực bắt đầu ở trên thân hai người lưu chuyển. Lần này tu luyện, Trần Vũ đã không còn bất kỳ giữ lại. Trong lòng của hắn kia cố cảm giác nguy cơ mãnh liệt cùng khát vọng đối với lực lượng, dường như hóa thành chất xúc tác, đem công pháp hiệu quả thôi động tới cực hạn. Khổng lồ tinh thần năng lượng như là vỡ đê hồng thủy, điên cuồng mà tràn vào thức hải của hắn. Tinh thần lực của hắn đang nhanh chóng tăng trưởng, cô đọng, áp suất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo bắt đầu nhất giai trung đoạn, dần dần tới nhất giai cao đoạn. Khoảng cách nhất giai đỉnh phong cũng chỉ còn lại cách xa một bước. Hai người đều đắm chìm trong loại thực lực này phi tốc tăng lên khoái cảm bên trong, quên đi thời gian, quên đi tất cả. Nhưng mà ngay tại Trần Vũ sắp nhất cổ tác khí, xung kích nhất giai đỉnh phong bình cảnh thời điểm. Ô, 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 một hồi chói tai tới cực điểm, phảng phất muốn xé rách người màng nhĩ tiếng cảnh báo, không có dấu hiệu nào vang vọng toàn bộ thiên không chi thành. Thanh âm kia tràn đầy gấp rút cùng cảnh báo ý vị, nhường tất cả nghe được người đều cảm thấy một hồi hãi hùng khiếp vía. Ngay sau đó, một cái băng lãnh, máy móc, không mang theo mảy may tình cảm điện tử hợp thành âm, thông qua trải rộng thành thị mỗi một cái nơi hẻo lánh quảng bá hệ thống, vang lên. Cảnh cáo, cảnh cáo. Trinh sát tới không rõ cao năng phản ứng, đang đột phá tầng khí quyển vòng phòng ngự. Xác nhận là trời vũ tiên đạo vị diện tử dương tông dương nghiệt, uy hiếp đẳng cấp cấp 3. Thiên không chi thành tiến vào tối cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tất cả cư dân mời lập tức trở về trong phòng, mở ra nơi ở phòng ngự trận pháp. Lặp lại, tất cả cư dân mời lập tức trở về trong phòng, không nên đi ra ngoài. Tử dương tông dương nghiệt, Trần Vũ cùng ạ gì ạ đồng thời bị bất thình lình cảnh báo bừng tỉnh, hai người liếc nhau đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Bọn hắn lập tức từ trên giường xuống tới, vọt tới to lớn cửa sổ sắt đất trước, chỉ thấy bên ngoài biệt thự kia phía ngày bình thường như là như tiên cảnh vườn hoa cùng lầu cát, giờ phút này đang dâng lên từng đạo mắt trần có thể thấy từ năng lượng tạo thành hơi mở vòng bảo hộ. Toàn bộ thiên không chi thành dường như bị một cái to lớn kim sắc cái lồng cho móc ngược, mà ở đằng kia kim sắc cái lồng phía trên, giữa bầu trời đêm đen kịt, mấy cái như là như lưu tinh thân ảnh đang kéo lấy thật dài diễm đuôi cao tốc rơi xuống. Mục tiêu của bọn hắn thình lình chính là thiên không chi thành. Và anh, trong đó một thân ảnh hung hăng đâm vào thiên không chi thành phòng ngự trên đại trận, toàn bộ kim sắc vòng bảo hộ đều kịch liệt lắc lư một cái, tạo nên từng vòng gợn sóng. Bọn hắn cũng dám công kích thiên không chi thành. À gì à, che miệng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nơi này chính là phiếm nhân loại liên minh tại Thương Lan tinh quốc loi thống trị, lực lượng phòng vệ là toàn bộ tinh cầu mạnh nhất. Là ai lại có lá gan lớn như vậy, dám đến nơi này chịu chết? Trần Vũ sắc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm trọng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời mấy cái kia thân ảnh. Rất nhanh, hắn liền thấy rõ, mấy người kia, vậy mà tất cả đều mặc cổ pháp đạo bào, dưới chân giẫm lên phi kiếm, một bộ tiên hiệp thế giới bên trong tu tiên giả cách ăn mặc. Mà tại trong bọn họ, người cầm đầu là một cái vóc người tiểu tụy, khuôn mặt nham hiểm lão giả. Hắn lơ lửng giữa không trung, trên người tán phát ra kinh khủng uy áp, nhường phía dưới phòng ngự đại trận đều phát ra không chịu nổi gánh nặng vù vù âm thanh. Đây là một cái tam giai cường giả, mà tại bên cạnh hắn còn có mấy tên nhị giai tu sĩ nhìn chằm chằm. Đúng lúc này, thiên không chi thành một bên khác cũng dâng lên mấy đạo khí tức cường đại, trong đó một đạo ưu nhã mà cao quý, mang theo một cỗ trưởng khống tất cả uy nghiêm. Trần Vũ con ngươi đột nhiên co rụt lại, là Thẩm Lăng Vi, nàng vậy mà cũng xuất thủ. Chỉ thấy nàng một thân hoa lệ lễ phục dạ hội, lơ lửng ở giữa không trung, cùng cái kia Tử Dương Tông láo giả xa xa giằng co. Một trận tam giai cường giả ở giữa đại chiến, hết sức căng thẳng. Nhưng mà ngay tại Trần Vũ coi là cái này đem là một trận thiên không chi thành người thủ vệ đối kháng người xâm nhập lúc chiến đấu, cái kia Tử Dương Tông láo giả đống nhiên động. Mục tiêu của hắn không phải Thẩm Lăng Vi, cũng không phải thiên không chi thành những cường giả khác. Hắn cô gầy ngón tay đối với phía dưới kia phiến đèn đuốc sáng trưng, tựa như tiên cảnh khu biệt thự, xa xa một chỉ. Một đạo tràn đầy khí tức hủy diệt màu sáng của sáng, xé rách bầu trời đêm, mang theo đủ để phá hủy tất cả uy năng, hướng phía Trần Vũ chỗ biệt thự ầm vang rơi xuống. Khu biệt thự kèm theo phòng ngự trận pháp, tại đạo này công kích trước mặt, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt phát ra chói tai tiếng vỡ vụn. Kết thúc. Trần Vũ đại náo, trống rỗng. Hắn vô ý thức đem ạ gì ạ gắt gao bảo hộ ở sau lưng, chuẩn bị dùng thân thể của mình đi ngạnh kháng kia hủy thiên diệt địa một kích. Nhưng mà, ngay tại kia màu sáng cổ sáng sắp rơi xuống trong nháy mắt, một đạo xinh đẹp nóng bỏng bóng hình xinh đẹp, như quỷ mị xuất hiện tại biệt thự trên không. Nàng chỉ là tùy ý vươn một ngón tay, đối với cái kia đạo màu sáng của sáng, nhẹ nhàng điểm một cái. Lan. Một cái thanh lãnh mà bá đạo thanh âm, vang vọng bầu trời đêm. Chương 77, mộ dạ cách đối phó. Chương 77, mộ dạ cách đối phó. cái kia đạo đủ để đem chọn ngôi biệt thự tính cả chung quanh mấy ngàn mét san thành bình địa kinh khủng màu sáng của sáng, tại chạm đến cây kia ngón tay ngọc nhỏ dài trong nháy mắt, tựa như là gặp khắc tinh băng tuyết, vô thanh vô tức tan rã, cuối cùng hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán ở trong trời đêm. Người tới chính là Mọi Dạ. Nàng vẫn như cũ mặc kia thân mang tính tiêu chí sần sám, sau lưng hình trái tim cái đuôi trong gió đêm bay múa, tuyệt mỹ trên mặt lại mang theo một cỗ trước nay chưa từng có băng lãnh cùng sát khí. Mọi Dạ Aria nhìn xem cái kia đạo quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh, tự lẩm bẩm. Trần Vũ thở dài một hơi, tê liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, trái tim tại trong lồng ngực nổi trống giống như cuồng loạn. Loại này đối mặt cảm giác tử vong hắn đời này đều không muốn lại trải qua một lần. Hắn thật sự coi chính mình chết chắc, linh hồn đều muốn ở đằng kia nói kinh khủng cổ sáng hạ bị triệt để bốc hơi. Được cứu, chúng ta được cứu. A gì ạ, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng khó mà ức chế kích động, nàng bổ nhào vào Trần Vũ trên thân, là Mọi Dạ tỷ tỷ. Nàng đã cứu chúng ta. Thấy được. Khu cụ Trần Vũ bị nàng sáng rõ kèm chút mất đi, lại giao ta liền bị ngươi đưa tiễn. Lão bà của ta, có thể hay không trước hết để cho ta thở một ngụm. Hắn vừa nói, một bên nhịn không được dương mắt nhìn hướng giữa không trùng cái kia đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Sương sám phát họa ra huyện chuyển đường cong, tại đây trời tiêu tán điểm sáng làm nổi bật hạng, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Trần Vũ ở trong lòng yên lặng nhà rãnh, người khác đều là anh hùng cứu mỹ nhân, tới ta cái này trái ngược, thành mỹ nữ cứu anh hùng. Không đúng, hẳn là mỹ nữ liền xoái ca. Cũng chính là lúc này, hắn phát hiện bên trên bầu trời Mọi Dạ hướng phương hướng của bọn hắn nhìn thoáng qua. Lại quay đầu nhìn về phía đối diện Tử Dương Tông trưởng lão cùng Thẩm Lam Vi, trên mặt của nàng tràn đầy sương lạnh, tựa như là đang nhìn hai cái người chết. Hơi hơi tỉnh táo lại về sau Trần Vũ, cũng nhìn về phía bên trên bầu trời rằng có ba cái tam giai tiến hóa giả. Không thích hợp. Cái này quá không đúng. Tử Dương Tông Dương Nghiệt, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại bọn hắn Nguyệt Thần Mễ đã áp chế tập đoàn Lục Thần thời điểm công kích Thiên Không Chi Thành. Hơn nữa, lão giả kia mục tiêu, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là Thiên Không Chi Thành địa phương khác, mà là biệt thự của mình. Nghĩ tới đây Trần Vũ quả thực lập tức liền suy đoán. Đây là Thẩm Lăng Vi cái này vết xe nữ nhân lại tại kiếm chuyện. Là nàng liên hợp ngoại bộ thế lực, mong muốn giết chết chính mình. Mẹ nó, chính mình một cái nho nhỏ nhất giai tiến hóa giả có tài đức gì hưởng thụ loại đãi ngộ này? Không phải liền là không có nhường thằng ngốc kia ba một nữ nhân mị hoặc thành công sao? Bất quá Mọi Dạ tới, mình bây giờ cũng coi là an toàn. Nhưng là không có Thẩm Lăng Vi cái này mình gian cấu kết ngoại bộ thế lực chứng cứ, sợ là cũng không thể đưa nàng thế nào. Chỉ là Trần Vũ cho thấy, Thẩm Lăng Vi trên mặt lại không chút nào bởi vì chính mình không có bị đánh giết tiếng với. Trần Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hẳn là, đây là một cái bẫy. Đây là Thẩm Lăng Vi một cái bẫy. Đối phương mục tiêu chân chính, không phải Thiên Không Chi Thành, mà là Mọi Dạ. Mà chính mình hẳn là chỉ là nhân tiện. Có thể giết tốt nhất, giết không được cũng không quan trọng. Nàng dùng công kích Thiên Không Chi Thành phương thức, đem thân làm Thiên Không Chi Thành cao tầng một trong Mọi Dạ, theo nơi ở của nàng trung tâm nông nghiệp Nguyệt Thần bên trong, cho dẫn đi ra. Hiện tại, Mọi Dạ không ở căn cứ bên trong, nơi đó khẳng định đã thành một tòa không để phòng thành không. Thẩm Lăng Vi chuẩn bị ở sau, chỉ sợ đã ở bên kia chờ. Đáng chết. Trần Vũ trong nháy mắt nghĩ thông suốt tất cả khớp nối, sắc mặt biến vô cùng khó coi. Nguyệt Thần Mễ là bọn hắn tất cả kế hoạch hạch tâm. Nếu như nơi sản sinh bị hủy, vậy bọn hắn tốn hao to lớn một cái giá lớn marketing đi ra Nguyệt Thần Mễ sẽ nhận to lớn đả kích. Mặc dù cái này đại giới một mực là Mọi Dạ tại gánh chịu. Hắn lập tức cầm lấy người thiết bị kết nối, liền muốn cho Mọi Dạ gọi điện thoại, nhắc nhở nàng. Nhưng mà, ngón tay của hắn, tại sắp ấn xuống trong máy mắt, lại dừng lại. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong, cái kia lơ lửng tại biệt thự trên không, đưa lưng về phía chính mình xinh đẹp thân ảnh, trong lòng đột nhiên nghĩ đến. Giống Mọi Dạ tinh minh như vậy, thậm chí có thể nói là giàu hoạt nữ nhân, nàng sẽ nghĩ không ra điểm này sao? Nàng sẽ như vậy dễ dàng, liền chúng phải Thẩm Lăng Vi kế. Trừ phi liên minh quy tắc chính là như thế. Tam giai cường giả có nghĩa vụ trước tiên nên kích địch tới đánh. Cho nên nàng là không thể không đến. Quả nhiên sau một khắc, ngay tại Trần Vũ tâm niệm thay đổi thật nhanh thời điểm, trên bầu trời chiến cuộc lại đã xảy ra biến hóa mới. Mọi Dạ tại ngăn lại kia một kích chí mạng sau, cũng không có lập tức đối cái kia Tử Dương Tông lão giả ra tay. Cố Vân Thư cũng tới, cùng Tử Dương Tông trưởng lão lung lay giằng co. Mọi Dạ thậm chí liền nhìn đều lại nhìn lão giả một cái. Nàng chỉ là chậm rãi xoay người, cặp kia tràn đầy mị hoặc ma nhãn, xuyên qua trùng điệp không gian, rơi vào phương xa cái kia một thân hoa phụ, đang cùng nàng xa xa rằng có nữ nhân trên người. Thẩm Lăng Vi, ha ha một tiếng cười khẽ. Theo Mọi Dạ trong môi đỏ tràn ra, tiếng cười kia tràn đầy vô tận trào phúng cùng sát ý lạnh như băng. Thẩm Lăng Vi, ngươi tiện nhân này, thật đúng là học được bản sự. Vậy mà học xong cùng những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột, thông đồng làm vậy. Thế nào? Chính diện chơi không lại ta, liền bắt đầu chơi những này hạ lưu thủ đoạn. Thẩm Lăng Vi sắc mặt tại Mọi Dạ xuất hiện một phút này, liền biến vô cùng khó coi. Nàng hiển nhiên cũng không nghĩ đến, Mọi Dạ phản ứng, vậy mà lại nhanh như vậy. Mọi Dạ, ngươi ít tại nơi đó yêu ngôn hoặc chúng. Thẩm Lăng Vi nghiêm nghị quát, ta chính là Thiên Không Chi Thành nghị viên. Phát hiện có đạo tặc xâm lấn, đến đây trấn áp, làm sai chỗ nào? Hơn nữa tại sao ta cảm giác là người cùng phỉ đồ này quan hệ trong đó thật không minh bạch? Nàng muốn bị cắn ngược lại một cái, đem nước bẩn dội tới Mọi Dạ trên thân. Vậy sao? Mọi Dạ hiện ra nụ cười trên mặt, càng tăng lên. Đã ngươi muốn diễn, vậy ta liền bồi ngươi thật tốt diễn một trận. Nàng nói xong, đột nhiên giơ tay lên. Một cú cực lớn đến làm cho người hít thở không thông hắc ám năng lượng, tại lòng bàn tay của nàng hội tụ, hình thành một cái cao tốc xoay tròn, tràn đầy khí tức hủy diệt năng lượng màu đen cầu. Mọi Dạ cánh tay bung lên, cái kia năng lượng màu đen cầu hóa thành một đạo xé rách bầu trời đêm kia chớp màu đen, bay thẳng hướng về phía bên trên bầu trời lão giả. Lão giả ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được quang cầu này chỗ kinh khủng, không dám chút nào chủ quan, lập tức tế ra một chương hỏa hồng phù lục lập tức hóa thành một cái to lớn cái lồng đem nó bao phủ. Nhưng là, nhường đám người khiếp sợ một màn đã xảy ra. Năng lượng màu đen cầu đánh trúng lão giả một cái mắt, cũng không nổ tung, mà là giống như là có sinh mệnh như thế, trong nháy mắt nhảy vọt đến lão giả bên cạnh thân. Sau đó phía sau sinh ra một đạo phun ra trạng đuôi lửa, mang theo thi triển phòng ngự phù lục lão giả lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, hướng phía thiên không chi thành trung tâm khu buôn bán nào đó phương hướng bắn tới. Nơi đó có một tòa toàn bộ thương lan tinh đều tiếng tăm lừng lẫy tiêu chí tính kiến trúc, toàn thân từ lục sắc thủy tinh cấu thành, ở trong màn đêm tản ra hào quang óng ánh nhà chọc trời. Tập đoàn Lục Thần, toàn cầu tổng bộ. Không, Thẩm Lăng Vi con ngươi trong nháy mắt có rút lại thành to bằng mũi kim, phát ra một tiếng thê lương tới biến điệu thét lên. Nàng muốn đi ngăn cản, nhưng là mọi dạ đã đứng ở trước mặt của nàng. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia đạo kia chớp màu đen mang theo Tử Dương tông trưởng lão hung hăng đánh vào tập đoàn Lục Thần tổng bộ tầng cao nhất. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang truyền khắp toàn bộ Vân Châu. Kia tòa nhà chọc trời giống như là bị thiên thạch đánh trúng, trong nháy mắt nát bấy. Vô số kiến trúc vật liệu hỗn hợp có trùng thiên ánh lửa cùng khói đặc phóng lên tận trời. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, kia tòa nhà đã từng huy hoàng nhất thời tiêu chí kiến trúc liền hoàn toàn biến thành một mảnh thiêu đốt phế tích. Toàn bộ Vân Thành lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị mọi giả cái này lôi đình và quân tàn nhẫn tới cực điểm trả thù thủ đoạn cho hoàn toàn trấn trụ. Tên điên, nữ nhân này cũng là chính cống tên điên. Ngươi không phải muốn chơi điệu hổ ly sơn sao? Mọi giả lơ lửng tại phế tích trên không, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trước mặt cái kia toàn thân run rẩy nữ nhân, thanh âm băng lãnh đến không mang theo một tia tình cảm. Hiện tại, ta đem ngươi sơn cho mình. Chúng ta lại đến chậm rãi tính, ai tổn thất càng lớn một chút. Chương 78, cầm xuống Thẩm Lăng Vi. Chương 78, cầm xuống Thẩm Lăng Vi. Thẩm Lăng Vi bỗng nhiên ngẩng đầu, tấm kia nguyên bản ung dung hoa quý trên mặt, giờ phút này viết đầy điên cuồng ngoạn động. Mọi dạ, người tiện nhân này, ta giết ngươi. Nàng hoàn toàn điên cuồng, liều linh tê ra một cái tản ra kinh khủng chấn động pháp bảo, kia là một trường từ kim sắc sợi tơ bệnh mà thành lưới lớn, trực tiếp đem cái kia còn không có kịp phản ứng Tử Dương tông lão giả cho buộc chặt chẽ bước vàng. Tử Dương tông trưởng lão không có chút nào phản kháng, mà là có chút hăng hái nhìn lên bầu trời bên trong. Thẩm Lăng Vi hóa thành một đạo lưu quang, mang theo ngập trời hận ý, xông về mọi dạ. Hai cái đứng tại thương lan tinh đỉnh điểm nữ nhân, hai cái trên buôn bán đối thủ một mất một còn, rốt cục kéo xuống tất cả ngụy trang, tại mảnh này hỗn loạn dưới bầu trời đêm, triển khai nguyên thủy nhất, cũng máu tanh nhất chém giết. Trần Vũ đứng tại biệt thự phía trước cửa sổ, nhìn xem đây hết thảy, chỉ cảm thấy tay chân lạnh bướt. Hắn rốt cuộc hiểu rõ mọi dạ ăn cướp. Ngươi dám đụng đến ta căn cứ, ta liền trực tiếp hủy ngươi tổng bộ. Nữ nhân này, căn bản cũng không có theo lẽ thường ra bài. Hiện tại, nên nhức đầu, đến phiên Thẩm Lăng Vi. Bầu trời hoàn toàn biến thành hai nữ nhân chiến trường. Mọi dạ cùng Thẩm Lăng Vi, tựa như hai viên va chạm sao chổi, mỗi một lần giao thủ đều bộc phát ra đủ để xé rách không gian kinh khủng năng lượng. Mọi dạ công kích, tràn đầy hắc ám cùng khí tức hủy diệt. Tương đạo từ thuần túy ma năng tạo thành màu đen trường tiên, tại trong tay nàng vùng vẫy đến như cùng sống vật, xảo trá tàn nhẫn, chiêu chiêu đều công hướng Thẩm Lăng Vi yếu hại. Mà Thẩm Lăng Vi thì hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Trên người nàng pháp bảo, tầng tầng lớp lớp, một mặt có thể bắn ngược năng lượng công kích bảo kính, một cái có thể ngăn cản vật lý xung kích ngọc bội, một thanh có thể phát ra vô hình kiếm khí bay châm. Mỗi một kiện đều tỏa ra ánh sáng lung linh, giá trị liên thành. Nàng tựa như một cái khắc kim người chơi, dùng một thân đỉnh cấp trang bị, điên cuồng đánh tới hướng đối thủ. Trần Vũ ở phía dưới thấy hai hùng kết bĩa. Đây chính là tam giai cường giả chiến đấu sao? Trong lúc phất tay, đều có hủy thiên diệt địa uy năng. Nhìn thấy không? Nữ nhân ngu xuẩn. Mọi giả tại chiến đấu khoảng cách, vẫn không quên dùng ngôn ngữ tiến hành công kích, trong thanh âm của nàng tràn đầy khinh thường. Đây chính là chênh lệch giữa ngươi và ta. Ta có tất cả, đều là ta nhất quyền nhất cước, theo trong núi thây biển máu đánh ra tới. Mà ngươi, bất quá là một cái ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, chỉ có thể trốn ở bậc cha chú dưới cánh chim trưởng thành kẻ đáng thương. Ta tam giai cao đoạn, ngươi tam giai trung đoạn, ngươi cho rằng dựa vào mấy món rách dưới pháp bảo, liền có thể cùng ta đấu? A a a, ngươi câm miệng cho ta. Thẩm Lăng Vi bị mọi dạ lời nói kích thích gần như điên cuồng. Nàng hận nhất chính là người khác nói nàng là dựa vào gia thế. Nàng phát ra một tiếng rít, trên người năng lượng ba độc lần nữa tăng vọt, hiển nhiên là vận dụng một loại nào đó kích phát tiềm lực bí pháp. Ta muốn giết ngươi. Ta không chỉ có muốn giết ngươi, ta còn muốn giết ngươi cái kia ăn bám tiểu bạch kiểm. Ta muốn đem ngươi có tất cả đều hủy đi. Nghe nói như thế, Trần Vũ lông mày hung hăng nhíu lại. Cái nữ nhân điên này lại còn nhớ chính mình. Cùng lúc đó, một bên khác chiến trường, thế cục đột biến. Cái kia bị xem như pháo hôi Tử Dương tông lão giả đã bị chạy tới Cố Vân Thư dùng một hệ ma pháp biến thành dây leo hoàn toàn một mực trói buộc. Cố Vân Thư đứng lơ lửng trên không, áo trắng như tuyết, khí chất linh hoạt kỳ ảo, tựa như không dính khói lửa trần gian tiết tử. Nàng nhìn xem lão giả, ngữ khí bình tĩnh trần thuật, nhiễu loạn Vân Thành trật tự, ý đồ đổ sát liên minh cư dân, đáng chém, đáng chém. Ha ha ha, lão giả râu tóc đều dựng, trong mắt tràn đầy tơ máu cùng điên cuồng hận ý. Các ngươi liên minh công chiếm chúng ta vị diện thời điểm sao không đáng chém? Các ngươi liên minh đoạt ta đạo lữ, thời điểm sao không đáng chém? Bất quá, lần này cũng không tính đến không. Không chỉ có người cung cấp chế tác phân thân tài liệu quý hiếm, còn có thể xem lại các ngươi những này liên minh chó săn nội đấu, chó căn chó, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn à? Cố Vân Thư ánh mắt phát lạnh, ngậm miệng. Vẫn là suy nghĩ thật kỹ chính mình kết cục a.
kết cục. Ha 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 ha. Lão giả phát ra một hồi điên cuồng tiếng cười, ngươi cho rằng ta sẽ bản thể tới đây? Hơn nữa, ngươi cho rằng ta tới đây biết cái gì cũng không có chuẩn bị làm. Lời còn chưa dứt, hắn bị trói lại thân thể đột nhiên bành trướng, một cỗ hủy diệt tính năng lượng lấy hắn làm trung tâm, như gió bao ầm vang một phát. Cố Vân Thư không linh trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Quả nhiên cái này vẹn vẹn một cái phân thân. Chỉ là nàng không nghĩ tới phân thân tự bạo uy lực có thể đạt tới tình trạng như thế. Trong chớp mắt, nàng tố thủ dương lên, một quả tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức xanh biết hạt giống tự nàng lòng bàn tay bay ra. Sâm La Bích Lũy, hạt giống dài ra theo gió, vô số tráng kiện gốc cây cùng to lớn rễ cây điên cuồng sinh sôi, trong nháy mắt liền xen lẫn thành một cái to lớn lục sắc cầu lồng, đuổi tại bạo tạc hoàn toàn khuyết tán trước, đem kia hủy diệt tính năng lượng vây kín mít trong đó. Oeng, trầm muộn tiếng vang tại cầu trong lồng quanh quẩn, cuồng bạo năng lượng chống vô số dây leo đứt thành từng khúc, viên kia xem như hạch tâm xanh biết hạt giống cũng hao hết tất cả sinh cơ, quang mang ảm đạm, cuối cùng hóa thành cho bụi. Cố Vân Thư kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt cũng tái nhợt mấy phần. Nàng nhìn xem tiêu tán hạt giống, tấm kia không nhiễm bụi bặm trên mặt, tiên khí không còn sót lại chút gì, thay vào đó là vô tận băng lãnh. Viên địa sinh mệnh cổ trùng là nàng tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong cựu tử nhất sinh mới đến bảo vật, bây giờ lại bị một cái pháo hôi phân thân tự bạo bức cho đến tiêu hao hết. Nàng không phải người ngu, lão giả trong miệng chó cắn chó cùng cái này không hiểu thấu tập kích, sẽ liên lạc lại tới trên trời cái kia như là như kẻ điên cầm pháp bảo đập loạn Thẩm Lang Vi. Mọi thứ đều sâu chuỗi lên rồi. Thẩm Lang Vi. Cố Vân Thư thanh âm lạnh lẽo thấu xương, nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về trên không chiến trường. Sau một khắc, nàng thân hình lóe lên, trực tiếp gia nhập chiến cuộc. Ngươi dám cấu kết Tử Dương Tông Dương Nghiệt, đem Vân Châu xem như ngươi tranh quyền đoạt lợi bàn cờ. Theo nàng gầm thét, vô số lóe ra xanh biết quang mang dây leo theo trong hư không dò ra, như cùng sống tới thần liên, lấy so mọi dạ hắc ám trưởng tiền tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt cuốn về Thẩm Lăng Vi. Thẩm Lăng Vi đang toàn lực ứng đối mọi dạ, chỗ nào ngờ tới Cố Vân Thư lại đột nhiên nổi lên. Nàng thế ra pháp bảo bị dây leo kéo chặt lấy, linh quang ảm đạm, ngay cả bản thân nàng cũng bị mấy đạo dây leo trói thật chặt, không thể động đậy. Bắt lại ngươi. Mọi dạ bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở. Băng lanh thanh âm tại Thẩm Lăng Vi vang lên bên hai, một thanh kềm ở nàng phần gáy. Bị mọi dạ gắt gao kềm ở phần gáy, lại bị Cố Vân Thư dây leo trói buộc, Thẩm Lăng Vi một thân pháp bảo đều đã mất đi tác dụng, hoàn toàn biến thành thịt cá trên tấc gỗ. Nhưng nàng mặt kia bên trên lại không có mảy may vẻ sợ hãi. Ánh mắt của nàng gắt gao vượt qua mọi dạ, nhìn về phía cách đó không xa Cố Vân Thư, âm thanh gào thét, "Cố Vân Thư, ngươi cũng là tiện nhân. Hai người các ngươi thông đồng một mạch, không có bất kỳ chứng cứ nào liền dám nói xấu ta là liên minh phản đồ. Các ngươi ngậm máu phun người." Nàng giống như điên dại, thanh âm thê lương, "Các ngươi trở lấy, ta nhất định sẽ muốn để lòng chiến dã chấn áp các ngươi hai cái này thứ không biết chết sống." 3. Một tiếng thanh thúy cái tát, mọi dạ không chút lưu tình một bàn tay quất vào Thẩm Lăng Vi trên mặt, cắt ngang nàng tiêu gạo. "Lòng chiến dã." Mọi dạ nhếch miệng lên một vệ cực điểm cười lạnh trào phúng, nàng tiến đến Thẩm Lăng Vi bên hai, thanh âm như cùng đi tự cửu u hàn phòng, "Ngươi cho rằng hắn còn có thể giữ được ngươi? Tỉnh lại đi, ta không hứng thú nghe ngươi nói nhảm, bất quá ta cũng là rất muốn tận mắt nhìn, trong trí nhớ của ngươi đến cùng giấu bao nhiêu dơ bẩn sự tình." Nàng một thanh nắm chặt Thẩm Lăng Vi tóc, ép buộc nàng ngẩng đầu, tới đối mặt, băng lãnh chữ theo trong hàm răng gật ra, "Ta sẽ đem ngươi cấu kết Tử Dương Tông, chủ hoạch đây hết thảy chứng cứ, một tấm, theo trong đầu của ngươi móc ra, sau đó đem ra công khai." Thẩm Lăng Vi con ngươi đột nhiên co rụt lại, đây là muốn siêu hồn. Thiện nhân này dám đối với mình siêu hồn. Nàng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía mọi dạ, "Vậy ngươi tới đi, lục soát ta. Ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không lá gan này." Chương 79, trí tuệ nữ thần lần nữa hiện thân. Chương 79, trí tuệ nữ thần lần nữa hiện thân. "Vậy ngươi tới đi, lục soát ta. Ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không lá gan này." Thanh âm của nàng sắc nhọn mà và mẹo, tràn đầy có chỗ dựa, không lo ngại gì khiêu khích. Siêu hồn, đây là một loại cực kỳ bá đạo lại ác độc tinh thần bí thuật, trực tiếp xâm nhập đối phương thức hải, cưỡng ép đọc qua ký ức. Thành công, đối phương nhẹ thì linh hồn bị hao tổn, nặng thì trở thành ngớ ngẩn. Nhưng loại bí thuật này đối thi thuật giả yêu cầu cũng rất cao, một khi lọt vào phản vệ, chính mình cũng sẽ nhận trọng thương. Càng quan trọng hơn là, tại phiếm nhân loại liên minh pháp luật hệ thống bên trong, cấm chỉ đối nắm giữ nghị viên thân phận công dân tiến hành siêu hồn, cưỡng ép siêu hồn lại nhận rất nghiêm trọng trừng phạt. Thẩm Lăng Vi đánh cược chính là mỏi dạ không dám. Cực nàng không dám mạo hiểm lấy bị liên minh truy nã phong hiểm, đối với mình hạ loại này ngoan thủ. Chỉ cần mỏi dạ có một lát do dự, chỉ cần nàng hôm nay không dám lục soát, vậy mình liền có lật bản cơ hội. Ha ha, mỏi dạ cười. Nàng cặp kia câu hồn đoạt phách ma nhãn, giờ phút này lại băng lãnh đến không mang theo một tia nhiệt độ. Nàng níu lấy Thẩm Lăng Vi tóc tay, lại gấp mấy phần, cơ hồ muốn đem ra đầu của nàng đều giật xuống đến. "Thẩm Lăng Vi, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình ăn chắc ta?" Mỏi dạ thanh âm rất nhẹ, lại giống một thanh tồi độc đao. Từng đao cắt tại Thẩm Lăng Vi thần kinh bên trên. "Ngươi cho rằng ta không dám? Ngươi cho rằng ta sợ liên minh luật pháp?" Nàng tiến đến Thẩm Lăng Vi bên hai, phun ra khí tức mang theo một tia như có như không thơm ngọt, lời nói lại rét lạnh thấu xương. "Ngươi quên ta là chủng tộc gì sao? Chúng ta mị ma, am hiểu nhất đùa bỡn linh hồn." Hơn nữa nàng dừng một chút, khoe miệng cong lên càng thêm niềm ai, "Ngươi cấu kết Tử Dương Tông Dương Nghiệt, tập kích Tiên Không Chi Thành, ý đồ ám sát liên minh công hơn công dân, cái cọc kiệt hiện, đều là tội chết. Chỉ cần ta có thể theo đầu góc của ngươi bên trong thu hoạch được ký ức, vậy ta chính là lập công, mà không phải phạm tội." Lời còn chưa dứt, mọi dạ một cái tay khác, năm ngón tay mở ra, đầu ngón tay quanh quẩn lấy từng tia từng sợi hắc sắc ma khí, không chút do dự ấn về phía Thẩm Lăng Vi đỉnh đầu. Thẩm Lăng Vi con ngươi kịch liệt co vào, nàng theo mọi dạ trong ánh mắt, thấy được không che giấu chút nào sát ý cái tên điên này. Cái tên điên này vậy mà thật dám. Nàng không sợ liên minh chế tài sao? Không. Dừng tay. Mọi dạ ngươi dám? Thẩm Lăng Vi phát ra hoảng sợ thét lên, thân thể kịch liệt giằng co, nhưng bị Cố Vân Thư dây leo cùng mọi dạ lực lượng gắt gao giam cầm, nàng tất cả phản kháng đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Phía dưới chân vũ, nhìn lên bầu trời bên trong kiếm này dương nọ trường một màn, trái tim cũng nâng lên cổ họng. Hắn nắm chặt Aji A tay, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Vũ ca, mọi dạ tỉ tỉ nàng. Nàng sẽ không thật muốn Aji A thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Trần Vũ không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm bầu trời. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng lau một vệt mồ hôi. Mọi dạ nữ nhân này, làm việc từ trước đến nay không theo lẽ thường ra bài. Nàng thật sự có khả năng, dưới cơn nóng giận, liền đem Thẩm Lăng Vi phế đi. Mặc dù dạng này hả giận, nhưng đến tiếp sau phiền toái, sợ rằng sẽ theo nhau mà tới. Thiên Không Chi thành nghị viên bị đương chúng siêu hồn giết chết, đây tuyệt đối là có thể chọc thủng trời đại sự. Ngay tại mọi giả kia lượn lờ ma khí ngón tay, sắp chạm đến Thẩm Lăng Vi ra đầu trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được ý chí, không có dấu hiệu nào giáng lâm. Toàn bộ Thiên Không Chi thành, bất luận là ngay tại kịch liệt giao chiến tam giai cường giả, vẫn là trốn ở phòng ngự trận pháp sau run lẩy bẩy cư dân bình thường, tại thời khắc này, đều cảm thấy mình tư duy dường như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Ngay sau đó, Thiên Không Chi thành kia to lớn kim sắc phòng ngự vòng bảo hộ phía trên, vô số đạo dòng số liệu như là thác nước chút xuống, quang mang hội tụ, cuối cùng trên tầng mây, ngưng tụ thành một trường to lớn tới không cách nào tưởng tượng nữ tính khuôn mặt. Gương mặt kia, hoàn mỹ tới cực hạn, tìm không ra một tơ một hào tì vết, phản phất là vũ trụ ở giữa tất cả mỹ khái niệm tập hợp thể. Nàng ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, nhưng lại mang theo một loại không phải người thật tính, hai con ngươi tựa như bao hàm ức vạn sao trời vũ trụ, lãnh đạm quan sát phía dưới tất cả. Trí tuệ nữ thần. Phiếm nhân loại liên minh tam đại trí cao ai một trong, toàn bộ liên minh thực tế trưởng khống giả. Trần Vũ ngửa đầu nhìn xem tấm kia to lớn mặt, tâm trí hướng về. Loại tồn tại này hắn gặp một lần, đây là hắn lần thứ hai gặp. Nhưng lại như cũng cảm giác là kinh diễm như vậy. Đây mới thật sự là vượt lên trên chúng sinh tồn tại. Ngoài ra, Cố Vân Thư, Thẩm Lăng Vi, ba vị này tam giai cường giả, tại trí tuệ nữ thần hình chiếu trước mặt, tựa như là ba người phạm sai lầm, chờ đợi lao sư vấn thoại tiểu học sinh, không dám thở mạnh một cái. Ngoài ra buông lỏng ra kiểm chế Thẩm Lăng Vi tay, Cố Vân Thư cũng thu hồi dây leo. Ba người riêng phần mình tối lui, lơ lửng giữa không trung, có chút cúi đầu, lấy đó kính ý gặp qua trí tuệ nữ thần đại nhân. Ba người trong miệng một lời, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Tấm kia to lớn gương mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, băng lãnh mà máy móc điện tử hợp thành âm, vang vọng toàn bộ Vân Châu trên không, mỗi một chữ đều dường như ẩn chứa chí cao phát tác, trực tiếp tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn vang lên. Trải qua quyết định, lần này Tử Dương Tông Dương Nghiệt tập kích sự kiện kết quả xử lý như sau: 1. Nghị viên Thẩm Lăng Vi, thân làm Thương Lan Tinh nghị viên, chưa thể trước tiên ngăn cản đạo tặc, ngược lại bởi vì ân oán cá nhân, cùng đồng liêu mọi dạ, Cố Vân Thư xảy ra xung đột, kích thích tình thế, phá hư liên minh tài sản, tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Xử phạt 100 triệu điểm tín dụng, tại trong 24 giờ nộp hết. Vừa dứt tiếng, Thẩm Lăng Vi sắc mặt bá một chút biến trắng bệnh. 100 triệu điểm tín dụng. Nàng tập đoàn Lục Thần đều đã bị hủy, còn muốn giao nạp 100 triệu điểm tín dụng, lần này không có thời gian 10 năm căn bản là chậm không tới. Trong lúc nhất thời, nàng đối mọi dạ cùng Cố Vân Thư hận ý đã đạt đến không chết không thôi tình trạng. Trí tuệ nữ thần thanh âm không có dừng lại, tiếp tục tuyên bố. 2. Nguyệt Thần Nông Nghiệp người tổng phụ trách mọi dạ, thân làm Vương Lan Tinh nghị viên, mặc dù kịp thời ngăn cản đạo tặc, bảo vệ công dân an toàn, nhưng đến tiếp sau hành vi tài liệu thi mang oán, công báo tư thủ, phá hủy tập đoàn Lục Thần tổng bộ cao ốc, thủ đoạn quá kích. Xử phạt 500 công dân vinh dự điểm. Mọi dạ thân thể khẽ run lên, đẹp mắt lông mày chăm chú nhíu lại. 500 công dân vinh dự điểm. Mọi dạ đau lòng đến sắp nhỏ máu. Điểm tín dụng không có có thể kiếm lại, nhưng cái này công dân vinh dự điểm, cơ hồ là liên minh chân quý nhất đồng tiền mạnh, thu hoạch con đường cực kỳ khó khăn, mỗi một phần đều có tác dụng lớn. Nàng tân tân khổ khổ toàn nhiều năm như vậy, cũng liền một hai vạn, hiện tại lập tức bị hoạch đi 500, quả thực so giết nàng còn khó chịu hơn. Nhưng nàng không dám có bất kỳ dị nghị, chỉ có thể cúi đầu lãnh phạt. 3. Giờ ý Cố Vân Thư, tại sự kiện bên trong ra tay ngăn cản đạo tặc phân thân tự bạo, tránh khỏi thương vong nhiều hơn cùng tổn thất, có công. Nhưng đến tiếp sau tham dự tư nhân tranh đấu, hành vi không làm, từng có. Công tội bù nhau, lại đi thử phạt. Bởi vì ngăn cản bạo tạc, ban thưởng 1000 công dân vinh dự điểm. Bởi vì tham dự ẩu đả, trừng phạt 100 công dân vinh dự điểm. Lời vừa nói ra, liền mọi dạ cũng nhịn không được hướng Cố Vân Thư ném ánh mắt hâm mộ. Một vào một ra, sẽ kiếm 900 công dân vinh dự điểm. Cố Vân Thư tấm kia trên khuôn mặt lạnh lẽo, cũng khó được lộ ra vẻ vui mừng, nàng có chút không người, tạ nữ thần đại nhân. Chương 80, lẽ nào lại như vậy? Chương 80, lẽ nào lại như vậy? 4. Thương Lan Tinh tối cao hành chính trưởng quan, Long Chiến Dã, thân làm tinh cầu tối cao người phụ trách, tại cảnh báo kéo vang sau, chưa thể tại trước tiên đến hiện trường, xử trí đột phát sự kiện, nghiêm trọng thất trách. Xử phạt 1000 công dân vinh dự điểm, cũng tại liên minh nội bộ tiến hành thông báo phê bình. Toàn bộ Vân Châu lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị cuối cùng này một đầu phán quyết cho chấn động. Long Chiến Dã là ai? Đây chính là toàn bộ Thương Lan Tinh trên danh nghĩa người thống trị cao nhất, tứ giai phía dưới đệ nhất nhân, chân chính đại tướng nơi biên cương. Cũng bởi vì tới chậm một chút, trực tiếp bị phạt rơi mất 1000 công dân vinh dự điểm. Còn toàn liên minh thông báo phê bình. Cái này trừng phạt, so sánh Thẩm Lăng Vi cùng mọi dạ cộng lại đều trọng.
phán quyết hoàn tất, lập tức có hiệu lực. Nói xong, trên bầu trời tấm kia to lớn hoàn mỹ khuôn mặt, tại Lâm Tiêu tăng trước, cặp kia tựa như tinh thần đôi mắt, dường như lơ đãng, hướng phía Trần Vũ chỗ biệt thự phương hướng, nhẹ nhàng nhìn sang. Cái nhìn kia, rất nhẹ, rất nhạt, nhanh đến dường như chỉ là một cái ảo giác. Nhưng Trần Vũ lại cảm giác được một cách rõ ràng. Nàng nhìn ta, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trí tuệ nữ thần sẽ liếc lấy ta một cái? Trần Vũ trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chỉ là không chờ Trần Vũ nghĩ lại, trên bầu trời mặt người hình chiếu đã hóa thành vô số điểm sáng, tiêu tán không thấy. Kia cố chí cao vô thượng ý chí cũng theo đó thối lui. Cũng liền tại lúc này, một đạo khí tức vô cùng cường đại, cuối cùng từ khu vực khác quan thai tới chậm. Người tới một thân nhung trang, khuôn mặt cương nghị, khí thế hùng hồn, chính là Thương Lan Tinh tối cao trưởng quan Long Chiến Giã. Hắn giờ phút này sắc mặt so đáy nổi còn đen hơn. Ngay tại vừa rồi, hắn đang lúc bế quan xung kích tứ giai thời khắc mấu chốt, người thiết bị kết nối bỗng nhiên nhận được trí tuệ nữ thần cưỡng chế phán quyết thông chi. 1000 công dân vinh dự điểm, không có. Càng chết là, tâm thần khuấy động phía dưới, hắn xung kích bình cảnh tiết tấu bị đánh loạn, thất bại trong gắng sức, không chỉ có không thể đột phá, còn bị nội thương không nhẹ. Đây quả thực là mất cả trí lẫn trải. Hô trưởng, các ngươi đến cùng đang làm gì? Long Chiến Giã lơ lửng giữa không trung, ánh mắt âm trầm đảo qua mọi dạ, Thẩm Lăng Vi cùng Cố Vân Thư, trong thanh âm đè nén lửa giận ngập trời, tại bế quan thời điểm, đem chuyện khiến cho hỏng bét. Hiện tại, tất cả đều lăn tới đây cho ta, hướng ta giải thích rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắn ý đồ dùng thân phận của mình cùng chức vị, đến vãn hồi một chút mặt mũi. Nhưng mà, nhường hắn càng thêm căm tức một màn đã xảy ra. Ba cái kia vừa mới còn bị trí tuệ nữ thần giáo huấn cùng cháu trai như thế nữ nhân, giờ phút này lại ngay cả nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Mọi dạ trực tiếp một cái là mình, hướng phía dưới Trần Vũ biệt thự rơi đi. Cố Vân Thư thì là đối với hắn xa xa thi lễ, ngữ khí bình thản, nghị trưởng đại nhân, sự kiện trải qua, trí tuệ nữ thần đã có phán xét, chúng ta cũng đã lên phạt. Nói xong cũng không nói thêm gì nữa, mà là lạnh lùng nhìn xem Thẩm Lăng Vi. Thẩm Lăng Vi hoán độc trừng mắt liếc mọi dạ rời đi phương hướng, lại lạnh lùng liếc qua Long Chiến Giã. Cuối cùng lại cùng Cố Vân Thư rằng co lên. Từ đầu đến cuối, không ai chính quản lý sẽ hắn cái này tối cao trưởng quan. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Long Chiến Giã tức giận đến toàn thân phát run, khuôn mặt trướng thành màu gan heo. Hắn đường đường một cái chuẩn cường giả tứ giai, lại bị ba nữ nhân làm như không thấy. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn còn không phát tác được. Ba người nữ nhân này cũng đều là tam giai. Đồng thời tại trong liên minh quan hệ thâm căn cố đế, tại không có tấn thăng tứ giai trước đó, hắn thật đúng là không làm gì được các nàng. Một đám không đem hắn người nghị trưởng này để ở trong mắt ra hỏa. Chờ lao tử đột phá tứ giai, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Một đạo nóng bỏng bóng hình xinh đẹp, mang theo thấm vào ruột gan làn gió thơm, từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào biệt thự trên ban công. Chính là Mói Dạ. Vừa mới ở trên trời còn bá khí âm ầm, đang đằng sát khí dạ chi nông thần, giờ phút này gương mặt xinh đẹp bên trên lại viết đầy thịt đau cùng khó chịu. Mói Dạ tỉ tỉ. A Di ạ thấy được nàng, vội vàng nên đón tiếp lấy, vẻ mặt cảm kích. Trần Vũ cũng theo sống sót sau hai nạn chưa tỉnh hồn bên trong chậm lại, nhìn trước mắt cái này phong tình bạn chủng nữ nhân, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bất kể nói thế nào, đêm nay nếu không phải nàng kịp thời đổi tới, chính mình cùng A Di ạ chỉ sợ đã biến thành một bãi bụi. Phần này ân cứu mạng là thực sự. Bất quá, cảm tạ lời nói tới bên miệng, thấy được nàng kia vẻ mặt bị thiệt lớn biểu lộ, Trần Vũ lại không nhịn được nghĩ trêu chọc nàng. Hắn háng giọng một cái, đoạt tại A Di ạ phía trước mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Ta nói, lao bản của ta, người không có việc gì liền tốt, chứ đừng đau lòng điểm này vinh dự điểm. Ta tương đối quan tâm là, chúng ta mét, không có xảy ra việc gì a?" Lời này vừa ra, trên ban công bầu không khí trong nháy mắt đông lại. A Di ạ vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn xem Trần Vũ, dường như không nghĩ tới hắn sẽ hỏi ra loại vấn đề này. Mọi giả cũng là sững sờ, lập tức cặp kia câu hồn đoạt phách cặp mắt đào hoa liền híp lại, nhìn chằm chằm Trần Vũ, phản phất muốn ở trên người hắn chằm chằm ra hai cái lô đến. "Trần Vũ." Thanh âm của nàng nghe không ra hỉ nộ, trong mắt người, ta cùng A Di ạ muội muội bệnh, vẫn còn so sánh không lên những cái tiếng mét. Vậy làm sao có thể giống nhau đâu? Trần Vũ nghiêm trang nói hiệu nói vượng, mạng của các ngươi là vô giá, mét là có giá. Ta đây là tại quan tâm chúng ta cộng đồng tài sản, có vấn đề sao? Phốc phốc. Mọi giả bị hắn lần này ngụy biện cho khí cười, nàng rỗi ra ngón tay, tức giận chọc lấy một chút Trần Vũ cái chán. Yên tâm đi, ngươi chút tài sản, không mất được. Nàng lười biếng khoát tay áo, đang động thân trước đó, ta liền dự liệu được Thẩm Lăng Vi tiện nhân kia có thể sẽ chơi điệu hổ Lý Sơn. Cho nên, ta trước khi đi, thuận tay đem tất cả thành thục nguyệt thần mễ, tính cả những cái kia bồi dưỡng thiết bị, tất cả đều thu được ta không gian giới chỉ bên trong. Nói, nàng còn lung lay trên ngón tay của mình một cái nhìn thường thường không có gì lạ, kỳ thực bên trong có càn khôn chiếc nhẫn. Trần Vũ nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, trong lòng treo cao tảng đá cũng rốt cục rơi xuống. Hắn hướng về phía mọi dạ dựng lên một cái ngón tay cái, từ đấy lòng tán thán nói, cao. Thật sự là cao. Không hổ là sống mấy trăm năm lão bà, chính là giàu hoạt. Ngươi nói ai là lão bà? Mọi dạ lông mày trong nháy mắt dựng lên, vừa mới coi như hòa hoãn bầu không khí, lập tức lại tràn đầy mùi thuốc súng. Sau lưng nàng hình trái tim cái đuôi ba một tiếng lắp tại trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Vũ ca. À gì ạ, đoán trách lôi kéo Trần Vũ ống tay áo, sau đó mặt mũi tràn đầy hối náy đối mọi dạ nói rằng, mọi dạ tỷ tỷ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn chính là miệng xấu. Lần này thật rất đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta cùng Vũ ca thật liên xong rồi. Nói, nàng xinh đẹp trong mắt lại nổi lên lệ quang. Ai nha, tốt tốt, khóc cái gì? Mọi dạ nhìn thấy ạ tỷ ạ dạng này, tâm lập tức liền mềm nhũn, nàng đưa tay nắm ở ạ gì ạ bà bay,
vô nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng an ủi, bao lớn chút chuyện, có tỷ tỷ tại, ai cũng đừng nghĩ ức hiếp các ngươi. Nàng trên miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng nghĩ đến chính mình kia biến mất không còn tăm hơi 500 công dân vinh dự điểm, tâm lại bắt đầu mơ hồ làm đau. Ai, đều do Thẩm Lăng Vi tiện nhân kia. Nàng hận hận nói rằng, lần này thật sự là thua thiệt lớn, 500 công dân vinh dự điểm a. Ta phải loại nhiều ít khả năng kiếm về. Chương 81, đúng vậy, Vũ Ca xác thực không phải có thể chịu đựng được dụ hoặc người. Chương 81, đúng vậy, Vũ Ca xác thực không phải có thể chịu đựng được dụ hoặc người. Trần Vũ nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, đúng là tiện nữ nhân, nàng giống như vẫn cho là ta là người nuôi tiểu bạch kiểm, hôm nay còn cố ý tìm nữ nhân đến dụ hoặc ta, muốn bôi xấu thanh danh của ta, thuận tiện buồn nôn ngươi. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, vẻ mặt tức giận bất bình. Rõ ràng ta căn bản không phải cái gì tiểu bạch kiểm, đều tại ngươi, nhất định phải cho ta an một cái cho má thủ tịch cơm chùa cố vấn danh hiệu. Mọi dạng nghe xong, đầu tiên là sững sờ, lập tức bị hắn nơi này thẳng khí trắng vô sỉ bộ dáng cho khí cười. Nàng không những không có sinh khí, ngược lại có chút hăng hái trên dưới đánh giá Trần Vũ một phen, ánh mắt biến nghiền ngấm lên. A, người ta phái người đến dụ hoặc ngươi, cho nên mọi dạng cười, mới dùng một loại ta hiểu ánh mắt nhìn xem Trần Vũ, đối mặt sắc đẹp dụ hoặc, chúng ta vĩ đại thủ tịch cơm chùa cố vấn, có hay không cầm giữ ở a? Có hay không làm ra cái gì đúng không dậy nổi ạ gì à mọi chuyện. A gì ạ cũng ngừng cười, một đôi ngập nước mắt to, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, nhìn về phía Trần Vũ. Mặc dù nàng đối Trần Vũ là 100% tín nhiệm, nhưng nữ nhân tiên tính, vẫn là để nàng nhịn không được có chút để ý Trần Vũ xem xét hai người này biểu lộ, liền biết các nàng nghĩ chỗ nào đi. Hắn lập tức cảm giác chính mình so đậu Nga quan đoan. Ui ui ui, các ngươi đây là ánh mắt gì? Hắn ưỡn ngực, nghĩa chính ngôn từ nói đùa cái gì? Ta Trần Vũ là cái loại người này sao? Trong nhà có ạ gì ạ lão bà xinh đẹp như vậy, bên ngoài còn có ngươi như thế. Như thế một cái khuynh quốc khuynh thành lão bản, ta còn có thể để ý phía ngoài những cái kia dòng chi tụ phấn. A gì à nghe xong, khuôn mặt đỏ lên, trong lòng ngọt lịm, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt, lại nhiều mấy phần nu tình cùng ý lại. Mọi dạ cũng bị hắn lời này bưng lấy trong lòng thoải mái, nhưng ngoài miệng lại không tha người. Nói dễ nghe. A gì à cũng đi theo nhẹ gật đầu, nhỏ giọng phụ hòa nói, đúng vậy, Vũ Ca xác thực không phải có thể chịu đựng được dụ hoặc người. Trần Vũ. Không phải, lão bà, chúng ta không phải một bọn sao. Thế nào ngươi cũng đi theo hủy đi ta đài. Mọi dạ nghe vậy trận nhìn Trần Vũ một cái, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút không đúng. Chờ một chút, bên ngoài. Gia hòa này, đây là đem mình làm tiểu tam. Mọi dạ cảm giác chính mình giống như bị chiếm tiện nghi, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không có gì không đúng. Dù sao, dựa theo cái kia đáng chết đánh cuộc, nếu như Trần Vũ thật có thể trong một năm đột phá tầng giai, chính mình. Nghĩ tới đây, gương mặt của nàng không bị khống chế có hơi hơi nóng. Phi phi phi, nghĩ gì thế? Hắn làm sao có thể làm được? Mọi dạ mau đem cái này hoang đường suy nghĩ theo trong đầu bãi ra, một lần nữa thay đổi bộ kia lười biếng lại khiêu khích biểu lộ. Nàng nện bước chân mèo, đi đến Trần Vũ trước mặt, rồi ra ngón tay, tại hắn rắn chắc trên lồng ngực vẽ lên vòng vòng, thổ khí như lan. Cơm chùa cố vấn, người là gan rất lớn đi, cứ như vậy muốn thử xem tỷ tỷ bản sự a. Thanh âm của nàng tràn đầy mị hoặc, ánh mắt càng là câu hồn và phách. Trần Vũ lại giống như là người không việc gì như thế, bắt lại nàng tại trước ngực mình làm loạn ngọc thủ. Hắn có thể cảm giác được, mọi dạ tay khẽ run lên, nhưng cũng không có rút về đi. Trần Vũ chuyện đương nhiên cười. Đương nhiên a. Đi chúng ta bây giờ liền đi lĩnh chứng. Phốc phốc. Mọi dạ nghe vậy cười ra tiếng. Nàng rỗi ra cây kia vừa mới ngăn lại hủy thiên diệt địa một kích ngón tay ngọc nhỏ dài, ngoắc ngoắc Trần Vũ cái cằm, ngựa khí tràn đầy trêu chọc. Đi, cơm chùa cố vấn, đừng mạnh miệng. Tỷ tỷ biết đàn ông các ngươi đều một cái dạng. Bất quá, chỉ nói ngoài miệng đến kịch liệt nhưng vô dụng, liền ngươi bây giờ điểm này đã hạnh, sợ là ngay cả tỷ tỷ phòng đều không phá được đâu. Ai nói? Trần Vũ cúi đầu, tiến đến mọi dạ bên hai, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói rằng, nếu không, ngươi đêm nay lưu lại, chúng ta thử một chút. Ấm áp khí tức phun tại mọi dạ mẫn cảm thai bên trên, nhường nàng toàn thân đều lên một tầng nhỏ bé nổi da gà. Cái này hỗn đản, cũng dám trái lại đùa giỡn nàng. Mọi dạ gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên một tầng động nhân đường đỏ. Nàng giống như là mèo bị dẫm đuôi, đột nhiên rút về tay, lui về sau một bước, cố gắng chấn định gắt một cái. Phi, nghĩ hay lắm. Trong nội tâm nàng lại đập bịch bịch, thầm mắng mình bất tranh khí. Chuyện gì xảy ra? Chính mình thật là mị ma a. Đùa bỡn lòng người, trêu chọc con mồi, là khắc vào thực chất bên trong bản năng. Thế nào hôm nay, ngược lại bị người tiểu nam nhân này mấy câu liền làm cho tâm hoảng ý loạn. Trần Vũ nhìn xem nàng bộ này miệng cọp gan thỏ ngạo kiểu bộ dáng, trong lòng trong bụng nở hoa. Đùa cái này sống 200 năm lão bà thật đúng là có một phen đặc biệt niềm vui thú. Ngay tại hai người ngôn ngữ giao phòng, bầu không khí dần dần biến mập mờ lên thời điểm, Trần Vũ chợt nhớ tới một chuyện khác. Nói đến, cái kia Tử Dương Tông lão giả, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn cau mày hỏi, Thẩm Lăng Vi lại là thế nào cùng bọn hắn cùng một tuyến? Mọi dạ hiện ra nụ cười trên mặt thu liễm, ánh mắt cũng biến thành nghiêm trọng. Ta làm sao biết? Nàng lắc đầu, bất quá, lão giả kia tại tự bảo trước, dường như cùng Cố Vân Thư nói thứ gì. Không bằng ngươi đi lên, đi hỏi một chút tâm tư ngươi tâm niệm Cố lão sư. Người ta thật là Cố tiên tử a. Ta không phải ý tứ này. Trần Vũ lắc đầu, không để ý đến mọi dạ trêu chọc, nét mặt của hắn biến nghiêm túc lên, ý của ta là, liên minh phát triển đến bây giờ loại này khoa học kỹ thuật cùng tu luyện trình độ, vì cái gì còn có thể bị vị diện khác người dễ dàng như vậy xâm lấn đến nơi đây? Liên minh phòng ngự, cứ như vậy không chịu nổi một cái sao? Đây là một cái hắn vẫn nghĩ không thông vấn đề. Hôm nay tới là một cái tam giai Tử Dương Tông dư nghiệt. Vậy ngày mai, có thể hay không tới một cái tứ giai, thậm chí ngũ giai. Liên minh phòng ngự, chẳng lẽ cứ như vậy không chịu nổi một kích sao? Nếu như ngay cả thiên không chi thành cũng không an toàn, vậy thế giới này bên trên còn có ở đâu là an toàn? Nghe được Trần Vũ vấn đề này, mọi dạ trên mặt nghiền ngẫm cùng lưỡi biếng cũng dần dần thu liễm, thay vào đó là một vẻ nghiêm trọng. Ngươi cho rằng liên minh thật vô địch sao? Thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác tâm tình rất phức tạp. Chúng ta chỗ vũ trụ chỉ là chư thiên vạn giới bên trong một hạt bụi. Liên minh mặc dù cường đại, chinh phục hàng ngàn hàng vạn cái vị diện, nhưng bên ngoài còn có càng nhiều, rộng lớn hơn, cũng càng nguy hiểm thế giới. Có chút vị diện cổ xưa, bọn hắn cường giả, mặc dù tại khoa học kỹ thuật phương diện xa xa lạc hậu hơn chúng ta, nhưng bọn hắn cá thể vĩ lực lại đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Thậm chí, có một ít tồn tại, liền đế hoàng bệ hạ đều muốn cẩn thận đối đãi. Trần Vũ lặng lặng nghe, những tin tức này là hắn trước kia chưa hề tiếp xúc qua. Về phần phòng ngự trận pháp, mọi dạ cười một cái tự giễu, bất kỳ trận pháp đều có mức cực hạn. Liên minh vị diện phòng ngự đại trận có thể ngăn cản tuyệt đại đa số xâm lấn, nhưng luôn có một chút sống không biết bao nhiêu vạn năm lão quái vật, có thể nghiên cứu ra một chút chúng ta không thể nào hiểu được thủ đoạn, mở ra một đầu tạm thời khe hở, đem bọn hắn phân thân hoặc là môn đồ đưa vào. Vài thập niên trước, đế hoàng bệ hạ còn tại trụ sở liên minh trấn giữ thời điểm, những này hạng giá áo túi cơm, tự nhiên không dám thò đầu ra. Nhưng bây giờ, bệ hạ đã có mấy chục năm chưa từng xuất hiện.